Chương 89, Tần Quốc, Hàm Dương cung, Ngự thư phòng. Âm u bầu trời, mây đen dày đặc, từng đạo màu tím điện quang tại tiêu xẹt qua, giống như thiên giới thần long, lôi đỉnh chi uy từ xưa tới nay bị người coi là thiên uy sở hướng, vô luận là đế vương hoặc là thứ dân tâm đều mang đối này thương khung kính sợ. Phía trước cửa sổ, Doanh Chính toàn thân áo trắng, ống tay áo thêu lên hai đầu ngũ trảo kim long, một cây màu vàng dây cột tóc một đầu màu đỏ thần long xoay quanh bên trên, ô tóc đen dài giống như này trải khép, khi nhàn hạ, vị này đế vương nghiệp cũng không lấy kim quan buộc tóc, nhìn chăm chú bầu trời này từng tia dần dần tụ tập màu tím điện mang, Doanh Chính mắt hiện lên một đạo tinh mang, chắp hai tay sau lưng nhẹ nhàng lẫn nhau đánh, tựa hồ cái này một vị tuyệt thế đế vương tâm, giờ phút này cũng không phải là như mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Một thân bờ lách màu đỏ trường bào triệu cao, giờ phút này nện bước cấp tốc bước chân, hành đầu tại hành lang gấp khúc cùng ngự đạo ở giữa, nguyên bản vạn năm bất biến vẻ mặt, giờ phút này lại phát hiện ra vẻ lo lắng, tiếp tục hành đầu chi, này giống như quỷ mị ánh mắt lại tại trong lúc lơ đãng hướng về chính mình tay áo phải tử, lúc đầu rộng rãi tay áo, tại lúc này lại là kéo căng, tựa hồ thịnh phong cái này cùng đồ trọng yếu. Ầm ầm, một tiếng sét nổ vang, thu to màu tím thần long tựa hồ bị chọc giận, từ tầng mây cấp tốc trượt xuống, công bằng, thẳng tắp rơi vào Hàm Dương cung một chỗ lệch trên điện. Xoẹt xẹt, trong điện quang hỏa thạch, nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại hoa lệ cung điện, tiếp theo một cái chớp mắt cũng đã giấy lên hừng hực liên hỏa, cấp tốc hành đầu chi, Triệu Cao cước bộ tại lúc này cũng không phải vậy đỉnh trệ một lát, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa này cháy hừng hực cung điện. Giờ phút này, cũng đã có một đội lại một đội cấm vệ quân đã cấp tốc hướng về cái hướng kia di chuyển nhanh chóng, hiển nhiên dập lửa cấp bách. Lại một lần nữa lúng lúng tay áo, Triệu Cao mắt tại lúc này lại xẹt qua một sợi khó mà phát giác khoái ý vẻ, có lẽ cái này một sợi chôn giấu trong lòng khoái ý, ngay cả chính hắn cũng không có phát giác đi. Tại cái này to như vậy Hàm Dương cung chi, hắn nhìn quá nhiều, học quá nhiều, đồng dạng cũng kinh lịch quá nhiều, hứa nhiều năm qua đi, hắn đã học được cẩn tàng, học được không đúng, học được ca du lịch hót, sở hữu chỗ có thành tựu bây giờ cái này Triệu Cao. Ở trước mặt người ngoài, hắn là một điều bí ẩn, không ai xem hiểu hắn, bởi vì xem hiểu người khác, đều đã qua một cái thế giới khác. Tại Lý Tư mắt, hắn là nô tài, một cái đối đế quốc trung tâm chuyên nhất tốt nô tài, cũng là Lý Tư thông hướng nội đỉnh một tòa cầu nối. Tại Nguyệt Thần mắt, hắn là một cái quỷ, một cái vĩnh viễn bao phủ tại âm tối chi quỷ mị, mỗi lần cùng Triệu Cao gặp nhau, Nguyệt Thần đều sẽ cảm giác đến một cỗ âm lạnh chi khí đánh tới, ai cũng sẽ không biết hắn nội tâm thế giới đến như thế nào. Ngự trước cửa thư phòng, Triệu Cao âm nhu lại khiêm tốn âm thanh âm vang lên, nô tài Triệu Cao có việc khởi bẩm. Vào đi, vẫn như cũng là không mang theo một tia chấn động, không vui không buồn, không mừng không giận, hắn là trên đời này một cái duy nhất khiến Triệu Cao nhìn không thấu người, cũng là thế gian này một cái duy nhất có thể khám phá Triệu Cao người. Tại Doanh Chính trong mắt, Triệu Cao có lẽ chỉ là mình dưới chân một cái mặc hắn thúc đẩy liệp quyển, không, có lẽ ngay cả liệp quyển cũng không tính được, chỉ là một cái tùy ý chính mình lại giật dây một ngẫu, sinh tử chỉ ở chính mình một ý nghĩ sai lầm. Nói đi, sự tình làm được như thế nào? Khởi bẩm đại vương, tình báo đã đưa tới, mời đại vương ngự lãm. Hơi hơi không người, âm nhu khuôn mặt không có một tia biểu lộ, chỉ là mắt thật sâu bộc lộ một tia khiêm tốn cùng này lau không đi hoảng sợ, một cái màu xanh thẻ che hai tay nâng lên, bước nhanh đi trên ngọc giai. Một cái thon dài tay, nhẹ nhàng bao trùm tại trên thẻ trúc, không tự giác, Triệu Cao thân thể nhẹ nhàng run rẩy một chút, nhưng trong nháy mắt lại có khôi phục này vạn năm bất biến bình tĩnh. Thượng thủ vị này Bạch Tỷ Lệ Đế Vương bên miệng xẹt qua một tia hoàn mỹ đường cong, đầu ngón tay phát lực, đem thẻ che chậm chậm triển khai, như chim ưng sắc bén nhãn quan rơi vào màu xanh trúc tiêm bên trên, tinh tế tiểu triển tiểu chữ rơi vào Doanh Chính mắt. Mắt xẹt qua một vòng khen ngợi, Lý Tư tiểu chữ hắn không thể quen thuộc hơn được, tâm một tiếng tán thưởng, nếu không phải năm đó Lý Tư này một phần, dáng chủ khách thư chính mình suýt nữa bỏ lỡ cái này một vị vương tá chi tài. Lý Tư như là đã có đối sách, vậy liền để hắn đi công được đi. Chu màu đỏ đao bút tại màu xanh trên thẻ trúc, cẩn thận phê bình chú giải một phen, tại đắp lên ngự dụng ấn tỷ, đối Triệu Cao từ tốn nói: "Là, nô tài tuân chỉ." Túi người hành lễ, chậm rãi xoay người, nện bước nhỏ vụn bước nhỏ, đi xuống ngọc giai. Cho Lý Tư mang đến hai chữ: "Thận trọng." Triệu Cao bước nhỏ đi tới trước cửa, Tần Vương uy nghiêm thanh âm lại lần nữa tại Triệu Cao vang lên bên tai, lồng tại tay áo tay khẽ run lên, lập tức nắm thật chặt quyền, tu móng tay dài tại lúc này đã khảm vào trong thịt, máu tươi như dây nhỏ trượt xuống như rộng thùng thình tay áo chi, lại giống như chưa tỉnh. "Là, nô tài tuân chỉ." Giang giác. Một đạo màu tím điện quang lần nữa trượt xuống, vận sức chờ phát động âm vực tại lúc này lại là cũng không nén được nữa, như ngân hà đổ xuống. Đầy trời màn mưa tại trong nháy mắt triển khai, giờ khắc này, phản phất giống như thiên địa muốn giới từng dùng, lại không một kia khe hở. Tay áo bao tô múa, chỉ nghe vị này Bạch Tỷ Lệ Đế Vương phối hợp nhỉ non nói ngày này, phải đổi. Quỷ phong cốc, tà dương chiếu rọi như máu đỏ, từ khi như than lửa đỏ thấm tầng mây chi chiếu nghiêng xuống, cả cái sơn cốc trì, tựa như phủ thêm một tầng khinh bạc màu máu sa y y một gốc trăm năm dưới cây cổ thụ, vệ trang ngừng tiếng mà đứng. Tóc trắng tung bay ở giữa, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn qua tay này một cái tinh xảo giới chỉ, mắt hiện lên một tia ôn nhu, còn có một sợi tan không ra nhớ lại. Cả đời này có lẽ chỉ có một màn kia hiểu điệu màu tím thân ảnh đáng giá hắn qua có được đi. Toa toa, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, một cái hiểu điệu màu đỏ thân ảnh xuất hiện tại vệ trang ánh mắt, bên miệng giơ lên vẻ cương triều ý cười, trường kiếm trở vào bao, hơi lười nhác dựa vào tại sau lưng trăm năm cổ thụ bên trên, thản nhiên nói không ngoài sở liệu, ngươi vẫn là đến, ha ha. Năm bước bên ngoài, xích luyện dịu dàng mà đứng, nhẹ nhàng thán một thanh, thoáng có chút phiền muộn hỏi, ngươi thật đáp ứng bọn hắn? Không có trả lời, lại chỉ là hơi có vẻ đạm mặt đầu, có lẽ lúc này vô thành thắng hữu thanh đi. Ngươi đáp ứng Lý Tư, thế nhưng là người kia thế nhưng là phụ thân hắn, yêu mỹ thân thể mềm mại, giờ phút này lại là không ngừng run rẩy, ngôn ngữ lại là mang lên một tia nghỉ tư bên trong, vội vàng chỉ ý, lộ rõ trên mặt. Ta biết, thế nhưng là bây giờ chi thế, bất luận người ta, vẫn là hắn, đối mặt đây hết thảy đều không có lựa chọn nào khác. Xích Luyện giờ phút này lại là không tự chủ được vành mắt đỏ lên, bên hông Xích Luyện Vương Xà giờ phút này lại là cũng tăng tốc quấn quanh tốc độ. Thế nhưng là, ha ha, không cần thế nhưng là, cho đến nay, ngươi vẫn quên cùng hắn, ta nói đúng đi, Xích Luyện. Ta, môi son khẽ nhếch, chỉ là mang theo đắng chắc đột xuất một chữ, lại tại cũng vô pháp nói tiếp, chỉ cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, tâm đắng chắc không chịu nổi. Tốt. Xích Luyện, không cần còn muốn, ly hợp tụ tán lại là nguyên do, ngươi nếu ngay cả chính ngươi đều không tin nhiệm mình, lại như thế nào qua tin tưởng hắn. Bước nhanh chân, xa xỉ kiếm treo ở bên hông, bóng người đã ở mấy trượng bên ngoài, chống trải sơn cốc chỉ là tung bay lấy một câu. Xích Luyện, chớ có quên, hắn đã từng nói, hoa khai kham chết thẳng cần gãy, chớ đến vô hoa không gãy nhánh. Giơ lên tú mỹ khuôn mặt, đôi mắt tạo nên một tia ôn nhu, giờ khắc này, Xích Luyện tựa hồ lại nhớ lại những cái kia bị chính mình chân tàng trong lòng mỹ hảo chỉ nhớ. Chương 90, tố mời thiên mạch chi chủ Âm Dương ra, sạn trên đường, đón này nhạt màu vàng trời chiều một bộ yêu nhiêu thân ảnh lặng lặng đứng ở nơi đó. Này hiểu điệu dáng người tại trời chiều chiếu rọi phía dưới phảng phất giống như trích tiên, tối màu đỏ rơi xuống đất váy dài, càng lộ ra khí chất càng phát ra thâm thúy. Tú mỹ con ngươi bây giờ lại không có chút nào tiêu cự nhìn qua này mỹ lệ trời chiều, tựa hồ suy nghĩ đã trôi hướng phương xa, thon dài ngọc thủ nhẹ nhàng phất qua trước ngực, nơi đó để đó một phần lo lắng, một phần tình duyên. Một cái tiểu xảo màu tím linh vũ bị giai nhân nhẹ nhàng nâng lên, đặt ở tay tinh tế xem xét, một đầu băng tẩm tia từ cuối cùng xuyên qua, cái này một cái tiểu xảo linh vũ giống như này treo ở giai nhân thon dài triển bạch trên cổ. Tự nhiên rủ xuống chỉ là chính ở trước ngực, một đôi ngạo nghệ núi non đem màu tím linh vũ hoàn mỹ ẩn tàng. Đây là hắn lưu cho nàng kỷ niệm, cái này một cái nguyên bản nhẹ như không có vật gì vũ mau, giờ phút này lại gánh chịu lấy một phần giữa hai người vùng đi không được ràng buộc, cứ như vậy có chút lăng nhưng nhìn lấy tay một màn kia nhạt màu tím, nguyên bản băng lãnh ánh mắt lại nổi lên một tia ôn nhu, có lẽ kiếp này giữa bọn hắn cũng liền chỉ là nhất tịch duyên phận, nhưng giờ phút này người ấy khỏe miệng một màn kia tan không ra cười nhạt lại mình không thể nghi ngờ, dù cho là tình thâm. Nguyên do cạn, nàng đêm phàm mãn. Một tầng khinh bạc mắt xa, một bộ như có như không bóng hình xinh đẹp như thế đột ngột xuất hiện, nhưng lại tựa như cùng vùng thế giới này giống như chia tương dung, nguyên thần. Vĩnh viễn là như thế làm cho người không thể nắm lấy. Hơi hơi lắc đầu, tâm này một vẻ lo âu lại vào lúc này dần dần khuyết tán ra, mắt xa phía dưới này một đôi thu thủy con người, không tự giác hiện lên một sợi bất đắc dĩ, đi ra phía trước, ôn nhu nhẹ tay nhẹ rơi ở phía trước người ấy trên vai thơm. Này một đạo tối màu đỏ thân ảnh khẽ run lên, một đạo vàng bạc sát khí tùy theo dâng lên, hùng hậu công lực thấu thể mà ra, đây là một vị vương bài sát thủ bản năng phản ứng. Thế nào? Hề giao ngươi còn muốn lấy cùng ta độc thủ? Một tiếng cười khẽ, dở khóc dở cười nói ra, tình một chữ này quả thật là xuyên ruột độc, hại người hại mình, nhưng như cũ cam nguyện như là, Nguyệt Thần Lơ đãng nhớ lại năm đó tỷ tỷ, không phải liền là như vậy này, bây giờ tỷ tỷ bạn tại bên cạnh người kia, không biết phải chăng là như nàng năm đó nói tới như thế, rất hạnh phúc, thật thật hạnh phúc. Một câu nhẹ nhàng lời ra khỏi miệng, nguyên bản sát khí nồng nặc lại tại lúc này tan biến tại vô hình, chậm rãi xoay người nói, đại tỷ, ngươi chừng nào thì đến? Nhẹ nhàng kéo đại tư mệnh tay, hơi có chút trêu chọc nói bây giờ người tâm chỉ là nghi hắn. Như thế nào hội chú ý tới đại tỷ, ha ha. Một tiếng cười khẽ, lại là đem đại tư mệnh làm cho cái đỏ thắm mặt, đại tỷ chớ có nói lung tung, ta chỗ nào nghĩ đến tử hoàng. Dưới tình thế cấp bách, lại là như thế không lựa lời nói. Hề giao, đại tỷ ta nhưng không có nói ngươi nhớ là ai, như thế một câu, có tính không không đánh đạc ai. Ngữ khí mặc dù nhạt mỏng, mắt lo lắng vẻ lại càng phát ra dày đặc, ngữ khí tăng thêm một điểm nói. Hề giao, ngươi phải biết, ngươi bây giờ là Âm Dương gia đại tư mệnh, tu luyện càng là nạ hạ đạo âm dương hợp thủ ấn, giờ phút này ngươi hám sâu tình tiết, hội hại ngươi. Đại tư mệnh một trận ngạc nhiên, ánh mắt hơi có chút bất lực nhìn lấy Nguyệt Thần, não hải chi lại quay lại tháng này thần vừa rồi nói lời nói, chính mình thật có thể thoát khỏi sao? Lại hoặc là, coi như giờ phút này thoát khỏi, sau này tuế nguyện bên trong, chính mình thật có thể siêu thoát sao? Tương kia thần thái dần dần tại tú mỹ đôi mắt chi hội tụ, một xua tan lúc trước bất lực cùng mê mang, cuối cùng lại là trở nên vô cùng kiên định. Đại tỷ, người ta tương giao tâm đầu ý hợp, người biết rõ ta tính tình, bây giờ sự tình sớm đã không thể nghịch chuyển, kiếp này hắn như không phụ ta, thể giao quyết không phụ hắn. Thần sắc nghiêm một chút, nguyên bản hơi có vẻ đến mông lung khuôn mặt giờ phút này lại có thể thấy rõ ràng một vòng nồng đậm nộ diễm. Đại tỷ lời này là vì muốn tốt cho ngươi, lòng có tích tụ, ngược lại là ngươi Âm Dương hợp thủ lớn xảy ra sự cố, ai cũng cứu không ngươi. Trên mặt buồn bã cười một tiếng, đại tư mệnh dựa vào tại sau lưng trên lan can nói, mặc dù coi là thật tình như xuyên ruột độc, hề giao cũng nguyện ý liều mình thử một lần. Như có như không thân ảnh dần dần tan đi, không nhưng như cũ có này ôn nhu thành tuyến, chi truyền vào đại tư mệnh hai, ngươi cùng năm đó đại tỷ gì tương tự, thật sự là nhất mạch truyền thừa, cha con đều là như thế. Mà các ngươi cũng là như thế, lấy thân thể thử độc, lại có chết không hối hận, hy vọng ta này Hoàng Nhi đúng như ngươi nói, không có dựa vào ngươi thanh tuyến thanh đu, nhưng là pháp không truyền hai. Sau khi hai người nghe thấy, nhưng chính là một trận này lời nói, đại tư mệnh lại biết, huyết mạch tương dung, Nguyệt Thần mặc dù hào thỏa thích, lại cuối cùng quên không một màn kia thân tình. Tề Quốc, Thiên Mạch Sơn trang trong thư phòng, xuất hiện một màn quỷ dị hình ảnh, thân là trang chủ Tư Mã Đông Minh giờ phút này lại là quỳ một chân trên đất, mà Tư Mã Đông Minh bên tay trái lại là một vị tay cụt người áo đen đồng dạng là quỳ một chân trên đất. Tại hai người này thượng thủ, lại là một vị hôi y y mũ rộng vành nam tử cao lớn ngồi ngay ngắn ở chủ vị. sắc bén ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn cái này quỳ ở trước mặt mình hai vị thuộc hạ, thân thể vì chúa công hắn, giờ phút này tâm nhưng lại có một cố khó nói lên lời cảm giác. Thiên Mạch Sơn chàng đã khắc khổ kinh doanh đệ tam, một giáp thời gian có thừa, lần này càng là kế hoạch chủ đáo, chuẩn bị đem ba thuộc thế lực lớn nhất trọng thương, lại bị đột nhiên giết ra vô danh tiểu bối. Giờ phút này, tại nam tử này tâm, Vô Ngân Trang xác thực vẫn là một cái tân hương thế lực, dù sao cũng không phải là người trong thiên hạ đều như Âm Dương gia cùng Yến Hoàng nhất mạch rất có sâu xa, có thể đối với hắn mảnh biết quá tường tận. Tại đại đa số người xem ra, lúc này Vô Ngân Trang càng đều có thể hơn có thể bất quá là trải qua Mặc gia ủng hộ phát triển ra qua một cái chi nhánh, dù sao Mặc gia cái này một cái quái vật khổng lồ muốn tiến một bước quyết trường, cũng là không thể tránh. Được, so với thiên hạ tài tử, sĩ tộc, hoa hạ chi địa, người bình thường, phổ thông bình dân lại là nhân số thêm ra quá nhiều, cũng đúng là như thế tình huống, bây giờ hiện trạng đến xem, ngược lại càng là cùng nông gia, Mặc gia lưỡng phái phát triển. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn cùng Âm Dương gia hợp tác. Nghĩ không ra hợp tác chắc chắn dưới đệ nhất lần kế hoạch, cứ như vậy tại tay mình chết yểu, thật có thể nói là làm mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nếu không phải Yến Hoàng một lòng nghĩ Sở Quốc này một phần đầu tư lâu dài, nhớ mãi không quên qua kết giao Sở Quốc hạng thị nhất tộc, này cũng sẽ không tại Thọ Xuân ngoài thành cứu, hạng lương một đoàn người, về sau cũng sẽ không có khả năng tham dự vào Minh Nguyệt Sơn Trang cái này tranh vào bụng nước đục chi, có lẽ đây chính là hết thể gây nên, đều có định số, thiên ý mịt mờ, nhưng là có chút sự tình lại là vẫn như cũ cùng tối tâm chi tuần hoàn theo cố định quy tích. Bây giờ, thiên hạ đại thế vẫn như cũ chưa biến, đại nhất thống chi thế, như cũng vô pháp sửa đổi, nhưng là tính cả vị này hôi y hiền nhân, thiên hạ tất cả mọi người nhiều không, nguyên bản bình tĩnh trường hà chi. Nhìn như nhỏ yếu Yến Hoàng đã nhấc lên một tia gợn sóng, cuối cùng cũng có một ngày gợn sóng đem hội tụ thành dòng nước lũ, đem cái này hoảng sợ đại thế hoàn toàn thay đổi. Chương 91, Thiên Mạch Thần Hồng Trần luyện tâm suy nghĩ dần dần thu hồi, nguyên bản hơi lộ ra như có như không ánh mắt, giờ phút này có lần nữa khôi phục sắc bén, chậm rãi từ chủ vị phía trên đứng lên, đứng chắp tay nguyên bản trầm nhược yên hải bình tĩnh ngay tại hôi y y nhân đứng lên một khắc này bị đánh phá, giống như một thanh tuyệt thế hảo kiếm tại thời khắc này đột nhiên ra khỏi vỏ, nguyên bản bình tĩnh không lay động bầu không khí, lại tại lúc này bị một cỗ liệt nhưng bá khí vô tình đánh to bằng cánh tay trẻ con cự đại ngọn đến, này hùng hậu hỏa diễm, ngay tại cái này trong nháy mắt bỗng nhiên lắc lư. Mắt thấy là phải dập tắt, nhưng lại bỗng nhiên lần nữa phục nhiên, tiên tính chi lại tự dưng nhấc lên một trận mãnh liệt cuồng phong, thượng thủ hội nhận lại như lão thủ bản căn không nhúc nhích tí nào, mà Tư Mã Đông Minh cùng này độc tí người áo đen lại là thân thể ngăn không được một trận lay động, lấy quỳ xuống đất tư thái, lại tại cái này biến hóa ở giữa, suýt nữa ngã sắp xuống. Hừ, nói một chút đi, lần hành động này, tình huống đến như thế nào, bên ta tinh nhuệ ra hết, lại là như thế thảm đạm kết thúc, ngươi không nên đối ta làm chút giải thích sao? Ánh mắt rảo qua chỗ, chính là này độc tí người áo đen, lựa khí chi nghe không ra dù là một tơ một hào ba động, nhưng phía dưới hai người, lại tại trong lúc lơ đãng hung hăng dùng mình một cái, một tia không nói gì hoảng sợ cấp tốc trong lòng lan tràn ra, tựa hồ mỗi một lần, chủ thượng dùng dạng này giọng điệu đều mọi người phát biểu thời điểm, đều sẽ có đồng liêu mình bị giam vào địa lao. Mười năm gần đây đến, đã không còn có 100 người đến đó, nhưng lại không ai từ nơi đó đi tới, thậm chí những nhân thi đó thể ở nơi nào cũng không thể nào tìm kiếm, tất cả mọi người giống như trong khoảnh khắc đó, cứ như vậy tươi sống mỗi hơi. Làm sao? Không nói lời nào, thử coi là làm người cầm, chuyện này liền có thể kết nha. Thiên Mạch một cái giáp tử đến nay quy củ, chẳng lẽ là bài trí? Trả lời bổn tọa lời nói, vốn là nhẹ nhàng, bình thản ngữ khí, thế nhưng là càng về sau, ngữ khí lại càng phát ra lạnh lùng. Tối hậu này nửa câu, đã hoàn toàn là dùng tiếng giống gào thét mà ra. Thuộc hạ tử tội, mời chủ thượng giáng tội, cự đại uy áp, không nhận ước thúc bắn ra, như Thái Sơn ép để, vạn quân lực trong nháy mắt đem hai người vô tình ép ngã xuống đất. Thế nhưng là quỳ xuống đất hai người cũng không dám điều động dù là một tơ một hào nội lực đến chống cự cái này kinh thiên uy thế. Bọn họ biết, Nguyệt Vũ như là đã sớm một bước trở về, như vậy chủ thượng nhất định đem chuyện đã xảy ra điều tra rõ ràng, bây giờ ở đây nổi trận lôi đình chi nộ, lại là đối thuộc hạ nhân bất đắc dĩ, Thiên Mạch Sơn Trang một cái giáp tử đến nay, chưa bao giờ thất thủ qua, lần này lại là tại kinh sở chi địa tự dưng tổn thất hơn 100 vị nhất lưu hảo thủ, vị đệ cấp hảo thủ. Duy nhất thừa vị kế tiếp thống lĩnh còn bị người ta chặt đứt một cánh tay, có thể nói là 10 năm qua chưa bao giờ có thung lũng, nhiều năm trước chính mình tiếp trưởng Thiên Mạch quyền bính, khi đó là bực nào hào tình trang trí, thế nhưng là lần này lại chẳng khác gì là đem chính mình nhiều phiên nỗ lực đều bị hoại chỉ trong chốc lát. Mắt hiện lên một vòng tiếc hận, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, quay lưng đi, nhìn ngoài cửa sổ này một mảnh sinh cơ bừng bừng xanh biếc, ngựa khí khôi phục mới tới lúc lạnh nhạt nói: "Ngươi lui ra đi, Đông Minh lưu lại, nhớ kỹ bất luận kẻ nào không được bước vào nơi đây nằm trượng bên trong, không phải vậy giết không tha." "Là, thuộc hạ cáo lui." Vừa nói một câu, lại tại đột nhiên phát hiện, chính mình toàn thân trên dưới đã sớm bị mồ hôi lạnh trong suốt, toàn bộ tựa như từ nước mò lên, một trận thoát lực cảm giác phun lên. "Lan," một chữ như lôi đỉnh, tại người áo đen bên tai nổ vang, nguyên bản là tàn phá thân thể, lúc này càng là tuyết thượng ra sương, tích liệt nội lực ngưng kết thành âm ba khiến người áo đen thương thế càng nghiêm trọng, nhưng cũng không dám lại có một chút do dự, luôn cuống tay chân leo ra qua. Hồi y để nhân mắt, không tự giác toát ra vẻ thất vọng tâm tình, vẫn không có xoay người lại, đối sau lưng Tư Mã Đông Minh nói: "Hạ đạt cấm lệnh, Thiên Mạch bên ngoài tất cả nhân viên tại 7 ngày bên trong toàn bộ triệu hồi, không được sai sót." "Là, thuộc hạ tuân lệnh." Kỷ luật nghiêm minh, Thiên Mạch bậc khởi, cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Sau 3 tháng, Trường Giang chi thượng, cái này hoa hạ đại địa lớn nhất một đầu thủy mạch vẫn như cũ như ngày xưa như vậy, không nhanh không chậm chạy xuôi theo, chiều dương này nhẹ nhàng ấm áp như tơ lụa nhẹ nhàng trải hướng mặt sông. Một cái cự đại cột buồm từ một cái sơn khẩu chỗ chuyên ra, cẩn thận nhìn lại, lại là có một cây cờ lớn ở phía trên nên phong tung bay. Minh Nguyệt hai chữ là rõ ràng như thế. Minh Nguyệt Sơn Trang, ba thuộc lưỡng đại thế lực một trong, đối với thuộc sơn thần bí, Minh Nguyệt Sơn Trang thì càng lộ ra đại khí ung dung. Đầu thuyền, một bộ đồ đen thiếu niên lang chính nên phong mà đứng, tiến vào ba thuộc chi địa đã có nửa tháng, lúc này đã là xuân mạn, tiếp qua mấy ngày liền có thể đến độ khẩu, về sau đi đường bộ xuống tiến về Minh Nguyệt Sơn Trang. Từ khi ra sở quốc biên giới, Tô Cẩn cùng Hoàng phủ Minh gia liền lại không tin tức, mỗi lần nghĩ đến đây, tâm đều sẽ có một chút bất an, cho tới nay, Tiến Hoàng sớm thành thói quen mọi chuyện thông suốt, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay thoải mái cảm giác. Nhưng là, lần này trong lúc vô tình cùng Minh Nguyệt Sơn Trang thiếu chủ phát sinh một hệ liệt gặp nhau, đã vượt qua hắn trước lúc này kế hoạch xong cục diện, văn cờ lại một lần nữa lôi ra hắn trường khống. Nguyên lai tưởng rằng, bố cục thiên hạ, chính mình sắp hết cứu đứng ở thế bất bại, nhưng mà biến số luôn luôn tại lơ đãng diễn đuôi mà ra, đại thế vĩnh viễn là như vậy không thể nắm lấy. Nhìn qua này một sợi màu vàng kia nắng ban mai, Tiến Hoàng mắt tinh mang lóe lên liền biến mất, có lẽ chính là cái này thế sự vô thường, mới khiến cho thế gian này vạn sự tràn ngập khiêu chiến cùng kinh ngộ, nguyên bản bình thản nhân sinh mới sẽ có được vô tận niềm vui thú. Suy nghĩ thông suốt, nỗi lòng trôi chảy, ẩn ẩn, Tiến Hoàng phát ra được, chính mình tâm cảnh tựa hồ tại ngắn ngủi này trong nháy mắt lại có chút hứa tăng lên, nếu như nói tu vi võ học có rõ ràng cảnh giới phân chia, mỗi một lần tăng lên đều sẽ đối với võ giả có rõ ràng có ích, từ trong ra ngoài đều sẽ mang đến rõ ràng cải biến. Như vậy tâm cảnh, liền là chân chính trên ý nghĩa hư vô mờ mịt, không có dấu vết mà tìm kiếm, có lẽ ngươi khổ tu cả đời, tâm cảnh lại vĩnh viễn trì trệ không tiến, một khi tâm cảnh cùng võ đạo tu vi đạt tới thăng bằng giới hạn, như vậy võ giả liền sẽ có tâm ma. Tâm ma chi thế, có thể lớn có thể nhỏ. Rõ ràng nhất một ví dụ lấy Yến Hoàng nhãn lực đến xem, có thể nói ra cũng chỉ có kiếp trước tại trong sách vợ trông thấy hai cái ví dụ, Tạ Tốn, Thạch Chi Hiên. Hai người này, lấy hắn hiện theo kiến thức, chính là thâm thụ tâm ma nguy hại người, Tạ Tốn cùng Thạch Chi Hiên mà, không ngoài như vậy. Nhẹ nhàng cười một tiếng, tận tình xuất thủy, lịch luyện hồng trần, có lẽ không chỉ có là vì tương lai vương bá kế hoạch lớn, còn vì này mênh mông đại đạo chi, chính mình tâm có thể đi càng xa. Đại thế chi, vạn vật đều là run rế, nhưng dù cho là con kiến hôi, cũng sẽ ở cái này vạn trượng hồng trần chi, sống ra thuộc về mình đặc sắc. Chương 92, nộ kiếm hắc kiếm sĩ một trận luồng gió mát thổi qua, một sợi nụ cười tự tin lại một lần nữa trở lại Yến Hoàng trên mặt, lớn trên sông, nguyên bản một màn kia tan không ra mê mang, giống như có lẽ đã theo cái này mây cuốn mây bay ở giữa, hóa nhập cái này nước sông quần của chi. Thư sinh khí phách, phóng khoáng tự do, ngạo nghệ thiên địa ở giữa, tâm đột nhiên dâng lên một cỗ chỉ giang sơn khoái cảm. Chiến quốc, Đại Tần, Sở Hán, để cái này sở hữu không biết trở thành ta tế ngộ, diễn dịch một đoạn thuộc về mình truyền kỳ. Thon dài tay phải đã đặt tại trên chuôi kiếm, nguyên bản yên lặng long tuyệt kiếm, bay nhanh mà ra. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, hắn từ bỏ bạt kiếm thức, khải thức chính là dĩ khí ngự kiếm phi kiếm thức. Trong trẻo long tuyệt kiếm, đón màu vàng ánh sáng mặt trời, nguyên bản lưu chuyển tự nhiên màu bạc ánh sáng, tại lúc này lại tự nhiên mà vậy nhiễm lên một tầng màu vàng tích xúc. Nếu nói nguyên bản long tuyệt kiếm là trong sáng cao khiết hiệp giả chi khí, nhưng cái này trong nháy mắt, Yến Hoàng tựa hồ cảm giác được, theo hắn tăng lên, cùng hắn tâm ý tương thông long tuyệt kiếm, tựa hồ cũng tại tăng lên, một cỗ nhàn nhạt vương giả bá khí đã tại tối tâm sinh ra. Tuy nhiên giờ phút này, nay một sợi kiếm vương người khí thế vẫn là tương đối yếu ớt gần như không thể phát giác, nhưng Yến Hoàng thu đến thể nội tử khí dẫn dắt, lại tại thời khắc mấu chốt này, cảm giác được rõ ràng. Bang, long thuyền hoàn toàn tắm rửa dưới ánh mặt trời một sát na kia, từng tiếng lãng kiếm minh phá không truyền đến, tựa hồ đối với chính mình biến hóa, long thuyền kiếm cũng là cực kỳ hài lòng. Uống, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, này hùng hồn thanh tuyến tựa hồ hội tụ thành từng sợi có thể thấy rõ ràng âm ba, tại mạnh mẽ nội lực thôi động hạ lấy Yến Hoàng vi ban đầu, tốc độ cao quyết tán, nguyên bản bình an mà sông giờ phút này cũng là một trận quái động. Hưu, sắc bén kiếm khí không lưu tình chút nào đem không khí bạch phá, một chiêu một thức mây bay nước chảy, thoải mái thoải mái, một chiêu bảo thủ không chịu thay đổi đục dày vô cùng, sau một khắc lại có đông nhiên biến thành ngang qua tứ phương, ba khí bốn phía, lại nhất chuyển, nhưng lại là một cái chỉ giang sơn đại khí bằng bạc, mặc tử kiếm pháp, nho ra kiếm pháp, quỷ cốc kiếm pháp, tùy ý biến nào, tùy tâm mà làm, một chiêu dùng ra, chiêu thứ hai theo nhau mà tới, không có chút nào đỉnh. Trệ, lười biếng. Dần dần, nhìn từ đằng xa, sớm đã không cách nào thấy rõ Yến Hoàng sử dụng đến là cái nào một vái, cái nào một chiêu kiếm pháp. Giờ phút này nếu là có một vị siêu biệt vô phong cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ ở đây, nhất định có thể phát giác được, giờ phút này Yến Hoàng kiếm pháp đã ẩn ẩn tiếp cận võ học ý cảnh chi dung hội quán thông chi cảnh, nhưng mà thông hiểu đạo lý lại là muốn có nhất định điều kiện hạn chế. Người tập võ, nhất định phải tu tập hai loại trở lên tinh diệu võ học, tại đem hoàn mỹ dung hợp, huy sái tự nhiên, mới xem như chính thức thông hiểu đạo lý, hoa hạ lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nhưng chư tử bách gia chi chính thức đạt tới thông hiểu đạo lý ý cảnh người lại là chỉ có này đời thứ nhất quỷ cốc tử, Vương Hủ. Du lịch thiên hạ, chất lọc bách gia chi trường, rốt cục tại tuổi già sáng chế quan tuyệt thiên hạ ngang dọc tuyệt học, từ đó về sau, bách gia chư tử chi lại nhiều một vị khiến hậu bối ngưỡng vọng tiên hiền quỷ cốc tử cái danh hiệu này cũng đem lưu mãi sử sách. Tinh diệu kiếm pháp dần dần bình tĩnh lại, một chiêu giản dị vô hoa bách điểu về tổ, một khắc trước uy lực bắn ra tứ phía long tuyển, giờ phút này lại khôi phục một vị người khiêm tốn bộ dáng, yên tĩnh nằm tại vỏ kiếm chi. Hô, thở phào một ngụm trọc khí, nguyên bản tinh mang lưu chuyển ánh mắt, tại thời khắc này phong mang nội liễm, tựa như một vũng tĩnh mịch hồ nước, yên lặng khiến người lòng say, áo đen như mực, tóc dài xoa bay, cho thế giai công tử không ngoài như vậy. Ba ba, một trận thanh thúy tiếng vỗ tay, tỉnh lại yên lặng tại cảnh giới chi yến hoàng, quay đầu nhìn lại, một bộ hôi ý đi, bên hông bung thóng một chi thanh trúc địch cùng yến hoàng chí ái lôi thủng tiêu tựa hồ lại cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Từ Húc mỉm cười, yến hoàng nhàn nhạt kêu lên, cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn, nam nhân ở giữa hữu nghị, có khi cũng là đơn giản như vậy. Tử Hoàng ngược lại là thật hăng hái, sáng sớm ở đây luyện kiếm, chỗ sử xuất vẫn là như thế tinh diệu tuyệt luân kinh thiên động địa võ học, liền không sợ ta ở đây học trộm học. Một trận nhẹ nhõm cười nói, hai người nhưng đều là im ắng đầu, cùng nhau đi tới, một phen kinh lịch, tình nghĩa lại, tình nghĩa tướng hứa sinh tử tướng giao, không ngoài như vậy. Toa toa, một trận mỹ diệu đủ âm, hai vị anh tuấn công tử liếc nhau, không cần nghĩ chính là trên thuyền này duy một nữ tử còn đáng quân. Giờ phút này giai nhân tựa hồ vẫn có chút còn buồn ngủ, Triển Bạch Ngọc thủ giờ phút này nhẹ nhàng che tiểu nộn môi đỏ, hơi có vẻ lười biếng áp, rung động lòng người thân thể mềm mại hơi hơi ngửa ra sau, này mê người đường cong lạ lướt tại lúc này triển lộ không bỏ sót. Đương nhiên, hai cái công tử ca đều là một giọt mồ hôi xuất hiện ở sau, tựa hồ giờ phút này giai nhân nhất cử nhất động đều là đang bức bách hai người mình hóa thân thành sói. Bây giờ thế giới này thích giả mani đều còn không biết ở nơi nào thần du, Phật giáo vẫn là giả dối không có thật chi vật, không phải vậy hai người nhất định phải nhiều niệm hai câu ami phò phò mới được. À, hai vị công tử lên được thật sớm, ngược lại là tiểu nữ tử hữu chút ngủ quên, khanh khách, ngoài miệng mặc dù nói xin lỗi, nhưng trong lời nói lại là nói không hết đáng yêu động lòng người, cái này gọi hai trong lòng người như thế nào hưng khởi trách cứ chi niệm. Đưa lưng về phía mặt thuyền, nhìn trước mắt vị này khả nhân nhi bất đắc dĩ lắc đầu, Trương Húc với tư cách chủ nhân nhà đang muốn mở miệng nói cái gì. Đột nhiên còn đang quân lại có chút kinh dị kêu lên, các ngươi nhìn, có người tựa hồ người ký tên đầu tiên trong văn kiện chúng ta một bước. Giờ phút này đến hoàng cũng không nhận thấy được cái gì dị thường, nhưng là Trương Húc cùng còn đàn quân ở chung nhiều năm, lại là cảm giác được rõ ràng nàng mắt một vẻ bối rối, cảnh kính sợ chi tâm đã dâng lên, chậm rãi quay đầu. Một chiếc hơi có vẻ đơn sơ trên thuyền nhỏ, một cái làn da ngăm đen, bên trên xích lóa râu quai nón đại hán như tháp sắt sừng sững, một đôi mắt hổ bắn ra khát máu sắc khí, dù cho cách xa nhau hơn 10 trượng xa, nhưng như cũng có thể cảm giác được rõ ràng này một cỗ nồng đậm uy áp, nhưng mà bắt mắt nhất xác thực vẫn là này râu quai nón đại hán sau lưng này một thanh vô cùng cự đại hắc kiếm, cự huyết. Hắc kiếm sĩ. Vị này truyền thuyết cùng chiến thiên hạ, chưa bao giờ gặp bại một lần, liền chiến hơn 200 trận, nhưng là dựa vào tay một thanh hắc kiếm, sang chế thuộc về mình một phiến thiên địa. Đại tần bên trong, hắn có lẽ sẽ chỉ ở một người trước mặt cúi đầu xuống, cái kia chính là Doanh Chính. Hắn tuy nhiên dũng mãnh nhưng lại cũng không đốc, tương phản thường thường thực lực siêu quần người đều làm mưu trí người, cho nên hắn lựa chọn Doanh Chính, thậm chí hắn lựa chọn so cái niếp còn phải sớm hơn. Trên thân này từng đạo vết thương, tựa hồ chứng kiến hắn màu máu qua lại, từng cái trích chữ tựa hồ ghi khắc cái này đi qua xỉ nhục, ở ngực này một đạo cự đại kiếm khí vết thương lại là đời này của hắn duy nhất một lần bị thua. Nếu là nói Doanh Chính là một tòa làm hắn ngưỡng vọng sân phong, như vậy kiếp này đưa cho hắn cái này duy nhất bại một lần sát thực thành tâm hắn vĩnh viễn lau không đi bóng mờ. Cự kiếm bay xuống, nhẹ nhàng thuyền nhỏ mãnh liệt lay động, chân phải bỗng nhiên phát lực, cự đại hắc ảnh mang theo bảng bạc nội lực, thế gian tuyệt để cự quyết thần kiếm mang theo hủy thiên diệt địa thành thế giữa trời xuống. Hắc kiếm sĩ, thắng thất, ngày hôm nay nhất chiến, tránh cũng không thể tránh. Chương 93, hai kiếp khó thoát bang, một tiếng bang thật lớn, Long Tuyển kiếm cùng Lãnh Nguyệt kiếm Trương Húc bội kiếm, một trái một phải, ngạnh sinh sinh chống đỡ cái này kinh thiên động địa nhất kích. Nguyên bản lấy hai người cao siêu thân pháp, lần tránh một kiếm này, cũng không phải là không được, làm sao phía sau hai người còn đang quân lại là vẹn vẹn có tiên tiên cảnh giới tu vi, nếu để cho cự quyết thần kiếm cứ như vậy như lôi đình rơi xuống, này trên chiếc thuyền này không thể nghi ngờ lại phải tăng thêm một cái người bị trọng thương. Rơi vào đường cùng, Long Tuyển cùng Lãnh Nguyệt lại là tiếp nhận thiên quân chi lực, dù là như thế, thắng thất cũng không phải dễ như trở bàn tay toàn thắng. Cự quyết kiếm nên tiếp một sát na kia, thân kinh bách chiến thắng thất liền đã có thể cảm giác được rõ ràng, từ hai thanh trường kiếm bên trên truyền đến hùng hậu nội kình, nếu là ngạnh sinh sinh lại đến qua, dựa vào cự quyết thần uy thật cũng không sợ, mà giờ khắc này thắng thất lại là đỉnh trệ ở trên không, sau lưng không chỗ mượn lực, nếu là còn đang quân giờ phút này đã tối khí đánh lén đắc thủ. Thăng thất chân khí trong cơ thể đình trệ một tơ một hào, kết quả cuối cùng chỉ có hai loại, trọng thương gây nên tàn rơi vào giang thủy chi, lại có cũng là bị Yến Hoàng hai người nổi đồng rút lương, trực tiếp chém giết tại chỗ. Ba người tam kiếm đều là hơi dính tức đi, không có chút nào đình trệ. Thăng thất thuận thế từ chối khéo nhất kích chọc lên chi kiếm hướng về sau lật ngược. Đón chiều dương, một cái bóng người to lớn ở trên không lật ngược ba vòng, Yến Hoàng thậm chí có chút trận mắt hốt mồm, khổng lồ như thế thân thể lại có thể tại mang theo một thanh trọng kiếm tình huống dưới vẫn là như thế linh xảo, mảy may cảm giác không thấy dù là dừng lại trệ cũng thư giãn. Thăng thất thực lực thậm chí cả tiềm lực đã có thể tính là khá kinh người. Lại nhìn trên thuyền lớn hai vị công tử ca, giờ phút này cũng là một không thoải mái, mặc dù là thăng thất cùng hai người đối kháng chính là hơi dính tức đi, nhìn như nhẹ như hờ mau, nhưng mà chỉ có lãnh đạo giả mới biết được, vừa rồi một kiếm kia kỳ thực là biến nặng thành nhẹ nhàng. Giờ phút này hai người dưới chân bong thuyền, sớm đã là tầng tầng dạn nước tàng ra, hai người như cùng chỗ tại phong bạo tâm, lúc la lúc lắc, lung lay rơi, cái này đặc biệt tiến hoàng tình huống tương đối nghiêm trọng, hắn xem như trọng thương mới khỏi, nội lực cùng tinh lực đều không tại lớn nhất điên phong thời kỳ. Vừa rồi bị bất đắc dĩ tiếp được thắng thất lôi đình nhất kiếm, có thể nói là tuyết thượng ra xương, thể nội vết thương cũng ẩn ẩn có chút tái phát trạng thái. Ánh mắt lưu chuyển, hướng về bên cạnh hơi hơi cong lên, lại là đã phát hiện công lực so với chính mình kém hơn một chút. Trương Húc giờ phút này cũng là dùng Lãnh Nguyệt kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình, vì một chân chiến đất, khóe miệng có thể thấy rõ ràng một sợi tối màu đỏ máu tươi. Nhập vi cảnh giới, lại là kết xuống không gió hậu kỳ cảnh giới toàn lực công kích, lại thêm cự khuyết thần kiếm uy lực gia trì, một kiếm này uy lực quyết định xem như phát huy đến 120, Trương Húc bộ dáng như thế cũng là tình lý chi, nếu là cái sau không phải trạng thái như vậy, này đến hoàng đối với Trương Húc công lực liền cần một lần nữa ước định, một cái tông tộc thiếu chủ che giấu mình thế lực, dạng này sự tình lại không thể tùy tiện lược qua. Trương Húc lúc này cũng chú ý tới Yến Hoàng lo lắng ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau thời điểm, Trương Húc có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hơi hơi lắc đầu, hiển nhiên là ám chỉ Yến Hoàng, chính mình chiến đấu lực cũng là cực kỳ hạ xuống, ngày hôm nay một trận chiến này so với ngày đó Thọ Xuân ngoài thành đối kháng Nguyệt Vũ thời điểm, còn muốn hung hiểm. Một cái vô phong cảnh giới người trọng thương mới khỏi, một cái nhập vi cảnh giới người nhất kích trọng thương, vị cuối cùng có thể chiến người lại còn là một vị tiên tiên cảnh giới nhược nữ tử, lớn trên sông tình thế nguy hiểm bóng mở lại một lần nữa bao phủ xuống. Bang, thang thất thân ảnh cao lớn kia vững vàng rơi vào trên thuyền lớn, cự khuyết kiếm xa xa tướng chỉ, khí thế lại một lần nữa ngưng kết. Tiến quốc, một mảnh nồng đậm rừng cây chi, hai vị kiếm khách đứng đối mặt nhau, hai thanh trường kiếm cứ như vậy lặng lặng cắm ở hơi có vẻ đến khô nước bùn đất chi. Xa xỉ kiếm vẫn như cũng là lạnh lùng như vậy, túc sát. Mặc mi kiếm vẫn là như vậy yên lặng, thanh lãnh. Ngươi, cuối cùng vẫn là đến, đa tạ ngươi lưu lại cho ta một chút thời gian. Nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ tại hội kiến một vị nhiều năm lão bằng hữu, bình an tường hòa, bên môi thậm chí còn mang theo từng tia ý cười, lộ ra cực kỳ thoải mái. Ngươi, giống như đã sớm dự liệu được ta sẽ đến. Thật sao? Hai tay chống tại xa xỉ kiếm trên chuôi kiếm, mắt xẹt qua một vẻ kính nể, vệ trang cả đời cao ngạo, nhưng trước mặt nam nhân này hắn lại là xuất phát từ nội tâm thâm phục. Hoàng Nhi, hắn có khỏe không? Một đầu ô tóc đen dài bị rừng rậm phong trầm trầm tạo nên, này nguyên bản như chim ưng ánh mắt giờ phút này lại là một mảnh yên tĩnh, mắt chỗ sâu nhất còn mang theo một tia tan không ra hiền lành tư niệm. Lấy thân phận của ngươi, chẳng lẽ không có thu đến hắn tin tức? Chưa chắc a. Thôi có vẻ đến tà mị mỉm cười, ánh mắt vĩnh viễn là lạnh lùng như vậy, giờ phút này lãnh đạm như vậy hỏi lại, lại càng lộ vẻ khinh miệt. Người ta cũng coi là quen biết cũ, ngươi hiểu biết ta, hẳn phải biết ta hỏi là cái gì. Bình tĩnh ngữ điệu, tựa hồ vĩnh viễn mới không tâm hắn suy nghĩ cái gì, có lẽ đây là mỗi một thượng vị giả nhất định phải trải qua trình. Hừ, không tệ. Ta là gặp qua hắn, hắn rất tốt, nhưng hắn gây nên lại thường tổn một ít người tâm. Một mảnh lá rụng từ không trở xuống, thon dài ngón tay tại Diệp Tử từ ngón tay bay xuống trong nháy mắt tùy tiện đem Diệp Tử thân tình vây ở. Cái này nhìn như lơ đãng bung tay lên lại là tự có huyền diệu, tiến đan không tự giác đồng tử hơi hơi co vào. Dính Diệp Phi Hoa đều có thể làm minh khí, tuy nhiên vệ trang giờ phút này cũng không đạt tới loại này cảnh giới, nhưng là nếu là giờ phút này tay hắn này một chiếc lá bắn nhanh mà ra, cũng không thể làm coi như không quan trọng, có thể đạt tới nhất lưu cao thủ cảnh giới, người đều có chỗ hơn người. Không tự giác, nguyên bản hơi hơi thư giãn ngón tay, tại lúc này đã hơi hơi nắm chặt mặt mì chua kiếm, nhưng là miệng lại như cũ nói. Ồ, không biết ngươi nói là người phương nào. Ngón tay hơi hơi bắn ra, xa xỉ kiếm phát ra từng tiếng lượng kiếm minh, sắc bén kia hàm răng chiếu rọi dưới ánh mặt trời, lộ ra cực kỳ lóa mắt. Xích luyện, thẳng đến vệ trang nói ra dạng này hai chữ, Tiến Đan tâm mới hơi có chút nhưng, lạnh nhạt cười cười. Ngữ khí chi lại toát ra một sợi hiền lành tử hoàng cùng hồng liên, thật là thanh mai trúc mã, lấy ngươi từng cặp hoàng hiểu biết, chẳng lẽ ngươi cho là hắn thật dứt bỏ hạ dạng này một phần tình? Mặc dù không bỏ được lại như thế nào, có một số việc cuối cùng là phải buông xuống, tựa như ngày hôm nay ngươi, nhất định thai kiếp khó thoát. Nói chuyện với nhau hồi lâu, có lẽ theo vệ trang, xem như giúp Yến đang kết tâm tối hậu một đoạn tư niệm đi, giờ phút này đã nên nói đều đã nói xong, như vậy cũng liền đến chung kết thời khắc. Bang, bang, Mặc Mi cùng Sa Sỉ, Lưu Sa cùng Mặc Gia, sinh cùng tử chỉ ở một kiếm này. Ngang qua tứ phương, thiên kiếm càn khôn, đen trắng hai màu, vừa chạm liền tách ra, nhất thức hóa lôi đỉnh, một chiêu tức tuyệt sát. Giờ phút này Mặc Mi gào thét tại rừng rậm quanh quẩn, Sa Sỉ cũng đã đi xa. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới rừng rậm một cái nhỏ nhắn xinh xắn chán thân ảnh giờ phút này chính hai mắt đẫm lệ mông lung, mắt nồng đậm rút ra hoành tựa hồ muốn vệ trang gương mặt khắc ở trong lòng. Cao Nguyệt, Thiên Lung, có lẽ ngày hôm nay sẽ trở thành nàng nhân sinh một lần chuyển hướng. Chương 94, mâu ái như nước thắng thất thân ảnh cao lớn kia vững vàng rơi vào trên thuyền lớn, cự khuyết kiếm xa xa tướng chỉ, khí thế lại một lần nữa ngưng kết. Đến thật nhanh, phương vị khác nhau, nhưng đều là lẫn nhau nhìn chăm chú lên, âm thầm ngưng tụ chân khí trong cơ thể, bốn người tuy nhiên võ học cảnh giới không giống nhau, nhưng đều là kiến thức bên bắt người. Giờ phút này nhưng đều là chậm đợi thời cơ mặc kệ ta lúc nào đến, kết quả cũng giống nhau, các ngươi kết quả đã được quyết định từ lâu. Nay tụi hồ vĩnh viễn không biến thành đen khối sắt ngưng kết biểu lộ, ngựa khí vĩnh viễn là như vậy hùng hậu, trầm ổn, cùng nhau đi tới thắng thất dưới chân sớm đã xương trắng chất đống, hắc kiếm sĩ uy danh, cùng ngày hôm nay như vậy vô cùng cao minh thế lực đều là dùng vô số mồ hôi cùng dòng máu đổ bê tông mà thành. Từ một cái bừa bãi vô danh người bình thường, đến bị thiên hạ thất quốc truy nã tuyệt thế sát thủ, lại cho tới bây giờ là vong chi bài danh 10 vị trí đầu để gai nhọn khách, cùng nhau đi tới. Hắn đã có thuộc về mình cố sự, mỗi một cái dấu chân đều là như vậy rõ ràng, vững chắc, chưa từng có người thiên tư, không có thế gian nhất lưu tông môn, mỗi một cái nông gia đệ tử đều là cần có thể sửa kém cõi điển hình, mà thắng thất cũng là cái này ngàn vạn giản dị nông gia đệ tử một trong. Doanh chính chó săn, cái mũi phải trăng vĩnh viễn linh như vậy, thử, nôn từ sắc bén, một bước cũng không nhường, tuy nhiên bây giờ đã là có thương tích trong người, nhưng khí thế phía trên lại nhất định không thể rơi xuống hạ phòng, võ học chi thế, có thể nói là phong phú toàn diện, đây cũng là một trong xuất sinh thế gia đại tộc, điều kiện ưu việt, từ nhỏ nhận qua hệ thống giáo dục, Trương Húc đối cái này một có thể nói là lòng dạ biết rõ, thua người không thua trận không ngoài như vậy. Làm sao? Không nói lời nào, vẫn là không lời nào để nói. Đắc thế không tha người, Tuy nhiên cuối cùng vẫn muốn tại công phu bên trên xem hư thực, nhưng nếu là có thể dùng từ nói thế công sai đối thủ nhuệ khí cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Quân không thấy trong lịch sử ra các khổng minh tại hai quân trước trận há miệng sống sờ sờ đem này Vương Lãng mang chết. Tại mắt của ta, nói cùng không nói đã không trọng yếu, mắt của ta chỉ có hai loại người, người sống cùng người chết, mà các ngươi đã là người chết. Một câu, ngữ khí bình thản, không có chút nào tức giận, nhưng là khiến cho Trương Húc một trận khí mượn, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, tuy nói lúc này cũng là khôn khéo già dặn, nhưng khi nào bị người như thế khinh thị qua, không thể ức chế, mắt xẹt qua một vòng thật sâu tức giận. Lấy một vòng sắc mặt giận dữ tuy nhiên lóe lên dù cho, nhưng vẫn bị tâm tư tỉ mỉ Yến Hoàng cảm giác được, tâm đã nhưng, nếu như tại nói như thế xuống dưới, chưa chừng một câu liền sẽ chọc giận Trương Húc, đến lúc đó khí thế ngược lại yếu tại đối thủ, đó chính là Yến Hoàng không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Nhãn quang lưu chuyển, tiếp lời đầu nói. Nghe qua thắng thất tâm tính trầm ổn, võ nghệ cao cường, nghĩ không ra ngày hôm nay thấy một lần nhưng cũng chẳng qua là một cái hư hữu biểu cuồng vọng hạng người. Hừ, hai tên tiểu tử, đến lúc đó đồng dạng miệng lưỡi bén nhọn, bộ ra ngược lại là hy vọng các ngươi tay trường kiếm cũng sẽ giống các ngươi miệng lưỡi như vậy sắc bén. Vừa nói xong, quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, bàng bạc uy áp tái khởi, tình thế so với lần thứ nhất càng thêm mãnh liệt. Trên thuyền lớn tu vi lớn nhất cạn còn đàn quân giờ phút này trên trán đã có thể ẩn ẩn trông thấy mồ hôi. Vô Phong đối với trước ngày qua mà nói, dạng này chênh lệch vẫn là quá lớn. Bang, trường kiếm tiêu khẽ, luân phiên đại chiến, khảo nghiệm lại một lần nữa hàng lâm tại Yến Hoàng trên đầu. Nơi xa, vẫn như cũng là cái này nước sông quần của chi, một chiếc đen nhánh đại thuyền cấp tốc chạy tại rộng lớn trên mặt sông, tốc độ so với Minh Nguyệt Sơn trang đại thuyền càng phải nhanh hơn 3 phần. Một lá cờ nên phong pháp phối, bên bờ người đều là một mảnh ngạc nhiên, bởi vì vừa mới Minh Nguyệt Sơn trang đại thuyền mới từ trên mặt sông đi qua, mà lấy một chiếc thuyền lớn bên trên đánh ra chiêu bài chính là ba thuộc khác thế lực lớn nhất, Thục Sơn. Bong tàu, một đám Thục Sơn vệ sĩ áo giáp rõ ràng, thần tình nghiêm túc, giống như lâm đại địch, mà giờ khắc này đại thuyền buồng nhỏ trên tàu bên trong lại càng là một mảnh âm vân dày đặc, bởi vì thế hệ này Thục Sơn chủ mẫu giờ phút này chính sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, bên người sát thực chỉ có tuổi Thục Tiểu Sơn công chúa cùng Thục Sơn đời thứ ba trưởng tử thiếu chủ, Ngô Tử Kỳ. Khu khu, từng đợt như kéo ống bê tiếng ho khan tại trong khoang thuyền tiếng vọng, bên giường một thân màu xanh lam quần áo tiểu nữ hài giờ phút này đã là hai mắt đẫm lệ mông lung, nhưng lại không cách nào vì mẫu thân mình làm một chuyện gì, nhỏ ngu, ngươi đi nghỉ ngơi sẽ đi, một ngày một đêm canh giữ ở mẫu thân bên người, ngươi cũng nên mệt mỏi, ngoan, một trận hiền lành thanh âm, chính là trên giường tiểu phụ nói ra, ôn nhu vuốt ve yếm tiểu nữ nhi mái tóc, nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng lại có nói không hết không còn chút sức lực nào. Không, nhỏ ngu không đi, nữ nhi muốn ở chỗ này trông coi mẫu thân, về sau còn muốn dụng tâm học võ công giỏi, qua đánh những cái này thường tổn mẫu thân người xấu. Một câu, giọng trẻ con tuy nhiên hơi có vẻ đến non nớt, nhưng là ngữ khí lại là chém đinh chặt sắt tình chân ý thiết. Ha ha, ngoan, nhỏ ngu à, mẫu thân biết người hiếu thuận, cũng biết nhỏ ngu thông minh, tương lai mẫu thân nhất định sẽ nhìn tận mắt nhỏ ngu trưởng thành. Hiện tại thế nào, nhỏ ngu muốn làm liền là nghỉ ngơi thật tốt, chỉ có thân thể dưỡng tốt, tương lai mới có thể có tốt hơn tinh lực qua tập võ có phải hay không? Khụ khụ, một câu còn chưa có nói xong, nhưng lại là một trận mãnh liệt tiếng ho khan. Một bên Ngu Tử Kỳ vẻ mặt siết chặt, chân mày hơi nhíu lại nói: A muội, ngươi vẫn là đi gian phòng của mình ngủ một hồi đi. Ca ca lại ở cái này buổi tiếp mẫu thân cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Giọng nói vô cùng vì nhu hòa, hiển nhiên làm đệ tam đích chủ tôn, Ngu Tử Kỳ yêu thương vô cùng cái này yêu muội. Nhìn thấy mẫu thân, lại là một trận kịch liệt ho khan, tên là nhỏ ngu nữ hải cũng là một trận sốt ruột, vừa mới ngừng nước mắt nhưng lại có qua mà quay lại chi thế. Cũng may nàng nhạy bén hiểu chuyện, biết mẫu thân không đành lòng nhìn thấy chính mình rơi lệ, thế là cười lớn lấy yêu đất nói: A nương, này nhỏ ngu ngoan ngoan đi ngủ, a nương cũng phải nhanh tốt, về sau còn phải bồi nhỏ ngu a nương đến dạy ta công phu. Thần sắc khẩn trương, liền ửng đỏ sưng mắt nhỏ bên trong nhưng lại có nồng đậm chờ mong. Yên tâm đi, mẫu thân đáp ứng sự tình nhất định sẽ làm đến. Ngữ khí vẫn như cũng là như vậy hiền lành, ôn nhu. Hai vị Thục Sơn nữ đệ tử trông chừng nhỏ ngu trở về phòng, chỗ có người ngoài cũng là thức thời lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Ngu Tử Kỳ mẹ con hai người. Đại lang, ngươi đến bên người mẫu thân đến. Khụ khụ, mẫu thân, nhẹ nhàng ngồi tại cạnh giường, nắm mẫu thân hơi có chút rét lạnh hai tay, Ngu Tử Kỳ tâm bắt đầu lo lắng. Đại lang, vì nương sợ là không thành, một đường dài rằng giặc, Thục Sơn chi địa càng là đường núi gập ghềnh, ta sợ là đợi không được. Ngữ khí lộ ra vô tận nỗi buồn, vô tận lưu luyến. Không biết, Ngu Tử Kỳ há miệng nói, nhưng lại bị mẫu thân một mực nhẹ nhàng thủ trưởng ngăn lại, hơi lắc lắc đầu nói. Nghe nương nói hết lời, đại lang, bất kể như thế nào, ngươi là ta Thục Sơn đời thứ ba trưởng tử, sau này Thục Sơn trách nhiệm vẫn là muốn rơi ở trên thân thể ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng nương, chiếu cố tốt ngươi tiểu a muội. Nhỏ ngu hắn tiên tư chính là Thục Sơn chi thứ nhất, nhưng là một độc tú tại Lâm Phong tất tội chi, nàng bây giờ quá mức thiện lương, thuần chân, ta không tại nàng bên cạnh, sợ hắn tương lai xảy ra chuyện a. Mắt ẩn chứa tan không ra ôn nhu, trên mặt mang hiền lành mỉm cười, thiên hạ chúng sinh đâu chỉ ngàn vạn, nhưng mẫu thân mãi mãi cũng là một cái dạng, mẫu ái như nước tinh tế tỉ mỉ, ôn nhu như róc rách dòng nhỏ, kéo dài không ngừng. Chương 95, nhân duyên tế hội cho dù kiên cường như Ngu Tử Kỳ, lúc này cũng không nhịn được vành mắt đỏ lên, chóp mũi chua xót, như nghẹn ở cổ họng, nắm chặt mẫu thân hai tay, cực kỳ trịnh trọng đầu. Mẫu thân yên tâm, nhi tử chắc chắn bảo hộ a muội chu toàn, không cho nàng nhận một tơ một hào thương tổn. Hiện tại mẫu thân lại là quan trọng cũng là đem thương tổn dưỡng tốt, tương lai bút chướng này hài nhi sẽ đích thân hướng những người kia đòi lại. Nói ra nơi đây, Ngu Tử Kỳ đã là nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt đại trường, nộ hỏa cùng cừu hận lại giống như là có thể đốt cháy hết thể hỏa diễm, cực kỳ doan người. một cái băng lãnh ngón tay nhẹ nhàng xoa Ngu Tử Kỳ cái kia còn hơi có vẻ non nớt khuôn mặt, mỉm cười nhẹ nói nói: "Đại lang, nương biết ngươi cùng nhỏ Ngu Đô là thiên tính thuần hiếu hài tử, chính là bởi vì dạng này, nương mới không hy vọng nhìn thấy các ngươi bị cừu hận che đậy tâm thần mình, phải biết người tập võ nếu là tâm thần bất an, bên kia là đại họa lâm đầu ngày không xa đã." Nhìn trước mắt đứa bé này, làm vì mâu thân nàng mắt thủy chung phun trào cái này liên quan mang thai, hắn là sinh mệnh mình kéo dài, hắn là mình hy vọng truyền thừa, có lẽ mình không thể một mực chờ đợi bọn họ đây dài lớn thanh niên, nhưng nhìn hắn thiếu niên đầy hứa hẹn, nữ nhi nhu thuận lanh lợi, cũng coi là cực kỳ vui mừng. Ánh mắt thư thái, Ngu Tử Kỳ lặng lặng ngóng nhìn cái này sinh mệnh mình người thân nhất một nữ nhân, não hải trí nhớ từng cái nhỏ sẽ qua, hắn chân thực cảm giác đến chính mình thật không bỏ xuống được, cắt không ngừng, không nỡ, chính mình còn chưa được có lễ, tiểu muội càng là chỉ có 8 tuổi, mâu thân thật muốn đi sao? Nhìn lấy mắt này tan không ra quan tâm, Ngu Tử Kỳ từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất tại mâu thân trước mắt rơi lệ, nhẹ nhàng nói: "Mẫu thân lời nói Hải Nhi đi lại, sau này hành sự Hải Nhi ổn thỏa chú ý cẩn thận, nhưng như thế đại thủ, Hải Nhi ổn thỏa hậu báo." Nói xong lời cuối cùng, mắt nhưng vẫn là không tự giác xẹt qua một tia tàn nhẫn, cừu hận tại lúc này đã sâu nặng, nếu là thật sự cốt nhục ly tán, sinh tử quyết đừng, đó chính là thật huyết hải thâm, cừu đến chết không nghỉ. Như vậy cũng tốt, có ngươi câu nói này, nương cứ yên tâm, thật lớn lang, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, đoạn đường này ngươi thế nhưng là đại gia chủ tâm của ta. Ánh mắt kiên định, hiền lành chi mang theo một cố khó mà kháng cự uy nghiêm, Ngu Tử Kỳ bất đắc dĩ nói: "Mẫu thân cực kỳ tính dưỡng, Hải Nhi cáo lui." Thần sắc có chút thương cảm đi vào bóng tàu, thế nhưng là Ngu Tử Kỳ nhưng lại không biết, trong khoang thuyền nhưng lại là một trận tiếng ho khan dữ dội, một tia tối màu đỏ máu tươi chảy ra, lau sạch nhẹ nhẹ lấy bên môi, một tia rét lạnh xúc cảm chuyển tới tay, hết lần này tới lần khác máu tươi hiện ra tại trước mắt mình. Thương tổn tận xương thủy, ta sợ là thật thời gian không nhiều, một trận nhỏ giọng nỉ non, một giọt nước mắt không tự giác trượt xuống bên gối, đi lần này nàng có quá nhiều không bỏ xuống được, quá nhiều không nỡ, thật chẳng lẽ là thiên đố hồng nhan, không muốn nàng ở trên đời này nhiều hưởng tiên luân. Một trận cảm giác hôn mê cảm giác truyền đến, nàng không thể không thả lỏng trong lòng vạn thiên suy nghĩ, linh tú hai con ngươi bên trong vốn có chút ảm đạm, thần quang càng thêm nội liễm, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, có lẽ chính như Ngu Tử Kỳ nói, hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có tu dưỡng mà thôi, thời gian có thể kéo một ngày chính là một ngày, nàng thật không muốn rời đi trong nhân thế này. Bong tàu, mặt trời đã thăng trước, giờ thìn đã qua, nhưng khoảng cách Thục Sơn vẫn còn có một đoạn tương đối dài khoảng cách, lúc trước lúc trở lại, sở dĩ lựa chọn thủy lộ hành tàu, chính là vì tránh cho tại thuộc trên đường sóc này mệt nhọc. Sạn đạo chi xe ngựa càng là khó đi, vốn cho rằng Trường Giang chi thượng xuôi dòng chảy xuống tự nhiên là thoải mái dễ chịu bình ổn, có lợi cho mẫu thân dưỡng thương, nghĩ không ra bây giờ lại là mẫu thân thương thế nặng nề, vậy mà đã là như phong trúc lửa, lúc nào cũng có thể cốt nhục phân ly, âm dương cách xa nhau. Cái này mấy ngày vị này thuộc sơn thiếu chủ, nhưng cũng là cơ hồ thiếu niên bắt đầu, vẻ mặt có thể nói là cực kỳ tiểu thụy, nguyên bản ô tóc đen dài, giờ phút này cũng là lược có vẻ hơi lộn xộn, tiểu thụy chính là vô kế khả thi thời điểm, lại trông thấy đối diện nhìn thấy tiểu bội tại nữ đệ tử đồng hành đi đến bong tàu, mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, nên đón túi người xuống mang theo nhàn nhạt cương chịu nói: "A muội, làm sao không nghe a nương lời nói, ngoan ngoãn ngủ, cái này bong tàu gió lớn, nếu là a muội ngươi tại thụ phong hàn liền không tốt." Mặc dù mình ca ca vẫn là thường ngày đối với mình cười, sủng ái chính mình, hết thảy đều vẫn là trầm xuống bất biến, như thường ngày, thế nhưng là ngày hôm nay sở hữu, giống như cũng khác nhau, đơn giản là cái kia ngày trước mỹ lệ mâu thân giờ phút này lại sắc mặt trắng bệnh triền miên dường bệnh, sở hữu cũng khác nhau. "A ca, ngươi nói, a nương nàng nhất định sẽ tốt đúng hay không?" Yếu đuối thanh tuyến, cũng không có trực tiếp trả lời Ngu Tử Kỳ vấn đề. Nhưng chính là như vậy một câu đơn giản tra hỏi, lại tựa như lợi tiện nhói nhói Ngu Tử Kỳ tâm, nguyên bản đơn giản mấy chữ, giờ phút này lại là nặng tựa và cân, hít một hơi thật sâu nói: "Hội, nhất định sẽ, ngươi dạng tin tưởng ca ca, càng phải tin tưởng mẫu thân." "Ân, nhỏ Ngu sẽ." Non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chưa khô nước mắt, ngày trước khỏe mạnh phấn màu đỏ đã không thấy tăm hơi, nhìn lấy mẫu thân thống khổ vẻ mặt, cho dù nàng chỉ là một cái tóc để trọng trí tử, nhưng là huyết mạch tương dung thân tình, lại làm cho tuổi nhỏ nhỏ Ngu cực kỳ đau lòng, tuy nhiên còn không thể minh bạch điều này đại biểu cái gì, nhưng là tối tâm bi thương đã đứng tại tâm hắn gieo xuống. Nhẹ nhàng ngồi tại bong tàu, ngày xưa lúc này, mẫu thân đều sẽ để cho mình tựa ở nàng đầu gối, nghe trên người mẫu thân nhàn nhạt mị mùi thơm, thư thư phục phục nằm, hoặc là ngắm sao, hoặc là nghe mẫu thân cho mình kể chuyện xưa, tuy nhiên mỗi lần đều sẽ không tự giác ngủ, nhưng mỗi khi chính mình khi tỉnh dậy, nhìn thấy nhưng như cũng là này một trương ôn nhu vẻ mặt vui cười. Ngày đó, đối với nhỏ Ngu tới nói, có lẽ sẽ là nàng vĩnh viễn ghi khắc một cái thời gian, như là chó sói ánh mắt, như quỷ kiếm pháp, như ma sát khí, tuy nhiên nhìn không thấy bọn họ mặt, nhưng là nhỏ Ngu tin tưởng mình năng lực, chỉ cần tại nhìn thấy những người này, chính mình nhất định có thể trước tiên cảm giác được. Đây là xuất từ hoàn toàn bản năng cảm giác, sâu sắc như vậy chỉ nhớ, cũng là ngày đó nguyên bản không buồn không lo nàng, lần thứ nhất cảm giác được hoảng sợ, lần thứ nhất cảm giác đến tử vong đến là có ý gì, tử vong nguyên lai có thể cách mình khoảng cách gần như vậy. Ngày xưa bên trong, tộc lão người đi thế, nhỏ Ngu thậm chí không có cảm giác gì, nhưng ngay tại ngày đó, một thanh đen nhánh trường kiếm đâm về phía mình thời điểm, loại kia xuất phát từ nội tâm chỗ sâu bản năng hoảng sợ, để cho cái tiểu nữ hài đi vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Về sau, tại mẫu thân bản thân bị trọng thương, tính mạng thở hơi cuối cùng một khắc này, khắc sâu cừu hận tại vô hình chi đã gieo xuống, lần thứ nhất mạnh lên nhìn đến sau trong lòng không ngừng tiêu đốt, lần thứ nhất nàng đem mình cùng người khác so sánh. Nếu là mình giống như ca ca mạnh, thậm chí giống như hắc y nhân kia mạnh, như vậy chính mình liền có thể bảo hộ chính mình, thậm chí bảo hộ mẫu thân. Bầu không khí tại thời khắc này trở nên cực kỳ ế lặng, thẳng đến một cây minh nguyệt đại kỳ xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, tựa như là tại cuồng phong chập chờn tiểu thảo. Hán Hải chi dãy rùa người, Ngu Tử Kỳ tựa hồ nhìn thấy một chút hy vọng, Minh Nguyệt Sơn trang cách nơi này đã không xa, có lẽ mẫu thân sinh hy vọng, liền muốn ký thác vào này Minh Nguyệt phía trên. Chương 96, sinh tử quyết. Tiểu Ngu vẫn như cũng là có chút bất lực tựa ở mạn thuyền bên trên, tâm chỉ là yên lặng đang mong đợi mẫu thân có thể đủ tốt đứng lên, mà giờ khắc này Ngu Tử Kỳ cũng đã nhanh chóng hướng đi thuyền bên mở, ánh mắt nhìn, xác nhận phía trước tàu thuyền đúng là Minh Nguyệt Sơn trang đại thuyền một khắc này, Ngu Tử Kỳ tâm không thể ức chế một lần nữa dấy lên một tia hy vọng chi hỏa. Nơi đây tuy nhiên khoảng cách Thục Sơn còn có một đoạn trường viễn lộ trình, nhưng Minh Nguyệt Sơn trang lại là gần trong gang tấc, mấy ngày bên trong liền có thể đến. Tuy nhiên Thục lưỡng đại thế lực ngày xưa cũng không thâm giao, nhưng là cái này ba thuộc chi địa, Thiên Phủ chi quốc, cùng ở tại một mảnh ốc thổ phía trên hai cái siêu cấp thế lực đương nhiên đối lẫn nhau đều có chỗ hiểu biết. Lần này nếu là mượn Minh Nguyệt Sơn trang địa lợi, chữa cho tốt mâu thân thương tổn, không có gì hơn. Thiếu Minh Nguyệt Sơn trang một cái thiên đại nhân tình, nhưng cái này so với mâu thân sinh mệnh lại được cho cái gì đây? Vừa nghĩ đến đây, Ngu Tử Kỳ lại cũng không chút do dự, chuyển làm chính mình đại thuyền hướng về Minh Nguyệt Sơn trang đại thuyền dựa sát vào. Mà giờ khắc này, cách đó không xa trên thuyền lớn, Ngu Tử Kỳ ánh mắt không nhìn thấy lại là một phen khác quan cảnh. Trường kiếm tương giao, trọng kiếm múa, nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại trên thuyền lớn giờ phút này đã là tàn phá không chịu nổi. Cũng may cự quyết tuy nhiên sắc bén, nhưng cũng không phải không gì không phá. Nhất kiếm chi lực tuy nhiên cự đại, nhưng cũng không có đến có thể phá hủy toàn bộ đại thuyền cấp độ. Ba người cùng thắng thất dây dưa đánh nhau chết sống cũng liền tránh cho rơi vào trong trường giang cho cá ăn xấu hổ chẳng diện. Nhưng là giờ phút này đến hoàng ba nhân tình huống cũng là không thể lạc quan. Tu vi kém cỏi nhất còn đàn quân đã là thân bị trọng thương, toàn bộ cánh tay phải giờ phút này đã hoàn toàn không thể dùng, đỏ thẫm máu tươi từ bên phải trên bờ vai chảy ra, nguyên bản trắng như tuyết vai giờ phút này đã máu thịt bé bét, giờ phút này còn đàn quân sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn đang không ngừng chảy máu tươi, vừa rồi nếu không phải Yến Hoàng xem thời cơ được nhanh, còn đàn quân cánh tay phải sẽ phải bị thắng thất cự quyết thần kiếm sóng vai chặt đứt. Yến Hoàng giờ phút này cũng là chó chê mèo lắm lông, vừa mới cùng cự quyết kiếm liều mạng nhất kích, tay trái tay phải hổ khẩu hoàn toàn vỡ ra, giờ phút này hai bàn tay nhưng nói là máu me đồng địa. Nhưng so sánh với mà nói, Yến Hoàng thương thế vẫn là nhẹ nhất, Trương Húc cũng là bị một đạo cự quyết kiếm khí sát qua phần lưng, gần dài hơn một thước miệng máu thông suốt nổ tung, một ngụm máu tươi phun ra, Yến Hoàng hai tay băng liệt cũng liền vì Trương Húc tranh thủ như vậy một tơ một hào thời gian, không lại chính là thẳng tắp bị cự quyết nhất kiếm đánh xuống thuyền qua, trực tiếp cho ca ăn. Phải biết, giờ phút này lại là hoàn cảnh ưu mỹ, không khí rất tốt cổ đại xã hội, hiện đại gặp không đạo đức ăn thịt loài cá cũng là chỗ nào cũng có, nếu là thật sự xuống dưới tiếng cá xấu miệng bên trong cũng chưa biết chừng. Đây cõi lòng cảm kích nhìn một chút Yến Hoàng, Trương Húc muốn nói gì? Nhưng là lời nói còn chưa mở miệng, phía sau kịch liệt đau nhức lại như cùng trào nước đánh tới, cơ hồ khiến cho Trương Húc trực tiếp mất đi. Theo đạo lý nói Yến Hoàng ba người đối chiến thắng thất một vị vô phong hậu kỳ võ giả cũng không trở thành chật vật như thế, nhưng là mấy tháng trước đối chiến võ đạo cảnh giới cao thủ, ba người đều là thụ thương không nhẹ, lúc ấy nóng lòng rời đi sợ quốc nơi thị phi này, không có cẩn thận liệu thương, lần này trước khi đại chiến mỗi người nguyên khí đều không có khôi phục hoàn toàn. Trương Húc là chỉ có 7 thành chiến lực, nguyên bản mạnh nhất Yến Hoàng lại là thụ thương nặng nhất một cái, bây giờ chiến lực còn chưa đầy ngũ thành, còn Đan Quân tuy nhiên thụ thương nhẹ nhất, cũng đã khôi phục thành, làm sao người ta chỉ có tiên tiên cảnh giới tu vi, thuộc về gà mờ hình tuyệt thủ, dùng hiện tại lại nói liền là hoàn toàn đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Tại trái lại thắng thất, La Vong phổ biến tình báo khiến cho thắng thất đã sớm đi tới nơi này để nhất thủy vực chờ đợi, có thể nói là ôm cây lợi thỏ, dùng khỏe ứng mệnh, tốt không thoải mái, một cái nửa tàn chiến đội qua cùng một cái đầy máu đầy mã nạ bột đánh nhau nào có không thiệt thòi. Giờ phút này đến Hoàng Nguyên bản trong trẻo mắt đã che kín tinh tế tơ máu, nắm long tuyển kiếm tay phải cũng là có chút hơi run rẩy, nhưng này mắt một màn kia không che giấu được, cơ hồ là hô chi ra của tường, lại đột xuất hắn kiến tường. Cách đó không xa, nhìn chăm chú cái này dạng này ánh mắt, thắng thất tuy nhiên không e ngại, nhưng là nguyên bản trong yên lặng tâm cũng không tự giác dâng lên một vẻ kính nể cùng một vòng nhàn nhạt thưởng thức. Từ khi cái niết về sau, Tiến Hoàng là hắn cái thứ hai con mắt nhìn nhau người, đối với trên đời tầm thường vô vi người này là một cái cao ngạo kiếm khách, thắng thất là miệt thị, là đáng thương. Đối với này cao cao tại thượng tuyệt đại đế vương dù cho cường đại như thắng thất cũng chỉ có thể ngưỡng vọng, thế gian có thể chân chính đáng giá thắng thất nhìn thẳng vào cũng chỉ có cái niết một người mà thôi. Một thanh nguyên hồng, một trận đọ sức, thắng thất bại lại bị bại tâm phục khẩu phục, hai người thực lực đồng dạng mạnh mẽ, đồng dạng cầm trong tay danh kiếm, trận này thất bại thắng thất tìm không ra một tia giải thích lý do, từ đó thắng thất lòng có một cái chấp niệm, cũng là lấy tay cự quyết qua đánh bại này một thanh nguyên hồng. Mà ngày hôm nay, nhìn lấy thiếu niên trước mắt, này một tia không che giấu được kiên cường cùng bất cường, để hắn phảng phất trông thấy ngày trước chính mình, đồng dạng kiên cường, đồng dạng quật khởi, đồng dạng đi ngược dòng nước chỉ cần nhất kiếm nơi tay liền tuyệt không chịu thua. Hơi hơi đầu, đem cự quyết thần kiếm khiêng trên vai nói: "Ngươi, rất không tệ." Chỉ có đơn giản bốn chữ, nhưng là giờ phút này Yến Hoàng ba người nghe lại là cùng nhau sửng sốt, nhưng Yến Hoàng vẫn có thể nhìn ra thắng thất mắt này một tia chân thành tán thưởng, đa tạ. "Hiện tại ngươi, cùng thiếu niên ta, rất giống, chấp nhất, tự tin." Lược bất chợt dừng lại nói: "Ta không giết nữ nhân, cho nên ta không có đối tiểu cô nương kia ra tay, nhưng là đáng tiếc, ngươi thủ cấp ta lại là nhất định phải mang về." Hắc kiếm sĩ, thắng thất, nhân đạo là sát phạt quả quyết, từ trước tới giờ không nương tay, lại nghĩ không ra còn có như thế chân tính tình. "Ha ha, chân tính tình, nghĩ không ra a, đã bao lâu chưa từng nghe qua cái từ này. Ta tiếp nhận mệnh lệnh chỉ có giết người, từ khi cầm lấy một thanh này cự quyết bắt đầu, ta chính là vì giết người mà sống lấy, như vậy, ngươi chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi." Đầu tiên là một trận phong khoáng tiếng cười dài, đều tố thanh tâm kiếm khách hào hùng, nhưng là về sau băng lãnh lại là khiến cho Yến Hoàng minh bạch, sát thủ trung quy là sát thủ tồn tại ý nghĩa cũng chỉ có một cái kia chính là giết người. Cùng Trương Húc liếc nhau, đồng thời nhìn thấy mắt kiên quyết, nhìn nhau cười một tiếng tại không do dự, hai tay đem nắm không do dự nữa, ngươi muốn chiến ta liền chiến, hảo nam nhi khi không thẹn với thiên địa, mặc dù chết thì có làm sao. Ha ha, tới đi. Không có trả lời, chỉ có này một thanh đen kịt cự kiếm, lần nữa mang theo lôi đỉnh kiếm thế hướng về hai người mà đến. Một kiếm hóa lôi đỉnh, nhất kiếm quyết sinh tử nhất nghiệm, thắng bại trong nháy mắt, hết thể đã dung không được do dự. Thiên kiếm càn khôn, mạnh hơn mạnh đối thoại, sinh cùng tử lựa chọn. Truy tinh trùng nguyện, từ trên cao đi xuống, như thiên tinh thần vào đầu rơi xuống, lãnh nguyện kiếm nhất thức, là sống gặp tuyệt lộ, vẫn là cố tìm đường sống trong chỗ chết. Thiên quân lôi đỉnh, cự quyết nhất thức, nhìn như cực kỳ đơn giản, nhưng là trọng kiếm vô phong đại xảo bất công. Long tuyển, lãnh nguyện, cự quyết, ba người, nhất kiếm sinh tử quyết. Chương 97, kết sinh tử. Long tuyển, lãnh nguyệt, cự huyết, ba người, tam kiếm, ba cố bảng bạc nội kình giờ phút này đã xen lẫn thành một cái to lớn khí chẳng, nguyên bản bình tĩnh bông thuyền, giờ phút này lại là như gió nhất úc, run lẩy bẩy. Vô số mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Mạnh mẽ khí kình thậm chí đã đem mảnh gỗ vụn bay lên, một trận thanh linh bọt nước văng lên, đó chính là mảnh gỗ vụn lôi ra lập trường về sau thẳng tắp rơi xuống tại đại gian chi. Nội kình tại lúc này đã tương giao tương dung, ở vào tâm ba người lại là vẫn như cũ chiêu thức bất biến, giống như một cái cự đại rất hút, đem ba người một mực đính tại cái này cuồng loạn phong bạo tâm, người bình thường nhìn từ đằng xa qua, nguyên bản tê sắc vô cùng ba thanh kiếm giờ phút này lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ di động, nguyên bản kinh thiên động địa kiếm chiêu, tại lúc này lại thật giống như bị hư vô mở mịt thời gian dừng lại tại nguyên chỗ, bàng bạc uy thế tại thời khắc này cơ hồ hoàn toàn nội liễm. Tựa hồ cái này tinh thuần khí kình cần bài trừ trong thiên địa này cường đại nhất cơ cấu, thời gian. Tại ba cố nội lực trước giao một sát na kia, nguyên bản hoàn chỉnh không gian đã bị vô tình bị phá, nhìn như bình tĩnh ý mắng, kỳ thực là này không gì sánh kịp tốc độ đã hoàn toàn siêu việt thanh âm tại không khí tuyệt đối tốc độ, khi giờ khắc này đến thời điểm, tự nhiên này hết thảy điếc thai điếc hóa thành hư không, còn lại chỉ có cái kia khổng lồ lực chẳng, có thể thấy rõ ràng ba thanh bảo kiếm. Thiên quân lôi đỉnh, dốc hết sức phá thiên quân, bá đạo hung lệ. Thiên kiếm càn khôn, nhất động càn khôn chắc chắn, tiến tính hóa càn khôn. Cả hai khách quan, chỉ có lấy lực phá lực, cường tự có cường thủ, một kiếm này chỉ có càng cường nhân hơn mới có thể thắng ra. Ba, không có đoán trước lôi đỉnh và quân, không có nguyên bản tồn tại điếc thai điếc, có chỉ là này từng vòng mắt trần có thể thấy cự đại gợn sóng, cực tốc. Đó là chính thật cực tốc, tại lúc này đã siêu việt tâm ba, bây giờ thế gian, cũng chỉ có như vậy tuyệt để cao thủ tương đối quyết thời điểm mới có như thế kỳ dị chẳng cảnh. Đây đối với người tập võ mà nói có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội, bởi vì cái này ẩn chứa đương thời tuyệt để cao thủ đối với võ học lĩnh ngộ, đối chiêu thức khống chế chi đạo, thậm chí là này từng kia đối này đạo lĩnh hội. Đương nhiên đây cũng là chỉ có tại nhập vi cảnh giới chi thượng vũ giả mới có thể bày ra cảnh giới như thế. Nhập vi cảnh giới phía dưới, dù là ngươi là thiên nguyên cảnh giới đỉnh phong có thể xưng hùng một phương, nhưng là ngươi tại nhất lưu cao thủ mắt vẫn là một cái hơi lớn một con kiến hôi mà thôi, liền như là võ đạo cảnh giới siêu nhất lưu cao thủ đối đại võ giới đường người tập võ đồng dạng coi là con kiến hôi. Ầm ầm, nguyên bản bình tĩnh gợn sóng tại thời khắc này lại là đột nhiên lôi ra lực tràng trói buộc, ẩn chứa bàng bạc nội kình tại thời khắc này không còn có bất luận cái gì ước thúc, giống như ngựa trứng mất dây trói, trong tích tắc hoàn toàn phóng thích này năng lượng kinh người, hùng vĩ trường giang chi thượng trong khoảnh khắc nổ bể ra đến vô số trùng thiên của nước, sau một khắc đã hoàn mỹ giữa không trung giao hội. Tựa như vô số đầu thần long tại cùng thời khắc đó phóng lên tận trời, lại sau đó một khắc phóng xuất ra sở hữu tích xúc năng lượng, thần long bãi vĩ về sau, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế lần nữa biến mất. Giang giác, nói là khi đó thì nhanh, hết thảy tuy nhiên tại trong chớp mắt, vào thời khắc này, lại là một tiếng kiếm minh, lãnh nguyệt kiếm một chiêu truy tinh trục nguyệt đã đi sau mà tới, tránh đi vào đầu cự quyết kinh người vì thế, vô tận quang hoa bao phủ phía dưới, bắn thẳng đến thắng thất thiên linh bách hội huyệt. Vinh giả quỷ đạo giã, kiếm cũng có thể được quỷ đạo, vinh vô thường thế thủy vô thường hình, kiếm đồng dạng có thể ý đi nhập đề, xuất kỳ chế thắng. Giờ phút này nhất kích vây ngụy cứu triệu, đã có thể hoàn mỹ thuyết minh. Đồng tử hơi hơi co bảo, vạn năm không trở mặt bên trên, giờ phút này cũng không nhịn được lộ ra ngưng trọng vẻ mặt. Tiến Hoàng cùng Trương Húc có thể nói đều là xuất thân cao môn đại phiệt, sở học kiếm pháp tinh diệu, nội lực tinh thuần, khiếm khuyết không có gì hơn là này kinh nghiệm hai chữ mà thôi. Bây giờ luân phiên đại chiến đến nay, một tia vi diệu an ý đã lặng yên không một tiếng động tại giữa hai người ấp ủ, vừa rồi một sai thân thể ở giữa, vô ý ở giữa đối mặt, chỉ một cái liếc mắt, giữa hai người đã có lập kế hoạch, mới có được hôm nay gần như hoàn mỹ diễn dịch vây hủy cứu triệu kết quả. Phích Lịch, bây giờ cục thế, sớm đã không thể tránh, thắng thất tâm sáng như tuyết, lúc này không đang do dự. Cự quyết của Vũ, nhất thức tam biến. Trước một khắc cự đại kiếm khí phá lui Yến Hoàng kiếm thế, trong khoảnh khắc đã cùng lãnh nguyệt kiếm đối đầu, hậu tích bạc phát, lấy mạnh nhất yếu, vô phong giao đấu nhập vì, giờ này khắc này đã không có lo lắng. Giang giác, cự đại lực đạo, trực tiếp để lãnh nguyệt kiếm vào tay, một tiếng văng giòn, Trương Húc kêu lên một tiếng đau đớn tay phải đã là sai vị trật khớp. Còn chưa tới kịp điều chỉnh thân hình, đột nhiên phát giác được một cỗ mạnh mẽ nội lực từ trên cánh tay mình cường thế xâm nhập, lấy thế tồi khô lạc hủ sông phá tự thân phòng ngự, sắc bén cùng cực, trực tiếp đan điền mà đi. Đồng tử ở trong nháy mắt này kiếm tản ra, lại không nửa tiêu cự, kết quả giống như có lẽ đã có thể đoán trước, nếu như cái này một cỗ cường thế nội kình tại sông phá chính mình đan điền một khắc này nổ tung, vậy mình liền sẽ đan điền vỡ nát, trọng thương gây nên tàn. Lệnh một ly, chật ngàn dặm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Húc cảm giác mình nguyên bản ở trên không tiếp tục rút lui thân thể bỗng nhiên bị ôm lấy, một cái cường tráng khuỷu tay ngăn lại chính mình eo, tiếp lấy lại có một cỗ mạnh mẽ nội lực từ chính mình hậu tâm mà vào, lấy mạnh đối mạnh, trong nháy mắt đem trong cơ thể mình thắng thất mang đến nội lực hóa giải cùng vô hình, quay đầu nhìn lại, một trương tuấn giật gương mặt thu vào chính mình tầm mắt, tiến hoàng. Một nụ cười khổ bò lên trên quẹ miệng, trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, lại thiếu hắn một lần, mà lại mỗi một lần đều là đại ân cứu mạng. Đa tạ, một cái tạ chữ, tại lúc này lại là lộ ra như thế tái nhận, mấy lần ân cứu mạng, há lại một cái tạ chữ liền có thể hiểu biết. Hơi hơi xoay tròn một chút tay long tuyệt kiếm, tiến hoàng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Ba người thối lui đến một chỗ, nhưng giờ này khắc này có thể nhất chiến cũng chỉ có Yến Hoàng một người mà thôi, nhưng liền xem như Yến Hoàng nguyên bản 10 thành nội lực, bây giờ cũng chỉ còn lại có 3 phần, nếu là còn muốn vọng động nội kình, vậy coi như thật có vết thương cũ tái phát nguy hiểm. Còn muốn tiếp tục không? Vẫn như cũng là đưa tay này một thanh cự đại thần kiếm khiêng trên vai, và năm không trở mặt lần trước khắc cũng hiện ra khó được mọi mệt vẻ, nhưng mắt tự tin lại là hiện lộ không thể nghi ngờ. Tuy nhiên một trận chiến này thắng thất đồng dạng là bên trong lực đại tổn, nhưng là giờ này khắc này, muốn là muốn nhất cử cầm xuống trước mắt cái này ba cái trọng thương mang theo người thiếu niên, cơ hồ có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Nếu như ta tự vẫn tại trước mắt ngươi, ngươi là có hay không có thể buông tha hai tà vị bằng hữu? Nhàn nhạt vấn đề, mắt lại lộ ra quyết tuyệt, như là không thể, sinh tử đánh cược một lần lại như thế nào? Giờ phút này đến hoàng thậm chí có chút hoài niệm, mấy tháng trước cái kia buổi tối, một lần kia nhân kiếm hợp nhất khoái cảm. Đó là nhất kiếm xuất thủ, quần hùng bó tay khoái cảm, đó là ỷ kiếm dựa vào lan can, tiếu ngạo giang hồ tiêu sái. Nhưng là bây giờ trọng thương mới khỏi, nếu là lần nữa sử dụng một chiêu kia lại là không thể nào. Từ hoàng, không thể. Mặc kệ Yến Hoàng tâm như gì suy nghĩ và thiền, giờ phút này Trương Húc lại là cũng nhịn không được nữa. Từ Húc, người ta nguyên bản mèo nước gặp nhau, cho tới bây giờ lại là dẫn là chi kỷ, một cái chữ duyên, không thể đạo chỉ về liền rượu, nhưng nếu là chi kỷ, ta lại như thế nào sẽ liên lụy ngươi? Từ Hoàng, hảo nam nhi chết thì chết vậy, lại có sợ gì? Liếc nhau, Yến Hoàng rõ ràng nhìn thấy Trương Húc mắt một màn kia kiên định. Ba, tình nghĩa tướng hứa sinh tử tướng giao, giờ khắc này hai tay đem nắm ở giữa, hai người tâm tràn đầy vui mừng. Cách đó không xa thắng thất tại thời khắc này nhưng cũng không đành lòng cắt ngang đây hết thảy, nhưng giờ phút này nhưng không ai chú ý tới, một bên còn đàn quân tại nhìn mình ra công tử ánh mắt lại mang theo một cố khó mà nắm lấy ý vị. Giống như vui mừng, giống như mê mang, lại tốt giống như khoái lạc. Này ân bên môi đỏ mọng tạo nên một tia thuần mỹ mỉm cười. Chương 98, Thục Sơn phong khởi, kiếm khách, vĩnh viễn có thuộc về mình một phần kiêu ngạo. Người muốn chiến ta liền chiến, sinh tử lại có sợ gì, mặc dù là trăm miệng một lời, giờ phút này lại là ý hợp tâm đầu, an ý rốt cuộc không cần dư thừa ngôn ngữ để diễn tả. Nạo thị ở thiên địa, phóng ngựa vu giang hồ, sinh tử sớm đã như lưu vân. Tốt, vậy liền nhìn ngươi có thể hay không lần nữa đón lấy ta cự quyết. Thắng thất vẫn như cũng là thắng thất, đối với mình tán thành người, hắn hội bình đẳng qua đối đãi. Liền như lúc này, ánh mắt của hắn thủy chung nhìn chăm chú chỉ có này một thanh trong trẻo long tuyển, mà một bên khác hàn quang lấp lóe lãnh nguyệt kiếm lại tựa như phủ vân. Tiến hoàng lại là trong lúc vô tình liếc Trương Húc liếc một chút, chỉ một cái liếc mắt lại phẩm bị ra một tia cùng ngày xưa khác biệt đồ vật, rút đi phù hoa ngoại ý đi. Nguyên bản một cái tiêu cao ngạo thế gia tử đệ tại thời khắc này giống như có lẽ đã dần dần thăng hoa. Một đoạn này kinh lịch tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng đối với học võ người lại là nhất bút khó được tài phú, nhất phái tự nhiên mà thành khí thế đã bắt đầu ấp ủ. Yến Hoàng có lý do tin tưởng, chỉ cần qua đạo khảm này, đột phá nhập vi cảnh giới tiến vào vô phong cảnh giới đối với Trương Húc mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Soạn, lần này cự quyết tại không có chờ đợi, mạnh mẽ cương khí bỗng nhiên bắn ra, một chiêu một thức bá đạo vô cùng, tồi khô lạp hủ ở giữa, tiên phát chế nhân cục diện đã thành. Thu, cự quyết hung mãnh, long tuyển chỉ có đi nhầm đường. Lãnh Nguyệt giờ phút này lại là hoàn toàn từ bỏ thế công, mà là tại giữa hai người vẽ ra một cái hỗn nguyên thái cực, đem hai người bốn phía thủ hộ kín không kẽ hở. Long Tuyển kiếm chống đỡ cự quyết lôi đỉnh thế công, Lãnh Nguyệt đem dư ba hóa giải cùng vô hình, song phương tựa như lại một lần tiến vào giữa lẫn nhau gián đoạn. Tuy nhiên lúc này ba người ở giữa công thủ lẫn nhau có chuyển đổi, nhưng là thắng thất vẫn là chân mày hơi nhíu lại, bởi vì bây giờ cục diện đã có chút vượt qua hẳn đoán trước, nguyên bản cho rằng dễ như trở bàn tay nhất chiến, giờ phút này lại tại hai người thiếu niên công thủ chuyển đổi ở giữa lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Tương kia phẫn nộ cũng không tự giác tại thắng thất tâm dâng lên, hắn ưa thích hoặc là nói hắn tôn trọng là mạnh đối mạnh, không có chút nào sức tưởng tượng đối công, năm đó cái niếp cũng là như hắn hiện tại cường thế, dĩ cường phá cường, hiện ra tuyệt cường với hắn cao siêu thực lực, rơi vào đường cùng thắng thất không thể không thấp cao ngạo đầu lâu. Nhưng mà hắn chán ghét nhất chính là cái này nhìn như kín không kẽ hở phòng thủ, kiếm. Nếu là bất công, này còn có thể xưng là kiếm. Tại hắn trong từ điển, dạng này đạo cùng hắn kiếm hoàn toàn đi ngược lại, giờ khắc này hắn phẫn nộ một quyết tán. Đạo bất đồng vậy hắn liền muốn lấy tay thần kiếm chứng minh kiếm chí cường ở chỗ công, mà không phải công. Giang giác, trên trường kiếm bảy, bá đạo cương khí tại lúc này đã không có mảy may giữ lại, 100% vỡ ra, cái này chính là dốc hết toàn lực. Nhìn như không chê vào đâu được công thủ chuyển đổi, tại thời khắc này như một mặt yêu đất pha lê, nhìn qua là như thế ngăn nắp mà lại kiên cố, nhưng là tại tuyệt đối lực lượng phía dưới lại vỡ vụn như thế hoàn toàn, dễ dàng như vậy, đây là một loại về liền rượu, đồng dạng cũng là một loại trào phúng. Một tia khinh miệt tại thắng thất ánh mắt chi biểu lộ không thể nghi ngờ, lực lượng vĩnh viễn là bài trừ phòng ngự phương pháp tốt nhất. Giờ khắc này cự quyết giống như có lẽ đã hoàn chỉnh thuyết minh thắng thất đối lực lượng định nghĩa, cường đại, đến cuối cùng trí cường, đám chìm cùng kiếm, yên lặng cùng công, đây cũng là thắng thất bá đạo chi kiếm. Xoẹt xẹt, mạnh mẽ cương khí lại một lần nữa đem phòng ngự vô tình vỡ ra đến, không có đường chọn, chỉ có nhượng bộ, thắng thất kiếm pháp tuy nhiên trí cương trí dương, bá đạo vô cùng, nhưng là mỗi một cái đều có nó yếu, mà thắng thất thua thấp hơn này khinh công. Tuy nhiên trên thuyền này bong thuyền tương đối nhỏ hẹp, cơ hồ không có thể 100% lẩn tránh không gian, nhưng hai người như cũng lựa chọn né tránh, trọng thương phía dưới, nếu là còn tiếp tục cứng đối cứng đó chính là tự chịu diệt vong. Thử, đã tự chịu diệt vong, này liền thành toàn ngươi. Giờ khắc này, vô bị đánh rằng co đã không có mảy may ý nghĩa, tuy nhiên ngươi còn muốn làm chó cùng rất dậu, cự quyết đã nóng lòng ầm huyết. Ầm ầm, lần này là lãnh nguyện phía trước, thắng thất lại một lần nữa nhảy lên thật cao, rộng thùng thình cự quyết kiếm như kình thiên cự trụ thẳng tắp nện xuống, thật sâu khảm vào bong thuyền phía trên, mạnh mẽ trong lúc này lực tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát, cương khí không lưu tình chút nào cùng Trương Húc lãnh nguyện kiếm đụng vào. Phốc phốc, Yến Hoàng giờ phút này cũng là úp còn không mang nổi mình úp, muốn cứu viện đã là không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Trương Húc trọng thương bay lên, giữa không trung mang theo một mảnh thê lương vết máu. Thắng thất cự quyết thần kiếm giờ phút này đã là phát xong mà đến trước thẳng tắp đánh tới hướng Trương Húc đỉnh đầu. Ngươi dám? Cơ hồ là thử mục đích đức, cứ như vậy nhìn lấy lại một cái sinh mệnh ở trước mặt mình tan biến. Bang, trong điện quang hỏa thạch, tử vong tựa hồ gần như vậy, trận là nhắm mắt đợi chết lúc một cố đại lực đem Trương Húc đẩy ra, vẫn như cũng là này một thanh quen thuộc long tuyển. Giờ khắc này, kích động nước mắt cũng không còn cách nào kiềm chế, còn đan quân cùng Trương Húc giờ phút này cùng Yến Hoàng biến hóa vị trí, nhưng là Yến Hoàng mắt nhưng không có dù là một tơ một hào hoảng sợ, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng có một cỗ cường đại khí kình chạy nhanh đến. Sau một khắc, cự đại tiếng va chạm vang lên, một cây màu xám thước dài thương ngạnh sinh sinh chống đỡ tại thắng thất cùng Yến Hoàng ở giữa, này sắc bén đầu thương, một bộ đỏ thâm thương xạ cụ dạ tại phong chập chờn, hàn quang lại rõ ràng chỉ hướng thắng thất vị trí hiểm yếu. Nam câu thần phi mai hoa thương. Thắng thất giờ phút này lấy là kích thích tối lui nhìn, nguyên bản ở đây bốn người lại rõ ràng nhìn thấy cái này một cây trường thương bộ dáng, năm người đều là tình báo thông linh người, chỉ là liếc mắt liền nhìn ra cây thương này đại biểu cái gì ba thuộc chi địa khác thế lực lớn nhất, Thục Sơn. Thục Sơn. Giờ phút này thắng thất mắt tựa hồ là muốn phun ra lửa. Giống như một cái thụ thương mãnh hổ, muốn ngạnh sinh sinh đem trước mặt cái này lạnh lùng người trẻ tuổi sinh sinh xé rách. Không tệ, chính là tại Hạ Thục Sơn ngu tử kỳ, Hắc kiếm sĩ tên, tại hạ cũng là sớm có nghe thấy, ngày hôm nay thấy một lần, một tay cự quyết thần kiếm quả thật đến. Đa tạ thiếu hiệp đại ân cứu mạng. Câu này lại là Yến Hoàng ba người nói, cơ hồ là trăm miệng một lời, ngôn ngữ chi may mắn cùng cảm kích có thể nói là lộ rõ trên mặt. Đỉnh thương mà đứng, mỉm cười cùng mọi người còn một cái lễ, mấy vị này đều là tại hạ hảo hữu, không biết Hắc kiếm sĩ có thể hay không cho tại hạ một người mặt mũi, mở một mặt lưới. Mặc dù là hỏi thăm, nhưng mắt kiên định lấy rõ rành rành, khí thế nhưng cũng là liên tục tăng lên, hùng hổ dọa người chi ý rõ rành rành. Đưa mắt nhìn lại, cách đó không xa chính là Thục Sơn đại thuyền, cung tiến thủ đã là tên đã trên dây, đen nhánh mũi tên để thắng thất tâm liệt, nhưng Thục Sơn vu thuật cùng độc thuật cũng là thế gian tuyệt học. Mà liếc nhìn lại, thắng thất lần này lại tránh thức đồng tử rụt lại một hồi, bởi vì hắn trông thấy một đám thân mang màu trắng Thục Sơn phục sức nữ tử, này một đám nữ tử thân phụ tu vi tuy nhiên không cao, nhưng là vong tư liệu lại rõ ràng ghi chép, đây là Thục Sơn chủ mưu nhất hệ thân vệ đội. Nếu như thế, ngày hôm nay như vậy tiếp nhận, nhưng là Thục Sơn lại cũng đừng hỏng không đếm xỉa đến. Một câu vừa dứt, thắng thất này cao lớn thân hình đã trở lại đến chính mình trên thuyền nhỏ, người khoác hắc bào người chèo thuyền nhàn nhạt nhìn ngu tử kỳ liếc một chút, thuyền nhỏ chậm chậm trượt hướng nơi xa, dần dần biến mất tại cái này từ từ quần sơn ở giữa. Chương 99, thầy thuốc nhân tâm giống như rắn độc sắc bén ánh mắt để ngu tử kỳ tâm một liệt, phía sau dùng cả mình tự nhiên sinh ra, trong điện quang hỏa thạch nguyên bản bình tĩnh trong đầu hiện lên một cái là đủ làm cho người run rẩy chữ tuyệt để cao thủ. Vượt qua siêu nhất lưu cao thủ này như cao sơn ngũ nhạc cẩn trọng khí thế, đánh vỡ loại kia làm cho người ngạt thở ngột ngạt cơ cấu, tránh thức tuyệt thế vô địch, xa không thể chạm. Như bông dương, giống như hán hải, nhìn như bình tĩnh không lay động, không có một đợt lan. Nhưng ngay tại vừa rồi một khắc này, cũng là này nhìn như lạnh nhạt liếc một chút, ngu tử kỳ chỉ cảm giác mình giống như là hán hải chi dãy rủa cầu sinh người, là như thế bất lực, là như thế bất lực, lại như là rơi xuống thâm nguyên, yên lặng bông dương xanh túc, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, hoàn toàn là một chi lục bình cung dễ, chìm nổi dập dờn ở giữa mỗi lần bị đại hải thôn phệ, cuối cùng tan biến tại vô hình. Lộ bộ, tâm thần đại chân phía dưới, cưỡng ép cắn nát chính mình đầu lưỡi để cho mình tỉnh táo lại, một tia máu tươi từ bên môi chảy ra, nguyên bản dần dần mê ly hai mắt tại lúc này rốt cục vừa khôi phục thư thái, thức dài năm câu thần phi mai hoa thương thật sâu đinh nhập bông tuyển, dùng để trèo chống chính mình lung lay rời thân hình. Phía sau chầm xuống, một cái hữu lực cánh tay tại cái này bất lực nhất một khắc để tại chính mình hậu tâm, một cỗ tinh thuần nội lực như một cỗ ấm áp thanh liêm, từ đan điền phun lên, cho đến thiên linh bách hội huyệt, này mê muội rốt cục tại thời khắc này rốt cục như xuân tầm kéo tơ, từng cái nhỏ rời đi chính mình náo hải, quay đầu lại, đập vào mi mắt là một trương mỉm cười khuôn mặt. Tuy nhiên hơi có vẻ đến mọi mệnh, nhưng ánh mắt tự tin cùng cảm kích lại là biểu lộ không thể nghi ngờ, điều chỉnh thân hình, ôm quyền thi lễ nói. Thục Sơn ngu tử kỳ, hữu lễ. Chỉ là trong tích tắc, thân là thế gia đại tộc phong độ cùng tự tin lại trở lại ngu tử kỳ trên mặt, nhìn về phía Yến Hoàng ánh mắt lại mang theo một vẻ kính nghệ, có thể lấy thân bị trọng thương cùng đỉnh phong thời điểm thắng thất đánh đến khó phân thắng bại, đây là giá trị được thiên hạ bất luận một vị nào kiếm khách kiêu ngạo chiến tích, cũng đáng thiên hạ học võ người khâm phục chiến tích. Hơi lui lại nửa bước, cùng Trương Húc sóng vai mà đứng, thật sâu hành lễ nói Trương Húc, Yến Hoàng đa tạ tử kỳ huynh ân cứu mạng. Mắt thật sâu toát ra sống sót sau hai nạn thoải mái, cùng một vòng nồng đậm cảm kích, nếu không phải ngày hôm nay ngu tử kỳ trùng hợp sẽ, chính mình đám ba người lại là muốn đem cái này khanh khanh tính mạng bàn giao ở nơi này, cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chỉ là cái này đơn giản thi lễ, ngu tử kỳ lại biết, ngày hôm nay sự tình mình đã là kiếm bội không lỗ, mang theo mỉm cười, lòng mang lấy một phần trông đợi nói, gặp chuyện bất bình, xuất thủ tương trợ, hiệp giả gây nên vậy. Tử kỳ mặc dù bất tài, nhưng cũng hiểu được này thắng thất chính là tần quốc nhanh ướt, bây giờ cùng Minh Nguyệt Sơn trang khó xử, Thục Sơn cùng Minh Nguyệt chính là có cùng nguồn gốc tự nhiên tương trợ. Hai người thuận thế đứng dậy, còn Đan Quân đã bị mang đến buồng nhỏ trên tàu liệu thương. Trương Húc lại là cười nói, Tử Kỳ huynh nói rất đúng, chỉ bất quá ngày hôm nay nếu không phải Tử Hoàng bốc lên gánh nặng lực lượng một người độc chiến thắng thất, muốn đến chúng ta cũng không thể kiên trì đến thời khắc này, Trương Húc cùng ở tại này cảm ơn. Giờ này khắc này, Ngô Tử Kỳ mới quan sát tỉ mỉ lên trước mặt vị này Hắc Y Lý Kim Quan thiếu niên, dáng người thon dài, mặt như quan ngọc, mắt như tinh lang, một cỗ phiêu giật khí thế xuất trần tự nhiên mà sinh, nhất thời cảm thấy bất phàm, lần nữa cẩn thận hồi tưởng vừa rồi lời nói. Nguyên bản yên lặng não hải trong tích tắc như kinh hồng sẽ qua, nghi hoặc nhất thời để lộ, nói: "Xin hỏi thế nhưng là Yến Quốc thiếu quân, Yến Hoàng?" Mỉm cười chi, nhưng cũng là trịnh trọng đáp lên nói: "Tử Kỳ huynh đoán không lầm, chính là tại hạ Yến Hoàng." Đồng tử hơi hơi co rụt lại, nghĩ không ra ngày hôm nay cơ hội trời cho, ngày hôm nay chỉ việc tiện, lại là kết xuống như thế hai nhà thiện duyên, Minh Nguyệt Sơn Trang cùng Yến Quốc, nghĩ đến đây cho dù là lấy Ngu Tử Kỳ trầm ổn cũng không nhịn được tâm nổi lên một tia sắc mặt vui mừng. Tương tình không bằng ngẫu nhiên gặp, bây giờ cách Minh Nguyệt Sơn Trang cũng là gần trong gang tấc, Tử Kỳ có thể đến dự rời cái đến Minh Nguyệt Sơn Trang, để Trương Húc lược tận tình địa chủ hữu nghị cảm tạ Tử Kỳ đại ân. Ngu Tử Kỳ giờ phút này chính phối hợp suy nghĩ bản thiên, nghe được Trương Húc lời nói, mới từ trầm tư chi tỉnh lại, tâm tư chuyển động phía dưới mới muốn từ bản thân thế mà quên một kiện lớn nhất chuyện trọng yếu. Nhìn lấy hai vị này gần đây nhận biết người đồng lứa một mặt chân thành tha thiết thân sắc, Ngu Tử Kỳ cũng không nhịn được tâm thoải mái, quyết định về sau, lại là bỗng nhiên đối hai người làm một lễ thật sâu nói: "Hai vị huynh đài có thể mượn một bước nói chuyện, Tử Kỳ lại là có chuyện muốn nhờ." Một câu, nói rất là ngưng trọng, cái cuối cùng cầu tự, càng là nói tình chân ý thiết, hai người tâm một liệt, hành động bên trên lại là nửa không dám thất lễ, trao đổi một cái ánh mắt về sau, đồng thời làm ra một cái mời thủ thế, theo Ngu Tử Kỳ chỉ dẫn đi vào Thục Sơn trên thuyền lớn. Một đám Thục Sơn đệ tử hành lễ về sau chậm chậm cáo lui, Ngu Tử Kỳ dẫn Yến Hoàng hai người tới một gian tinh thất trì, đồng nhiên lại là một bộ đại lễ, không người đến, vai chào đến, như thế lại là đem Yến Hoàng hai người giật mình vội vàng nghiêng người để quá lớn lễ. Đỡ dậy Ngu Tử Kỳ nói: "Tử Kỳ cùng ta hai người có đại ân cứu mạng, có gì khó xử sự tình một mực nói ra chính là, ta hai người chắc chắn dốc hết toàn lực." Một câu, lại là hai người trăm miệng một lời, một trái một phải hai người cùng một chỗ phát lực đem Ngu Tử Kỳ đỡ dậy, mắt lộ ra chân thành tha thiết lại là nửa không giả. Trịnh trọng liếc một chút, đem hai người vẻ mặt thu hết mắt, Ngu Tử Kỳ lại là không do dự nữa. Nói: "Tử Hoàng, Tử Húc đã nói như vậy vậy tại hạ liền không giấu giếm nữa, mời hai vị làm biệt thủ, mau cứu ra mẫu." Chỉ là câu này lại để cho hai người thần sắc nghiêm một chút, hai người đều là con người chí hiếu, bây giờ là dạng này sự tình, tự nhiên là muốn giúp bên trên một thanh. Tử Kỳ không cần sốt ruột, lệnh đường có chuyện gì, Tử Kỳ chỉ cần đem tình hình thực tế nói ra, tin tưởng tất có cứu chữa pháp, Minh Nguyệt Sơn Trang gần trong gang tấc, dược tài cũng là cái gì cần có đều có, cứ việc yên tâm chính là. Câu nói này lại là Trương Húc tiếp lời đầu, vừa rồi từ leo lên Thục Sơn đại thuyền thời điểm Yến Hoàng cùng Trương Húc liền chú ý đến, Thục Sơn đám người chi này một đám thân thể mặc bạch y liền nữ tử, Thục Sơn chủ mẫu thân vệ đã ở đây, này Ngu Tử Kỳ cao đường tất nhiên là đang ngồi, hai người đang nghĩ ngợi kết thúc vãn bối chi lễ tiến đến bái kiến, lại nghĩ không ra lại là như thế tình huống như vậy, đã như vậy đương nhiên không có không cứu người lý do. Tâm tư chi liên tục, Yến Hoàng cũng là tiến. Lên phía trước nói việc này Tử Kỳ lại là thoải mái tinh thần, tại hạ cũng là lược thông ý thuật người, ổn thỏa dốc hết toàn lực. Lần nữa nhìn về phía Yến Hoàng, Ngu Tử Kỳ mắt hiện lên từng kia sắc mặt vui mừng, hắn từ Yến Hoàng ngữ khí chi nghe ra, mặc dù là lời khiêm tốn, nhưng lại lộ ra nồng đậm tự tin, lại liên tưởng đến Yến Hoàng thân phận muốn đến nhất định là có chân tài thực học người, nhưng là vẫn không tự giác mở miệng hỏi. Tha thứ tại hạ mạo muội, không biết Tử Hoàng chi y thuật kế thừa vị cao nhân nào. Ngôn ngữ chi lộ ra nồng đậm chờ mong. Trương Húc cùng Yến Hoàng liếc nhau, mắt cũng là bảo lưu lấy hỏi thăm vẻ, hiển nhiên đối với cái này Trương Húc cũng là vô cùng háo kỳ, Yến Hoàng lại là chính cần hồi đáp, não hải lại là không tự giác thoáng hiện này một trường không thể quen thuộc hơn được hiền lành khuôn mặt, mong muốn chi mang theo thương cảm nói ra thiên hạ võ giả vì đó kính ngưỡng hai chữ nghiễm đoan. Chương 100, bắt đầu thấy tiểu ngu chỉ là ngắn ngủi hai chữ lại nói đến vô cùng trang trọng, không tự giác còn toát ra một tia lau không đi nhớ lại cùng ôn nhu. Cũng chính bởi vì hai chữ này, Trương Húc mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, thầm khen một tiếng tốt phúc duyên, thiên hạ y thuật học giả rất nhiều, nhưng đương kim chi thế nếu bản về đăng phong tạo cực người chính là y ỉa ra mỗi một thời đại truyền bảo, thế hệ này trưởng giáo chính là niệm đoan, tuy nhiên người số cực ít, nhưng ở y thuật phía trên tạo nghệ lại là không người có thể so. Trái lại Ngu Tử Kỳ, giờ phút này không tự chủ được nghiêm trọng hiện lên vẻ lúng túng, hiện nhiên cảm thấy mình không nên hoài nghi đến hoàng, tùy theo mà đến thật là một trận mừng rỡ như điên tâm tình, y ỉa ra niệm đoan tên phổ biến truyền thiên hạ, thầy thuốc nhân tâm võ lâm chi không không kính ngưỡng, hành y ỉa nhiều năm cứu vô số người. Cũng chính bởi vì vậy tại thiên hạ phổ biến kết thiện duyên, thiên hạ thất quốc phía trên đến sĩ đại phu cho tới võ lâm nhân sĩ vô cùng lịch thiệp ba phần. Giờ phút này hai trên mặt người đã là tự nhiên mà vậy hiện ra một tia ý kính nghệ, Ngu Tử Kỳ càng là vội vàng nói: "Tử Kỳ thất kính, nghĩ không ra Tử Hoàng lại là niệm đoan y đi tiền cao đổ, như thế ra mẫu liền xin nhờ Tử Hoàng." Đối với Ngu Tử Kỳ kích động, Trương Húc lại là nhạy cảm phát giác được Yến Hoàng một tia không bình thường tâm tình, bản năng muốn đổi chủ đề, cười chắp tay nói: "Tử Hoàng thật đúng là thâm tàng bất lộ à, ta một mực ngưỡng mộ niệm đoan tiền bối lại danh, nhưng thủy chung không có duyên gặp một lần, chẳng biết lúc nào Tử Hoàng có thể thay ta dẫn tiến." Giờ phút này tâm sự lấy, Ngu Tử Kỳ cũng là mang theo chờ mong ánh mắt nhìn Yến Hoàng, hiển nhiên cũng là muốn kết giao. Ai ngờ muốn Yến Hoàng cũng không có trả lời ngay, quay đầu nhìn xem xanh thẳm sắc trời, đem mắt một màn kia thâm thúy đau thương che giấu tại thẳng tắp bóng lưng phía dưới, thật sâu hít một hơi ngự khí ra vẻ bình tĩnh nói: "Hai vị đã hỏi, vậy tại hạ cũng liền không lại giấu giếm, Niệm Đoan chính là tại hạ Niệm Mẫu, đáng tiếc thiên không giả năm, trước đây không lâu đã đi về cõi tiên chỉ một câu, tuy nhiên cực lực bình tĩnh chính mình nỗi lòng, lại là vẫn khống chế không nổi bi thương chi ý trong lòng khuyết tán ra đến, mà giờ khắc này Trương Húc cùng Ngu Tử Kỳ trên mặt đều là xẹt qua một tia ấy nấy, đang muốn mở miệng nói xin lỗi, nhưng lại bị Yến Hoàng ngăn cản. Chuyện cũng đã qua, hai vị không cần để ý, tức là vô ý chi tội, Tử Hoàng như thế nào lại chú ý, bây giờ vẫn là trước đi xem một chút lệnh đường thương thế đi. Lớn nhất nửa câu nói sau, lại là vẻ mặt trịnh trọng, đối Ngu Tử Kỳ nói, Trương Húc cũng là tự nhiên đầu ứng hỏa. Nếu như thế, vậy làm phiền Tử Hoàng, hai vị mời. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, lại truyền tới một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Tiến Hoàng từ nhỏ theo Niệm Đoan học tập y lý dược, tự nhiên không có thiếu cùng thảo dược liên hệ, không cảm thấy kỳ quái. Trương Húc lại là không tự giác cau mày một cái, hiển nhiên có chút không thích ứng. Đại Lang, không phải dặn dò ngươi đi nghỉ ngơi nha? A, hai vị này công tử là mẫu thân, hai vị này là Yến Quốc thiếu quân Yến Hoàng công tử, Minh Nguyệt Sơn Trang thiếu chủ Trương Húc công tử. Tử Hoàng một thân y thuật tinh xảo, vì vậy nhi tử đặc địa mời hắn giúp mẫu thân bắt mạch. Mắt vượng quét qua, trên mặt lại lộ ra một cỗ trang trọng cùng uy nghiêm, một cỗ khí thế tự nhiên mà sinh. Đây cũng không phải là tu vi võ học mang đến khí thế, mà chính là người ở vị trí cao lâu ngày tạo thành một cỗ uy nghiêm chi khí. Yến Hoàng cùng Trương Húc nhưng cũng không thèm để ý, chỉ là cùng kính hành lễ nói. Văn bối Yến Hoàng, Trương Húc gặp qua phu nhân, thanh âm trong sáng, hạo nhiên chính khí, khuôn mặt rồng sủ, hai đầu lông mày tự có một cấu ngạo khí khí khái. Chỉ là nhìn qua phía dưới, vị này thuộc sơn chủ mẫu đối với hai vị người thiếu niên hình ảnh liền kỳ trà cao chia. Tái nhợt trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, mắt không tự giác hiện lên một sợi chờ mong, nói khẽ nếu như thế, liền làm phiền Yến công tử. Phu nhân không cần như thế, xương ta Tử Hoàng là được. Khẽ không người, xem như cảm ơn vị này thuộc sơn chủ mẫu kính sưng, lại có cực kỳ lễ phép lấy con cháu chi lễ đáp lễ. Phu nhân lại đưa tay trái ra, đợi Tử Hoàng vì ngài huyền ti bắt mạch. Cũng không nói nhiều, hai bên cùng phối hợp phía dưới, một đầu dài nhỏ hồng tuyến thắt ở này trắng loãng trên cổ tay ngọc, dài nhỏ màu đỏ sợi tơ nhẹ nhàng run run, lập tức có quy luật rung động động, như thế về sau Yến Hoàng nhưng lại không nói chuyện, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Một chén trà về sau, chậm rãi thu hồi sợi tơ, sắc mặt mặc dù là bình tĩnh, nhưng là mọi người ở đây nhưng đều là người đã trải qua thế cố. Yến Hoàng ánh mắt ngưng trọng nhưng không có trốn qua này một đôi tú mỹ con mắt, chỉ nghe theo trên giường, hơi có vẻ đến khàn khàn thanh tuyến chuyển đến, thiếp thân thương thế như thế nào, Tử Hoàng nói thẳng chính là, không cần có chỗ giấu giếm. Ngữ khí nhất phái lạnh nhạt, tựa hồ thật nhìn thấu sinh giống như chết. Yến Hoàng nhìn lấy đồng dạng sốt ruột Ngu Tử Kỳ cùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Trương Húc, lặng lặng chỉnh lý hỗn loạn suy nghĩ nói: "Phu nhân, xin thứ cho vãn bối cả gan, xin hỏi phu người thương thế trên người thế nhưng là này âm dương gia gây nên." Ngu Tử Kỳ mẹ con hai người liếc nhau, mắt đều hiện lên một vẻ kinh ngạc, tùy theo mà đến lại là tán thưởng, vẹn vẹn bằng vào một sợi tơ liền có thể đem tình huống dò xét kịch không rời mười, Yến Hoàng lại là có chân tài thực học. "Không tệ." Nhan nhã tướng một tiếng, hiển nhiên là đang chờ đợi Yến Hoàng dưới. Nếu là ở hạ đoán sai lời nói, đã thương người người nên thuộc tương phu nhân nhất mạch. Tử Hoàng đoán không lầm, ngày đó người tới lại là thuộc về tương phu nhân nhất mạch, thế nhưng là bây giờ, không biết ra mẫu thương thế như thế nào trị liệu. Mắt thấy đến Yến Hoàng lại một lần nói, Ngu Tử Kỳ tâm lại không nửa hoài nghi, vội vàng hỏi thăm Yến Hoàng nhưng có cứu chữa chi pháp. Tử Kỳ chớ có nóng nổi, cứu chữa chi pháp, tại hạ đã tính trước kỹ càng, bây giờ ta đi đầu dùng kim châm chi pháp phong bế thương thế, tiếp xuống liền muốn mượn Tử Húc Minh Nguyệt Sơn trang chi dược tài dùng một lát, ha ha. Trong lời nói nhất phái nhẹ nhõm tự nhiên, đối với cái này Trương Húc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhẹ nhàng cùng nhau, chuyện này liền hoàn thành. Nơi đây khoảng cách ta Minh Nguyệt Sơn trang chỉ có 3 ngày lộ trình, đến lúc đó Tử Hoàng muốn lấy dùng dược liệu gì tự tiện là được. Sau nửa canh giờ, Yến Hoàng một người từ buồng nhỏ trên tàu chi đi tới, trên trán ẩn ẩn có thể thấy được mồ hôi, chính diện nên tiếp lại là Ngu Tử Kỳ cảm kích ánh mắt cùng Trương Húc tán thưởng ánh mắt. Mỉm cười, đang muốn nói chuyện, lại cảm thấy mình góc áo bị nhẹ nhàng lôi kéo, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, đập vào mi mắt lại là một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. "Đại ca ca, a nương bệnh bị ngươi cai trị tốt đúng không?" Một đôi mắt to ngập nước, giống như là biết nói chuyện, rất là đáng yêu. "Tiểu ngu, không được vô lễ, còn không mau tới." Một tiếng quát nhẹ, lại là Ngu Tử Kỳ thanh âm. Nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu Ngu Tử Kỳ không cần để ý, Tiến Hoàng lại là nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, cười nhìn trước mắt tiểu nữ hài này, nhẹ nhàng nói: "Tiểu muội muội, ngươi tên gì?" "Tiểu ngu." Quay đầu, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, có lẽ là đang nghĩ vị này ca ca cười rộ lên vì sao lại đẹp mắt như vậy. "Bên trong cái kia là ngươi a nương?" "Là, đại ca ca vừa rồi a ca nói ngươi sẽ trị tốt a nương bệnh, có phải là thật hay không?" Giờ khắc này, lông mi dài nhẹ nhàng nhảy lên, phấn nộn khuôn mặt nhỏ nổi lên khỏe mạnh phấn màu đỏ, rất là đáng yêu. "Ngươi a nương bệnh đã tốt, hiện tại thế nào? Đang ở bên trong ngủ, tỉnh về sau liền có khóa bồi tiểu ngu chơi." Ngữ khí mang theo nồng đậm tự tin, mặc dù bây giờ chỉ là tạm thời ngăn chặn thương thế, nhưng là đối với dạng này đáng yêu tiểu nữ hài, đơn giản nhất đáp án thường thường là hữu hiệu nhất, các nàng có lẽ chỉ có biết đúng sai cùng tốt xấu liền đủ, chính là bởi vì đơn giản mới sẽ có vẻ thuần thật đáng yêu. "A, quá tốt, cảm ơn đại ca ca." Nhẹ nhàng reo hò một tiếng, tại bong tàu linh xảo chuyển cái vòng, này một cô thuần chân duy mỹ, khiến cho Yến Hoàng không khỏi nghĩ từ bản thân cũng có một người muội muội a, muốn đến hiện tại chính mình tiểu muội cũng là như vậy đáng yêu đi. Một trận lanh lợi reo hò, cuối cùng an tĩnh lại về sau, tiểu ngu lại là lệch ra cái đầu, lộ ra hai cái đáng yêu răng nẻo, đối Ngu Tử Kỳ đáng yêu nhăn mặt nói: "A ca, đại ca ca so ngươi lợi hại, ngươi không thể trị tốt ta nương bệnh, đại ca ca nhanh như vậy liền chữa cho tốt." Ha ha, một trận vui mừng hát cười to, lại là Trương Húc cùng Yến Hoàng, liền ngay cả bốn phía thuộc sơn đệ tử lúc này cũng là che miệng khẽ bật cười, nhìn lấy đi xa tiểu A muội, Ngô Tử Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng là mắt lại là tan không ra cương triều. Chương 101, vận mệnh ly biệt sau 3 tháng, Minh Nguyệt Sơn Trang, Thủy Nguyệt Ương. Từ khi này một ngày, đi vào Minh Nguyệt Sơn Trang, Yến Hoàng cùng thuộc sơn mọi người tự nhiên là nhận Trương Hiên Trương Húc phụ thân. Vị địa chủ này thân thiết quản đãi, gây nên thế gian không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Chúng chi hôm nay thiên hạ chiều hướng phát triển, các quốc gia thế lực đều muốn lật đổ đại thần, từ đó tại cái này loạn thế chi thu hoạch được sinh tồn chi địa. Tần quốc pháp luật khắc nghiệt, binh sĩ đều là hổ lang chi sư, chinh chiến thiên hạ, huyết tinh khắp nơi trên đất, giết hại nổi lên bốn phía, đây hết thảy đều cùng truyền thừa gần ngàn năm lễ nhạc quy chế bất hòa, trăm năm thời gian lại muốn cải biến ngàn năm truyền thống, cái này nhất định là một trận mạnh đại lật biến, mà trong nhân thế này cường đại nhất cách ra không ai qua được chiến tranh, dùng kim qua thiết mã, dùng chiến xa thiết giáp, tại máu này nhiễm mênh mông ở giữa, quyết đoán khai sáng một cái tân thế giới. Đây là thiên hạ hôm nay đã không thể nghịch chuyển đại thế, nhưng chính thức thấy rõ trận này đại thế xác thực chỉ có Yến Hoàng một người mà thôi. Làm một cái thân ở cục người ngoài cuộc, hắn khác sâu minh bạch dạng này đại thế không thể nghịch chuyển, cho nên nàng vẫn luôn là thuận tiên ứng nhân. Cái này một cái non nớt tiểu hồ điệp, này một đôi tiểu xảo cánh không theo cải biến bất cứ chuyện gì, chí ít bây giờ xem ra là dạng này. Thứ Tần vẫn như cũ thất bại, Hạ thị nhất tộc vẫn như cũ tích cực chuẩn bị đối kháng Tần quốc chiến tranh, Doanh Chính vẫn như cũ là như thế hùng tài đại lượng. Cho đến nay hắn tính toán vẽ bất quá là đại thế phía dưới, này chút ít mặt tiểu đạo, Tần triều về sau chưa chắc là sở hắn. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, Trần Thắng một câu khích lệ vô số người, khởi nghĩa vũ trang trạng một làm vũ khí. Như vậy hắn làm một cái truyền thừa ngàn năm vương tộc huyết mạch, trong tương lai này một trận đại phong bạo chi vì sao không thể chiếm hữu một chỗ cắm rủi? Cái này chính là thiên đạo chi hạ, đại thế không thể đổi mà tiểu thế có thể biến đổi. Đại Tần nhất định là muốn bắt ngang, nhất thống bát hoang, Doanh Chính nhất định ngạo thị quần hùng, thành tựu thiên cổ nhất đế sự nghiệp to lớn. Nhưng tương tự bây giờ Đại Tần kéo dài như thế cũng không chừng lâu dài, tốt chiến phải chết, quên chiến tất nguy, không ngoài như vậy. Đại Tần về sau, vì sao nhất định phải là Lưu thị Đại Hán đế quốc? Vì sao không thể là Yến họ nhất tộc Đại Yến đế quốc? Phong Lăng Từ Tư không nhất định là Hoắc Khứ Bệnh? Vì sao không thể là Hán Yến họ nhất tộc Quán Quân Hầu? Một người nhất kiếm, quấy thiên hạ phong vân, phóng ngựa chỉ cương hội tụ ngàn vạn binh giáp, năm bước bên trong, trăm người không lo, mười năm mãi kiếm, một cô hiệp đạo, ngàn dặm tiến quân mãnh liệt, vạn chúng túi đầu, tứ hải giang hồ, muôn đời vương đạo. Cầm kiếm chân trời, quân lâm thiên hạ, phiên vân phúc vũ ở giữa, nói sao làm vậy? Đem chính mình vận mệnh nắm giữ tại tay mình, đây mới là kiếp này đến hoàng chỗ truy cầu. Thuận thiên ứng nhân nhưng lại muốn nghịch thiên cải mệnh, nhìn như mâu thuẫn lẫn nhau, nhưng ở cái này huy hoàng thiên đạo chi hạng, không phải là không hết thảy đều hợp tình hợp lý. Chậm rãi mở mắt ra, hai đạo tinh mang từ hai mắt bắn ra, lập tức gần nặc ở vô hình, tâm cảnh thông minh, ánh mắt thanh tịnh, nhìn qua ngoài cửa sổ mây cuốn mây bay, ta tất nhiên là trí tuệ bước vàng. Một tia lạnh nhạt mỉm cười lặng yên hiện lên ở khóe miệng. Tiên lặng thời gian dài như vậy, bây giờ lại là thời cơ đã đến, đại cục đã triển khai, là thời điểm thu lưới. Nhẹ nhàng đưa tay tờ giấy triển khai, chữ số không nhiều, lại có vẻ cương nghị tinh tế, đại chiến tương khởi. Vô cùng đơn giản bốn chữ, lại bao hàm quá nhiều tin tức, Hàm Dương Cung giờ phút này lại đang nổi lên một trận đại kế. Tiên lặng tại suy nghĩ, lại bị một trận chim sơn ca giống như tiếng nói chuyện tỉnh lại, nhấc mắt nhìn đi, lại là không tự giác hiện ra một sợi cương triều mỉm cười. Đại ca ca, ngươi ở đâu? Từng đợt kêu gọi, lại mang theo nồng đậm mong ngợi, không có hình tượng chút nào rỗi cái lưng mệt mỏi, đem sở hữu hỗn loạn suy nghĩ tạm thời gác lại, một lần nữa phủ lên này nhờ và mỉm cười. Tiểu ngu, ta ở chỗ này. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, một cái tiểu xảo thanh âm đã trèo lên hắn một cánh tay, ba tháng yến hoàng chính thức làm một lần hộ lý. Phối dược, thi châm, bắt mạch, còn kém một bước tự mình sát thuốc, cũng đổ làm Minh Nguyệt Sơn trang tích xúc thâm hậu, dược tài cái gì cần có đều có, mới có thể tại trong vòng 3 tháng khỏi hẳn. Thiếu ngu, hôm nay có không có nhắc nhở A Nương đúng hạn uống thuốc? Mị Vơi ngồi xổm người xuống, cho trước mắt cái này đáng yêu tiểu nữ hài vớt vớt trên trán lưu hải, động tác ôn nhu tự nhiên, hiển nhiên gần nhất Yến Hoàng thượng xuyên làm động tác này, mặt còn nhẹ xảo phá phá tiểu nha đầu cái mũi. Ngao, đại ca ca tốt xấu, mỗi lần đều muốn phá người ta cái mũi hội đến rơi xuống. Một đôi tay bù mặt, lộ ra hai quả hổ nha nói ra. Lựa khí nói không hết hồn nhiên đáng yêu. Ha ha, nha đầu, ngươi vẫn chưa trả lời ca ca vấn đề đâu. Đương nhiên, người ta rất ngoan, mỗi ngày đều có, ngươi lại mỗi ngày đều muốn hỏi, chính là vì khi dễ người ta cái mũi. Thử, im mắng cười cười, xuất phát từ nội tâm Yến Hoàng thật ưa thích cái này đáng yêu tiểu nha đầu. Tại bên ngoài viện Thu Thiên ngồi xuống, đem tiểu xảo thân thể đặt ở trên đầu gối của mình, nghiêng mặt qua hỏi. Nói đi, hôm nay tới sớm như thế, muốn chơi cái gì? Những ngày gần đây, Yến Hoàng bị tiểu nha đầu quấn quýt si mê không có cách nào khác, thế là liền chỗ cao trí nhớ tiếp trước nữ sinh trò chơi, để còn đang quân cùng đi chơi, có thể là tiểu nha đầu tựa hồ trời sinh liền cùng Yến Hoàng hợp ý, thường xuyên lôi kéo hắn cùng nhau chơi bừa. Làm cho Trương Húc ở một bên chế giễu, thường xuyên là cười đến trước ngựa sau lật, hết sức vui mừng, tiểu nha đầu tựa hồ không có một cố kỵ tựa ở Yến Hoàng trong ngực, mềm mại mái tóc vừa bặn gối lên Yến Hoàng ở ngực, hai cái chân nhỏ nha ở phía dưới vô ý thức đá đạp lung tung. Nhưng Thủy Chung không chịu nói. Làm sao? Ai khi dễ chúng ta tiểu ngu, nói cho đại ca ca, ta giúp ngươi giao hơn hắn. Lời tuy nói như thế, nhưng trên mặt cười lại bất tại, lấy tiểu ngu thân phận tại cái này thuộc chi địa, có thể khi dễ người nàng đoán chừng còn chưa ra đời. A Nương nói, ngày mai chúng ta liền muốn về thuộc sơn, mà lại đan đan tỷ còn đàn quân nói Minh Nguyệt Sơn trang ngày mai cũng có thuyền đội ra ngoài, Tử Hoàng ca ca ngươi cũng có thể về nhà. Ách, nghe nói như thế, Yến Hoàng bản năng giống như một trận dừng lại, nhìn xem mang thai khả nhân nhi, rốt cuộc biết nàng vì cái gì như thế dị thường, ở chung 3 tháng, lẫn nhau ở giữa cũng coi là hòa hợp, riêng là tiểu ngu đáng yêu thắng được tất cả mọi người niềm vui, lúc này muốn tách rời, tự nhiên mà vậy, tiểu nha đầu có chút không nỡ. Lật bàn tay một cái, nhất diệp màu tím linh vũ xuất hiện tay, nhẹ nhàng phất động, sau một khắc lại là đã cắm ở tiểu ngu đuôi tóc chỗ. Hơi sững sờ, trắng non tay nhỏ cảm thụ được mái tóc chi này một vẻ ôn nhu xúc cảm, đại ca ca, đây là cái gì? Ha ha, cái này gọi là linh vũ, mà lại trên đời độc nhất vô nhị màu tím phượng hoàng linh vũ, tặng cho ngươi, làm lễ vật có thích hay không? Có một mảnh linh vũ rơi vào tiểu ngu tay, nhìn lấy cái này mỹ lệ vũ mao, tiểu nha đầu con mắt cong thành ngựa nhà, nhưng là lập tức trên mặt lại hiện ra một sợi hiếu kỳ, đại ca ca, trên đời này thật có phượng hoàng sao? Đúng vậy a, há, vậy ngươi có thể hay không đem số phòng gọi tới, để ta xem một chút. Ừm, dạng này, tiểu ngu 14 tuổi sinh nhật thời điểm, đại ca ca coi nó là làm sinh nhật lễ vật mang đến cấp ngươi được không? Suy nghĩ hồi lâu, Tiến Hoàng rốt cục tìm tới một cái qua loa tắc trách lý do, tiểu nha đầu lại không thèm để ý, chỉ là vui sướng đáp ứng, lúc gần đi lại là đem trên tay mình ngân hoàn đẩy tới, giao cho Yến Hoàng trong tay. Đây là A Nương đưa cho ta, hiện tại ta tặng nó cho đại ca ca, A ca dạy qua ta, tặng lễ là nhất định phải trả. Nụ cười vẫn như cũ là như thế rực rỡ, nhìn qua này nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng, Yến Hoàng lại có chút ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn cổ tay bên trên ngân hoàn, tâm nộn nhạo nhàn nhạt tấm áp. Chương 102, 3 ngày về sau, lớn trên sông, vẫn như cũ này một chiếc cự đại phiêu ngưng hảo. Trường Giang vẫn như cũ là như vậy hùng hồn, đại khí, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Hậu thế tam hạp công trình xây xong về sau ngược lại thiếu thốn này bên trong thiên địa điêu luyện sắc sảo bao la hùng vĩ tinh mỹ, thời gian thấm thoát, nhật nguyệt biến thiên, duy nhất không biến vẫn như cũ là đầu này như thần long nối tiếp nhau cùng hoa hạ đại địa cự đại thủy mạch. Nó vì mảnh đất này nỗ lực quá nhiều, nhưng lại chưa bao giờ tác thủ. 10 năm giáo huấn 10 năm sinh tụ, 3.000 việt giáp có thể nuốt ô, 8.000 con cháu, vạn lý giang sơn cuối cùng thuộc sở, đại giang đông cứ, đỏ xích bích liệt diễm vẽ ba phần, chiết kích trầm xa sắt chưa tiêu, từ đem mài tẩy nhận tiền triều. Sở hữu lấy nó vì bắt đầu, đồng dạng đã nó làm kết thúc. Bao nhiêu máu, bao nhiêu nước mắt, lọt vào lấy quần cuộn dòng nước lũ chi, lặng lặng đứng tại mép thuyền, thừa phong gợn sóng ở giữa, Yến Hoàng lại sớm đã suy nghĩ và tiền, lại tới đây đã có hơn 10 năm, kinh lịch quá nhiều, đạt được rất nhiều, đồng dạng cũng mất đi rất nhiều, mạng ngươi nghiên cứu kỳ dị, khí vận thâm hậu, nhưng tương tự làm cho này loạn thế chi thiên chi tiêu tử, ngươi có chính ngươi sứ mệnh, được mất tùy ý, tụ tán tùy duyên, thành bại lại cần nhờ chính ngươi qua nắm chắc. Cái này là năm đó xuất sư thời điểm, Quỷ Cốc Tử nói với Yến Hoàng lời nói. Tại cái này về sau Yến Hoàng từng có tam vấn. Hỏi một chút, được mất tùy ý, phải chăng theo ta chi ý? Được mất tùy ý, theo phải là thiên hạ đại thế, thiên ý hay hỏi, tụ tán tùy duyên, theo ra sao nguyên do? Tụ tán tùy duyên, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu. Tam vấn, thành bại nắm chắc, như thế nào thành, như thế nào bại? Lúc vậy, mệnh vậy, vẫn vậy. Được mất, tụ tán, đều là đều chỉ có cách nhau một đường, mang mang nhân sinh, vội vàng trăm năm, không thẹn với lương tâm, chính là đại hệ sủng, về sau, hắn xuất sư. Mang đi chỉ có một thanh long tuyệt kiếm, chính như hắn lúc đến, thế nhưng là cái này tam vấn, hắn lại từ đầu đến cuối không có minh bạch. Được mất, cái dạng gì sự tình mới gọi có chỗ đến, cái dạng gì sự tình mới gọi có điều mất. Từ Quỷ Cốc Tử tay đạt được long tuyệt kiếm, có tính không có chỗ đến, từ không có gì cả, đến có được cái này một mảnh to như vậy vô ngân trang cơ nghiệp có tính không có chỗ đến, thậm chí vượt qua thời không, đi vào thượng cổ tiền tần có phải hay không có chỗ đến. Học nghệ nhiều năm, cuối cùng lại chỉ có thể nhìn niệm đoan sinh mệnh chi hỏa ở trước mặt mình chậm rãi tan biến, cái này có tính không mất đi, từ Yến Quốc gặp nhau. Đến Kinh Kha thứ tần cuối cùng lộ ra kế hoạch, có tính không mất đi, rất nhiều hồng nhan, lại cuối cùng trời Nam đất Bắc, tương tư minh ông, cái này có tính không mất đi, thậm chí cùng từ Yến Quốc vương tôn, cho tới bây giờ lưu vong chân trời, lại có thể hay không tính toán mất đi. Thành bại nắm chắc, như thế nào thành, như thế nào bại. Từ tần quốc thành công đào thoát, có tính không thành, thứ tần tuy nhiên thất bại, nhưng lại thành công cứu Kinh Kha Di Cô, có tính không thành, lưu vong chân trời lại là kết bạn hạng thị nhất tộc, kết bạn chư vị huynh đệ sinh tử, cái này có thể hay không tính toán thành. Sở hữu, đều giống như nặng nghề cơ cấu, quanh quẩn tại Yến Hoàng trong lòng, suy nghĩ bản thiên, lại cuối cùng tìm không được này không thẹn với lương tâm đáp án. Tử Hoàng, đang suy nghĩ gì? Một câu, đem bay tán loạn thu suy nghĩ lại hiện thực, ánh mắt lưu chuyển, Trương Húc lại bạch tí nhanh nhẹn, đi vào Yến Hoàng bên người. Nếu như ta nói, ta nhớ nhà, ngươi tin không? Nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú lên đại giang dòng nước xiết, mây cuốn mây bay. Tin, lưu lạc thiên ai, nhìn như tiêu sái, nhưng lại trung quy là lục bình cung dễ, biển người mênh mông, có lẽ chỉ có nhà mới là lớn nhất làm cho lòng người an chi địa. Bốn mắt đối mặt, nhìn lấy Trương Húc mắt tán đồng cùng khen ngợi, Yến Hoàng có chút tiêu điều đầu. Tâm còn tại, nhưng ta giống như hồ đã không có nhà. Lo lắng bùa bùa Yến Hoàng đầu vai, Trương Húc trầm giọng lần này đi, vạn sự cẩn thận. Lý Tĩnh sinh tử, sớm đã tương giao tâm đầu ý hợp, có khi một câu, một ánh mắt liền đã đầy đủ, huynh đệ, không phải nói đi ra. Mỉm cười, đồng dạng đè lại Trương Húc đầu vai, ta bây giờ lưu lạc thiên ai, ngươi tự nhiên không cần quá mức lo lắng, ngược lại là chính ngươi, bên người một câu, mặc dù không có nói xong, nhưng có một số việc đã ở ngoài sáng bất quá, lần này tiến về Minh Nguyệt Sơn Trang, nhìn như hòa thuận, nhưng lớn như thế gia tộc chi, máu mủ tình thâm bốn chữ đến lớn bao nhiêu phân lượng, có lẽ thật chịu không được cực kỳ nhỏ thăm dò, bây giờ tần quốc thế lực to lớn, đương nhiên nhất trí đối ngoại. Nhưng sau này liền không nói được. Ta biết ngươi tính tình yên lặng, không muốn so đo một số việc nhỏ không đáng kể, nhưng ngươi phải nhớ kỹ một, kiên cố nhất pháo đài thường thường là từ nội bộ công phá. chắp tay sau lưng, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng là hai đầu lông mày lại không tự giác nhiễm lên một vòng ngưng trọng, xoay người, nguyên bản yên lặng ánh mắt chợt trở nên duệ sắc vô cùng. Trương Húc nhìn thẳng Yến Hoàng hỏi: "Bọn họ đều là ta ruột thịt thúc bá huynh đệ, thực biết có một ngày như vậy sao?" Đồng dạng sắc bén ánh mắt, lại là lưu luyến tại Vân Hải Sơn tụy ở giữa, ánh mắt lấp loé ở giữa, lại nói ra trí nhớ chỗ sâu một câu thơ vốn là đồng căn sinh, thương tiên hà thái gốc. "Nhớ kỹ ta lời nói, ta tin tưởng ngươi sớm muộn cũng sẽ minh bạch." Sau một khắc, Trương Húc sắc mặt mạnh mẽ trắng, hai cái thon dài thủ trưởng nắm chặt mạng thuyền, nếu là thật sự ta hy vọng ngươi có thể lấy lôi đỉnh thủ đoạn huyết tinh trấn áp. Trương Húc nói được nửa câu cũng là bị Yến Hoàng một trận niệm ai, trong nháy mắt lại có chút kinh ngạc. Vì cái gì? Bởi vì tại tương lai phong vân tụ hội thời khắc, ta hy vọng ta bên cạnh có thể có huynh đệ sinh tử theo giúp ta chinh chiến thiên hạ. Một câu nói trịch địa hữu thanh, trước mắt giống như có lẽ đã hiện ra, này tìm qua thiết mã máu chiến thiên hạ, chém tướng đoạt cờ bao la hùng vĩ chẳng cảnh, giờ khắc này Trương Húc mắt mê mang giết hết, còn lại là mãnh liệt chiến ý cùng nồng đậm tự tin. Tương lai ngươi liền không sợ ta trở thành ngươi long trèo lên năm lớn nhất chướng ngại. Một câu nói âm vang hữu lực, một cỗ sát phạt chi khí tự nhiên mà sinh. Minh Nguyệt Sơn Trang thiếu chủ chấp trưởng quyền bính nhiều năm, sao lại thật sự là người tầm thường? Ha ha, một trận phóng khoáng cười to, có vô tận thoải mái, tự tin vô cùng. Nếu thật có một ngày như vậy, ta nghĩ ta lại so với hiện tại càng vui vẻ hơn. Dù sao quân lâm thiên hạ, lại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Ha ha, tốt một cái ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, rượu quá thay. Một câu giữa hai người tựa hồ thật đã không còn một tia ngăn cách, ánh mắt chi trong sáng một mảnh. Sau một tháng, Giang Châu ngoài thành, Tiến Hoàng một bộ đồ đen lại một lần một mình đạp vào hành trình. Một bộ nước màu đỏ bách điệp váy dài còn đang quân ở một bên lặng lặng nhìn lấy hai người ly biệt. Tiến Hoàng dần dần đi xa thời điểm mới hỏi: "Công tử." Tiến Hoàng nhàn nhạt nhìn một chút từ nhỏ đi theo bên cạnh mình còn đang quân nói: "Mấy năm trước ta đưa ngươi đưa đến Tùy Anh cư, ngươi có thể từng oán nghiệm ta, không tin ta." Một câu mắt hiện lên một sợi nặng nề ấy nấy, nhưng là giờ phút này đã quỳ trên mặt đất còn đang quân nhưng không có trông thấy, nô tỳ tự nhiên biết rõ đạo công tử khổ, chưa từng nửa lời oán giận, từ đầu đến cuối đều là tin mặc cho công tử. Thon dài tay đem vị này hồng nhan kéo, giờ phút này ta giống như khi đó ngươi, ta tin hắn. Vì cái gì? Tuy nhiên chỉ có đơn giản ba chữ, nhưng là tú lệ trên mặt lại mang theo nồng đậm không hiểu. Vốn là đồng căn sinh, thương tiên hà thái gấp, cũng là bởi vì cái này 10 cái chữ, ta tin hắn. Là vô tình nhất đế vương gia, nguyên bản xương mù nồng nặc suy nghĩ, vì cái này 10 cái như lợi kiếm chữ, kích thích vỡ nát, đi qua có lẽ thật quá mức tha thứ, muốn phục hưng, thiết huyết thủ đoạn đã không thể thiếu. Bình sinh lần thứ nhất, ánh mắt chi sát ý không tại che giấu, trận trận túc sát kiếm khí, tại thời khắc này đột nhiên khuyết tán đến Trương Húc tam xích bên ngoài, hạ hậu đức tái vận, bên trên kiếm chỉ thương cùng, giờ khắc này Trương Húc chính thức đột phá cơ cấu, trở thành một tên chính thức kiếm khách. Chương 103, Mương Ngộ Tụ, Giang Châu thành, nơi này là ba thuộc chi địa thứ hai đại thành, ba quốc từng có số đại quân vương ở đây kiến đô, sau ba quốc không địch lại, bị Sở quốc chiếm đoạt, lại về sau Tần Huệ vương năm, Trương Nghi mang binh công ba thuộc chi địa, chiếm lĩnh ba quốc toàn cảnh, đóng quân Giang Châu thành, lại đem Giang Châu thành tu sửa, xây dựng thêm, mới có ngày hôm nay thuộc thứ hai đại thành chỉ phồn bình cảnh tượng. Đi tại cái này thanh thạch bản cửa hàng trên đường dài, cảm thụ được cái này cổ sắc mùi hương cổ xưa và vị, thể hội ra lại là một cỗ bình an cùng an tưởng. Lấy năm đó Trương Nghi chi tài, quản lý ba thuộc chi địa tự nhiên là dễ như trở bàn tay, lúc đến ngày hôm nay, trải qua tuế nguyệt biến thiên, nhưng nơi này vẫn như cũ còn sót lại lấy Trương Nghi năm đó quốc thái dân an chi phòng, lịch đại tần vương mặc dù tính cách không đồng nhất, mới có thể không các loại, nhưng đối với chỗ này xác thực, một mực chưa làm trên diện rộng biến động, bởi vì nơi này là lịch đại đến nay, đại tần chinh chiến thiên hạ trọng yếu kho lúa. Từ thương hưởng biến pháp đến nay, tần quốc quốc lực ngày càng hưng thịnh, quân thế nhật lòng, đóng mặc dù là ước giá ngàn giảm, nhưng là cũng sẽ có mất mùa thời đại, chỉ có cái này thiên phủ chi quốc lại trở thành đại tần vững chắc nhất kho lúa. Cũng chỉ có cái này ba thuộc chi địa, tăng thêm tam tần chi địa cộng đồng chèo chống, mới có thể cung cấp nuôi dưỡng lên đại tần bây giờ khiến thiên hạ chư hầu nghe tin đã sợ mất mật 10 vạn thiết quân. Trong lúc hành động, phòng ốc số không lần dày đặc, cửa hàng săn sát. Mặc dù thương hưởng về sau lại là trọng nông nước thường, nhưng ở chỗ này, nhưng như cũng là phồn hoa tự cầm, dòng người ghé qua ở giữa mặc dù không bằng Tề quốc Lâm Truy thành như vậy chen vai thích cánh, đổ mồ hôi như mưa, nhưng cũng là xa thủy mã long, một mảnh bận rộn, nhẹ nhàng chống lên một thanh du chỉ tán, mưa phùn như tơ, nhẹ nhàng đậm đệm cái này khinh bạc mặt dù. Nhưng không có yến quốc thê mỹ cùng thanh lãnh, bình an, ôn hòa, ngẫu nhiên rơi trên bay, lại có thể cho người đi đường mang đến một tia mát lạnh thoải mái. Nhìn lấy cái này tại mưa vẫn như cũ mang theo an tưởng vẻ mặt mọi người, thuộc đạo nan vũ thượng thanh thiên, sắp thực như thế, từ xưa đến nay lịch sử chỉ nổi, vương triều thay đổi, nơi này lại vĩnh viễn là yên ả nhất, tường hòa chi địa, chiến quốc, tam quốc, tùy đường. Lên lên xuống xuống không ngoài như vậy, thượng thiên tạo vật, tự nhiên điêu luyện sắc xảo, có lẽ là đang tại trong lúc vô tình, cho phiến thiên địa này phía dưới chúng sinh, chế tạo ra dạng này một cái thiên phủ chi quốc. Cũng vì cái này ương ương hoa hạ vĩnh viễn lưu lại một sợi kéo dài tiếp hòa trùng. Đối diện, một vị lao giả áo xám, một bộ hôi ý điệp, lại càng lộ vẻ thương tùng thẳng tắp, này một cỗ tan cùng thiên địa yên lặng, tựa hồ đã là tự nhiên mà thành, một đôi nhìn như đục ngầu con mắt nửa khép lấy, cứ như vậy hai người lặng yên gặp thoáng qua, tựa hồ chỉ là mưa tại tầm thường tuy nhiên một lần gặp nhau, nhân sinh có quá nhiều bèo nước gặp nhau, quá nhiều người, ngay tại cái này một cái ngắn ngủi khó mà trí nhớ giao nhau về sau, không còn có gặp nhau. Tí tách, một giọt mưa nước lặng yên trượt xuống, mắt lạnh xúc cảm truyền đến lao giả đầu ngón tay, nhãn quang hơi hơi thoáng nhìn, lại là nên tiếp người trẻ tuổi ấy này ánh mắt, tuy nhiên mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nhưng mắt này một tia lóe lên liền biến mất, ấy nấy cũng là bị lão giả rõ ràng bắt được. Một bộ đồ đen, tóc dài lấy thanh ti buộc khép, mắt như tinh lang, mặt như con ngọc, thon dài thân ảnh tựa hồ lấy hoàn toàn dung nhập mưa này, vừa sải bước ra nhưng lại giống như trong tích tắc phóng ra mưa này màn chi, ánh mắt lưu động ở giữa mặc dù bình tĩnh, vẫn có một tia không che giấu được phong mang bắn ra, giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, kiếm khách. Đối mặt ở giữa, lão giả nhỏ bé không thể nhận ra đầu, mắt hiện lên một sợi khen ngợi, không biết qua bao nhiêu tuế nguyệt, đã có quá lâu không có nhìn thấy dạng này làm chính mình sinh lòng khen ngợi hậu bối, cũng chính là cái này một cái rất nhỏ động tác, để đến hoàng đồng tử hơi hơi co rụt lại. Giờ phút này, mưa rơi tuy nhiên không lớn, nhưng hành tẩu tại cái này nháo thị chi, trên thân cũng nên dính lên chút nước mưa, yến hoàng bây giờ tu vi tuy nói nóng lạnh bất xâm, nhưng đối mặt cái này thượng thiên cam lộ, vẫn như cũng là không thể làm gì, mặc dù trên thân khô mát như mới, nhưng cây dù bên trên sớm đã thủy trâu, giày bên trên nhưng cũng là dính chút bụi đất. Lão giả vừa mới rất nhỏ đầu, yến hoàng lại là chú ý tới, nhưng chính là như vậy một tia chú ý, lại làm cho yến hoàng tâm chấn động, này một thanh nhìn như phổ thông du chỉ tán, lại là khô mát như mới, chấn động phía dưới, không có dù là một tia giọt nước tự nhiên trở xuống. Mắt tinh mang lóe lên, tránh ra nửa bước, một cái chính thống nho ra lễ tiết được đoan chính, lão giả lại chỉ là không để bụng lắc đầu tiếp tục hướng về phía trước đi đến, ánh mắt lưu chuyển lại nhìn lão giả túc hạ này một đôi giày sợi đây, như thế mưa nhưng như cũng không nhốn bụi trần, như mới. Vô cấu, vô tịnh, vô uy, vô vọng, vô thế, vô giác. Như một đạo sấm sét xẹt qua não hải, tiếp lấy xuất hiện lại là cái này 12 cái rõ ràng chữ, đối lão giả bóng lưng, lần nữa cung kính thi lễ, lão giả cũng không làm bất kỳ bày tỏ gì, nhưng là ngay tại trong nháy mắt, này nguyên bản nhẹ nhàng cất bộ, lại hơi hơi dừng lại một tia. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, nhưng Yến Hoàng quẹ miệng, lại là không tự giác nhộn nhạo lên một tia hoàn mỹ đường cong, bởi vì hắn biết, đây là lão giả đối với hắn một loại tán đồng. Ở đây hướng về phía trước nhìn lại, lão giả áo xám lấy không có bóng dáng, cũng không thèm để ý, quay người lại tiếp tục dạo bước tại mưa, chỉ có như vậy trong nháy mắt, đang hồi tưởng lúc, Yến Hoàng cũng rốt cuộc không nhớ nổi lão giả dung mạo, Yến Hoàng tự nhận tuy nhiên cùng lão giả chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng là lấy chính mình trí nhớ lại không đến mức, ngay cả một hình ảnh đều không có, phải biết đã gặp qua là không quên được bản sự hắn vẫn là có. Nhưng chính là như vậy một cái cứng cắp màu xám thân ảnh, nhưng dần dần tại chính mình não hải chi mơ hồ, rất rất lâu, lưu tại chính mình trí nhớ chi cũng chỉ có một màn kia, thẳng tắp bóng lưng. Rốt cục, tỉnh lại lần nữa lúc, sâu hít sâu một cái, Yến Hoàng tâm dâng lên một cỗ sùng kính, mắt nhiều một tia khao khát, bởi vì như vậy cảm giác, Yến Hoàng kiếp này đã trải qua một lần, nguyên bản hắn coi là thế gian này, chỉ có một người như vậy có thể cho mình như vừa rồi như vậy cảm giác, người này cũng là tung hoành ra, quỷ cốc tử. Bây giờ cái này một vị lão giả áo xám, là thế gian này, cái thứ hai mang cho mình loại cảm giác này người. Chỉ là vừa mới cái nhìn kia, mình đã không nhớ ra được lão giả hình dạng, nhưng lại có thể khẳng định, lão giả tuổi tác tuyệt không qua một giáp. Thiên hạ, quả nhiên là mênh mông bát ngát, bây giờ vị lão giả này là cái thứ hai để cho mình cao sơn ngưỡng chỉ người, vậy liệu rằng có cái thứ ba, cái thứ tư. Trong thiên hạ, chư tử bách gia, có bao nhiêu người, chính mình vốn cho là quen thuộc nhất mặc ra, có hay không dạng này người, một sợi dày đặc nghi vấn lần nữa bao phủ ở trong lòng. Màn mưa đã tại lúc này nối liền trời đất, người đi đường tại thời khắc này dần dần ít, coi như vẫn đi trên đường, nhưng cũng tăng tốc cước bộ. Đột nhiên cước bộ dừng lại cứ như vậy đứng bình tĩnh tại mưa, không còn có động tác, qua hồi lâu, lần nữa cất bước thời điểm lại là hướng về khách sạn mà đi. Chỗ tối, một đạo màu máu tàn ảnh hiện hiện, nguyên bản rộng rãi màu máu trường vào giờ phút này đã ướt đẫm, hắn chính treo ngược tại mái hiên chỗ, ấn đạo lý tới nói là hoàn toàn có thể tránh né nước mưa, như vậy này ướt đẫm quần áo cũng chỉ có một loại giải thích, mồ hôi. Một sợi tinh hồng từ khóe miệng tràn ra, như mai hoa tại màn mưa dần dần quyết tán, tốt thú vị thiếu niên, vậy mà lại gây nên hắn chú ý, xem ra có một số việc nhất định phải bẩm báo thủ lĩnh, hắn lại tới đây, không phải chỉ là để vì thiếu niên này. Xoát, huyết ảnh vô thanh vô tức biến mất, lại chưa từng chú ý tới, một đạo nhàn nhạt ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú lên hắn, đối diện trên mái hiên, lúc trước vị kia nhớ lại lão giả giờ phút này lại cùng một vị lam ý lão giả xa xa xem chừng lấy, như tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện, vị kia để yến hoàng kính sợ lão giả áo xám giờ phút này lại hơi hơi lạc hậu lam ý lão giả khoảng cách một bước. Lão ngũ, như thế nào? Nhàn nhạt thanh âm, nhìn như hư vô mờ mịt, nhưng lại rõ ràng truyền đến lão giả áo xám mà thôi. Còn có thể, đồng dạng là hai chữ, đối đáp người lại có vẻ cùng kính có thừa. Ha ha, người đánh giá cũng là chịu. Nếu là thật sự như trên thư nói, này tại khi tất yếu giúp hắn một chút, cũng là có thể, tốt, ngươi trở về đi. Không có bất cứ động tĩnh gì, cứ như vậy màu xám thân ảnh dần dần nhạt đi, cái kia bị Lam Ý lão giả gọi lao ngũ người, tựa hồ chưa từng có xuất hiện tại vùng thế giới này. Thú vị tiểu tử, khó trách, xoát, vừa xài bước ra, Lam Ý lão giả cũng tại trong tích tắc biến mất, rốt cuộc không kế có thể theo. Chương 104, lãnh giả vừa từ bệnh viện trở về, ảnh chân dung là rất thủy lợi, nghỉ ngơi 2 ngày các loại hạ sốt, thiên hội tiếp lấy đổi mới, Giang Châu, khách sạn chi. Bình tĩnh ánh mắt, lạnh nhạt nhìn qua ngoài cửa sổ tiếp thiên màn mưa, không tự chủ được ánh mắt chi sẹt qua một tia may mắn. Lặng lặng mà ngồi tại bên cửa sổ hồi lâu, lại hồi tưởng vừa rồi từng cái nhỏ, hình ảnh giao thoa ở giữa, mới giật mình phát giác được mình nguyên lai là tại trong lúc lơ đãng, tránh thoát một lần sát kiếp. Một lần ngẫu nhiên gặp, một vị lão giả thần bí, một lần đơn giản đối mặt, nhưng cái này sở hữu, thật chỉ là một lần ngẫu nhiên sao? Đem đây hết thể nối liền cùng nhau, Yến Hoàng Tâm có một loại cảm giác, có một chương vô hình lưới lớn chính chậm chậm hướng về chính mình mở ra, tuy nhiên vô ảnh vô hình, nhưng tâm như ẩn như hiện này một tia ngưng trọng, nhưng thủy chung bung đi không được. Rượu đục nhất hồ, đầu ngón tay truyền đến là tiểu tức băng lãnh xúc cảm, trên đầu lưỡi lại là một nhàn nhạt cay độc, hơi hơi lắc đầu, so với Uyển Nhi cất rượu, nơi này vẫn là hơi có vẻ thô ráp. Trước mặt trống không một vị trí, một cái trống rỗng tự tước, đêm nay tựa hồ có khách tới chơi, mặt trời đã dần dần tây trầm, tĩnh mịch bóng đêm, như một tầng nhàn nhạt hắc sa, lặng yên không một tiếng động ở giữa, đã bao phủ cái này thương cung. Màu bạc nguyệt, thanh lãnh nguyệt hoa nhẹ nhàng rơi xuống, cái này cũng có thể cũng là thế gian nhất là thê mỹ u quang, không phải là không thượng tiên đối thế gian này vạn vật ban ơn. Một đạo tiểu xảo bạch ảnh từ cửa sổ mà vào, lặng lặng đứng ở yến hoàng trên bay, tay phải nhẹ nhàng mở ra, một tờ thư tín đã hiện ra ở yến hoàng trước mặt. Mắt Hàn Mang lóe lên, một giọt trong suốt vô thanh vô tức rơi vào bàn bên trên, lần nữa vung tay lên, này một quyển khinh bạc thư tín qua trong giây lát hóa thành một mịn, đã đến, vậy thì mời ra gặp một lần. Làm gì tại giấu đầu lộ đuôi, tại hạ đã chuẩn bị tốt tiểu thủy chờ đã lâu. Chẳng, một trận cuồng phong, rộng mở cửa sổ một trận kịch liệt lay động, liền ngay cả cái này bốn phía không khí cũng là một trận đình trệ, tùy theo mà đến lại là một màn kia ký ức vẫn còn mới mẻ nhàn nhạt mùi máu tươi. Một sợi màu máu tàn ảnh, phảng phất giống như lơ lửng ở trên không, nhẹ nhàng chập chờn, tựa hồ sau một khắc liền sẽ bị cái này đem dài phía dưới hàn phong thổi tan, cũng là lộ ra như thế yếu ớt một cái bóng. Tiến Hoàng lại cảm thấy mình tựa hồ bị một cái kịch độc nhãn kính xà để mắt tới, mà hắn cứ như vậy lặng lặng ở tại trước mắt mình, cứ như vậy công khai tìm kiếm thời cơ. Đây là một trận chiến đấu, kiếm không động, chiến sự nổ ra. Huyết ngục, không tệ, tinh tế thưởng thức còn thừa không nhiều tiểu, con mắt từ đầu đến cuối không có nâng lên, nhưng là mắt sát cơ lại càng ngày càng thịnh. Còn quả nhiên là âm hồn không rời, từ Yến Quốc đi thẳng tới nơi này. Nhẹ nhàng một câu, nhìn như hồn nhiên không thèm để ý, lại phong mang nội liễm kín đáo không lộ ra. Có người xuất tiền, chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc, mạng ngươi không, cái này một vụ giao dịch mới tính xong. Nhẹ nhàng thả tay xuống tiểu tước, đem một cái đao tệ cầm nơi tay tinh tế thưởng thức, giao dịch. Không bằng chúng ta cũng tới làm một vụ giao dịch. Giao dịch gì? Huyết ảnh nhàn nhạt lung lay, tựa hồ không có vừa rồi bình tĩnh, hiển nhiên hắn đối cái này một vụ giao dịch cảm thấy rất hứng thú. Mạng ngươi. Một tia hàn quang từ mắt bắn ra, từng tiếng thế như lôi đỉnh. Bằng vào ta tay chi kiếm, đổi lấy ngươi mệnh. Xoẹt xẹt, một câu vừa dứt, Long Tuyền ra khỏi vỏ, kinh hồng đập mặt, trường hồng sâu nhật, có ta vô địch. Tề quốc cùng Ngụy quốc biên giới, đây là hoàn toàn tĩnh mịch chi địa, nguyên bản phồn vinh đã bị chiến hỏa vô tình phá hủy, nơi này địa phương tựa hồ cũng đã biến thành tối màu đỏ, quá nhiều máu tươi, quá nhiều sinh mệnh, đem cái này một mảnh nguyên bản ngang qua ngàn dặm quốc thổ, biến thành từng đống mai cốt chi địa. Một cái đội kỵ mã tại cái này một mảnh màn đêm chi, cấp tốc lao vụt lên, đội kỵ mã trung gian thủ hộ lấy là một cỗ hơi có vẻ đến cũ nát xe ngựa. Bóng đêm càng phát ra dày đặc, kinh bạc vũ khí đã ở cái này nhất là ưu ám thời khắc nhẹ nhàng triển khai, đối với này trên trời cao dày đặc hắc ám, nơi này vũ khí càng giống là vì cái này bao la cánh đồng bắt ngát phủ thêm một tầng kinh bạc sao ý, một vòng lộng lẫy u màu xanh lam chữ này bóng đêm che giấu phía dưới, tại nguyệt hoa âm sắc màn sáng chi lóe lên liền biến mất. À, trong xe ngựa, một cái ung dung quý phụ nhân ôm một cái phấn điêu ngọc trác nữ hài, sắc mặt ôn nhu, nhưng mắt có một tia minh ngộ lóe lên liền biến mất. Phu nhân, làm sao? Đối diện một thiếu nữ màu tím váy dài, trên trán một vòng lưu hải nhạt màu tím châm cài buộc lũng mái tóc, lộ ra như thế thanh lệ thoát tục, vốn chỉ là ngồi yên lặng, nhưng giờ phút này nàng lại nhạy cảm phát giác được quý phụ nhân ánh mắt một tia dị thường, mới mở miệng, thanh âm mặc dù hơi có vẻ đến thanh lãnh, lại là lộ ra vô pháp che giấu quan tâm. Mẫu phi, xảy ra chuyện gì sao? Mang thai tiểu nữ hài cho tới giờ khắc này mới phát giác được mẫu thân mình dị thường, long lanh hai mắt lóe tính trẻ con quan mang, ấu tiểu thân thể tiếp tục hướng về mẫu thân trong ngực dựa vào, tựa hồ có chút sợ hãi. Nguyệt Nhi ngoan, không có việc gì. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy tiểu nữ hài phía sau lưng, ánh mắt lại nhìn qua cùng mình tương đối thiếu nữ kia, mắt ngưng trọng vẫn chưa tàn đi, mà liền tại cái này ánh mắt lưu chuyển ở giữa, rõ ràng truyền lại đến thiếu nữ tâm lại là một loại tuyệt nhiên phó thác. Dung Nhi, sau này, Nguyệt Nhi liền nhờ ngươi. Nơi này ba người, chính là Yến Phi, Đoan Mục Dung, Cao Nguyệt. Đến tận đây liếc một chút, lại khiến Đoan Mục Dung chóp mũi chua chua, nhưng lại là kiên định đầu, dù cho là có ngàn khó vạn hiểm, vì nước, vì nhà, vì tình, ta cũng sẽ chịu nổi, chỉ vì tương lai này cùng hắn gần nhau thời gian. Hơi hơi một đầu, giờ phút này cái vĩnh viễn cao quý như vậy ung dung tuyệt diễm nữ tử, mắt chỗ sâu tựa hồ có một tia giải thoát khoái cảm. Phu quân, chờ ta, thiếp liền muốn tới tìm ngươi. Phong lâm một hồi, mặc mai tan biến, Yến Đan giống như có lẽ đã giấu giếm qua tất cả người, bao quát trên đời này thân nhất người. Đêm vẫn như cũng là như vậy thâm trầm, đêm vẫn như cũng là như vậy vắng vẻ. Giang giác, một tiếng nhẹ nhàng linh hoạt cơ quan thanh âm, hắc mang thăm thẳm, lạnh lòng lánh, sinh mệnh cứ như vậy lặng yên tan biến tại yên lặng màn đêm chi. Đi, màu tím thân ảnh dâng lên, mang thai ôm thật chặt là cái nào như bút bê đáng yêu nữ hải, một con quái mã, nhất kỵ tuyệt trần, không có nửa do dự. Nói cho Hoàng Nhi, nhất định phải kiên trì. Một tiếng âm vang hữu lực thanh âm, vạch phá tầng tầng hư không rõ ràng chuyển vào Đoan Mục Dung hai, nước mắt cũng không dừng được nữa, phiêu tán tại hàn phòng, tràn đầy đau thương. Cái hiểu điệu thân ảnh theo sát về sau, lại là nguyên bản đi theo tại Yến Phi bên người Ngân Hồ vệ đội, dạng này lựa chọn cho dù là vạn bất đắc dĩ, nhưng cũng là cử chỉ sáng suốt, hy vọng là cần tinh hỏa tương truyền, mà không phải bảo thủ. Với anh, từng đạo trùng thiên ngọn lửa đem tất cả mọi thứ vô tình thôn vệ. Mẫu Phi, mảnh mai thanh âm bao phủ tại cái này nặng nề màn đêm chi. Một đêm này, Hồng Ngọc mất tích. Yến Phi lại tựa hồ như vĩnh viễn. Đêm, tại lúc này đã nhiễm lên một cỗ tan không ra đau thương. Chương 105, tin dữ kiếm mang lóe lên, Long Tuyển kiếm một sợi hoàn mỹ đường cong, trong chốc lát, huyết ảnh tựa hồ cảm thấy mình trước mắt hiện hóa ra ngàn vạn đạo tàn ảnh, lôi đình sắc cơ, tốc chiến tốc thắng, có một số việc lẽ ra không nên trì hoãn. Giang giác, một tiếng vang dọn, tay màu máu đoạn kiếm khó khăn lắm chống chọi lòng tuyển kiếm lưỡi đao, nhưng sắc bén mũi kiếm vẫn như cũng là lấy thẳng tiến không lùi khí thế đinh nhập huyết ảnh bà bay. Nhướng mày cũng không có kêu thành tiếng, bởi vì hắn biết một khi lên tiếng, lần này hành động liền xem như sắp thành lại bại. Tại trên đường dài, chính mình thụ lão giả áo xám một đạo ám kình, mặc dù không có trọng thương, nhưng dù sao đã bị Yến Hoàng phát giác được. Nếu là đêm nay tại sai mất cơ hội, như vậy lấy Yến Hoàng tâm trí, ngày mai trước kia chắc chắn có hay không ngấn trang tinh nhuệ chạy đến, đến lúc đó chính mình coi như thật là muốn thúc thủ chịu trói. Mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, cũng không làm bất cứ chút do dự nào, cước bộ một sai, đi lại hoạt động, liền muốn đem trường kiếm quất ra. Thích khách, nguyên bản là lấy mạng đổi mạng, nguyên bản lúc này hữu hiệu nhất phương thức hẳn là tiến tới một bước đem này lòng tuyển kiếm xuyên qua chính mình xương bả vai, tay trường kiếm đâm thẳng Yến Hoàng vị trí hiểm yếu, đó chính là nhất kích không thể tốt hơn tuyệt sát cơ hội. Nhưng là thay vào đó tay phải chính mình quen dùng lại là một thanh đoản kiếm, nếu là cẩn thận tương đối lên chiều dài, lại là chỉ có long tuyển kiếm 1/2 chiều dài. Nếu là giờ phút này lấy loại này lấy thương tổn hoán mệnh đấu pháp, chỉ cần Yến Hoàng trường kiếm thay đổi thác thân để qua một kiếm này, màu máu đoản kiếm cũng là làm chuyện vô ích, mà lại đầu này cánh tay phải cũng là nhất định và phế. Đây là hắn không muốn gặp kết quả, dạng này kết quả đối với một cái kiếm khách tới nói quá mức nặng nề, càng là đối với một cái thời thời khắc khắc dây ruột tại bên bờ sinh tử thích khách tới nói phế bỏ một đầu cánh tay dạng này lựa chọn quá tàn khốc ngược lại hắn không thể thừa nhận. Sau này, nếu là thật sự thiếu cái này một cái cánh tay, mình coi như là lần này thật giết Yến Hoàng là chủ thượng lập xuống đại công, nhưng là ở đây người kế nhiệm vụ, chính mình sống sót cơ hội liền giảm mất 3 phần, sát nhân giả, có khi so kẻ bị giết càng thêm chân quý sinh mệnh mình, bởi vì bọn hắn trên lưỡi kiếm máu tươi đã rõ ràng chứng thực một sự kiện. Thực, sinh mệnh thật rất yếu đuối. Cho nên, hắn lựa chọn tránh lui, tại cái này về sau lại đi tìm phù hợp cơ hội. Nhưng mà hắn lại quên một cái rất nhân tố trọng yếu, trước mắt mình cái mục tiêu này, cùng thường ngày mục tiêu là hoàn toàn khác biệt, người bình thường, chính mình cái này vừa lui, có thể ẩn vào tối, tùy thời mà động. Nhưng người thiếu niên trước mắt này lại sẽ không bao giờ lại cho hắn dạng này cơ hội. Sinh tử thành bại, tại thời khắc này thật chỉ có cách nhau một đường, tựa hồ tại hắn lui bước một khắc này kết cục liền đã nhất định. Xoẹt xẹt, mắt tinh mang lóe lên, tay long tuyển thuận thế từ huyết ý liễu nhân trên bờ vai lôi ra, hàn quang lại hiện ra, phun ra nuốt vào ở giữa, tựa hồ so vừa rồi còn muốn mạnh hơn một điểm. Mặc tử kiếm pháp, thương bình mặc, phát lệnh mang vạn thiên biến hóa, ra bất ngờ, khó lòng phòng bị. Ban đầu vốn đã có một chút đỉnh trệ khí lưu, tại thời khắc này lần nữa bị Yến Hoàng cường thế khí chàng kéo theo. Vô hình huyết y đi thích khách đã một rơi vào đầm lầy chi, còn không tự biết. Bang, hai thanh kiếm lần nữa cùng hư không cọ sát ra lóa mắt tia lửa, Yến Hoàng trường kiếm bay xuống, một chiêu mặc hải giang hồ, phảng phất một mảnh yên tĩnh mặt hồ đột nhiên nổi lên sóng to gió lớn, hướng dẫn theo đà phát triển đã tan mất thích khách chuyển đến 8-9 phần nội lực. Huyết y đi thích khách, lúc này lại là có khổ khó nói, vinh khí vốn là coi trọng nhất thốn trường nhất thốn cường, một thanh long tuyển này đã đem chính mình đoạn kiếm áp chế cực kỳ bị động, thứ khách chi đạo lại là nhất kích không trốn xa ngàn dặm. Nhưng là, ngày hôm nay, lại tựa hồ như mỗi một sự kiện đều cùng ý nghĩ của mình đi ngược lại. Trên đường dài chính mình tức sẽ ra tay thời khắc, lão giả áo xám lại là lấy mạnh mẽ thực lực đem chính mình bức lui. Đêm nay, lúc đêm khuya vắng người, sách giả muốn đến một trở tay không kịp, có thể là mình vừa mới đến, Yến Hoàng liền đã phát giác được chính mình hành tung, mới mở miệng liền cứ gọi ra chính mình bộ dạng. Bước bách chính mình lấy chính mình lớn nhất không am hiểu đang đối mặt địch nhân thức cùng hắn bắt sát. Giờ phút này, chính mình cánh tay phải đã thụ thương, ngay tại vừa rồi nhưng lại cùng Yến Hoàng đối bính nhất kích, có thể nói tuyết thượng ra xương. Cái đương, liên tiếp kia lửa tại vắng vẻ phòng sáng lên, từng đợt thiết khí tiếng đánh âm dần dần quyết tán. Dần dần nguyên bản yên tĩnh dưới màn đêm đã truyền đến trận trận vận động, rất lộ ra nhưng đã có người chú ý tới nơi này, thân pháp như điện, lại là một chiêu hai mặt tương liên, hư hư thực thực, cực động cực tính ở giữa nhìn như không có quy luật chút nào chuyển đổi, lại khắp nơi ẩn giấu đi sắc cơ. Giờ phút này, huyết y đi thích khách trên thân đã nhiều rất nhiều mảnh vết thương nhỏ, bóng đêm chi, nguyên bản đỏ tươi trường bào, giờ phút này đã dần dần chuyển biến làm chói mắt tối màu đỏ, máu tươi theo vết thương từng cái nhỏ trượt xuống, từng sợi đỏ thâm ở giữa hội tụ. Giờ phút này sắc mặt đã thành cho màu trắng, trên trán như hạt đậu nành mồ hôi không ngừng nghỉ hướng phía dưới chảy xuôi. Yến Hoàng có thể nói là y thuật tinh xảo, nhân thể các nơi kinh mạch huyệt đạo cơ hồ là nhớ kỹ trong lòng, mỗi một kiếm đều là hướng phía trên thân đau đớn nhất địa phương đâm tới, mỗi lần vùng chặt, cơ hồ đều là tinh chuẩn tại vết thương cũ phía trên tăng thêm mới thương tổn, tính toán cực kỳ chuẩn xác. Như mỗi một loại này, gần như tại không ngừng nghỉ tuần hoàn, không thua gì tại một cái trọng thương hoạn chỗ đau trực tiếp sát muối, dù cho lấy huyết y thích khách cực mạnh nhẫn mại lực, cũng cơ hồ bị sống sờ sờ đau chết. Cái này, có lẽ là trên thế giới này nhất là biệt khuất một loại kiểu chết đi. Dần dần, to khỏe tiếng hít thở tại phòng băng lên. Từng sợi màu trắng khí lưu từ lỗ mũi phun ra, chỉ là giờ phút này quang tuyến tối tăm, vô pháp trông thấy mà thôi. Mắt sáng lên, một đôi giống như rắn độc con mắt giờ phút này đã kinh biến đến mức tinh hồng. Từng đầu, nhạt màu đỏ tơ máu tại nhãn cầu, càng phát ra rõ ràng. Bất kỳ cái gì thời điểm, thụ thương manh thú đều là nguy hiểm nhất. Ánh mắt đối mặt, Tiến Hoàng đồng tử hơi hơi co bảo, không phải hoảng sợ, mà chính là ngưng trọng. Các cặc, tiểu tử, ngươi làm lớn nhất một kiện chuyện sai, cũng là vừa rồi ngươi không có một kiện giết ta. Một trận âm đo đo tiếng cười, hầu kết núp ních, phát ra một trận cực kỳ khàn giọng gầm nhẹ. Tại tăng thêm này huyết hồng ánh mắt, tựa hồ thật sự là một đầu thụ thương mãnh thú, sở hữu nộ hỏa đang một tích xúc. Nói đi, ngươi chủ thượng là ai? Là ai muốn mua mạng ta, người mua là ai? Vẻ mặt ngạo nghễ phảng phất giống như một người cao quý quân vương, dùng một loại cực kỳ miệt thị mắt chỉ nhìn một vị chán nản khất cái. Thử, ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Bên miệng tựa hồ lóe một tia giễu cợt. Ngươi cho rằng ngươi còn có lựa chọn sao? đã không có lựa chọn, này, ta có thể nói cho ngươi, đêm nay không chỉ có là ngươi muốn chết, muội muội của ngươi, mẫu thân ngươi, bao quát nữ nhân ngươi đều phải chết, các cả, như thế nào những này ngươi hài lòng không? Âm lanh thanh âm, âm lanh cười, tựa hồ tại trước mắt hắn, đã thấy Yến Hoàng cửa nát nhà tan chẳng cảnh. Xoẹt xẹt, một vòng lóe sáng ngân quang không có dấu hiệu nào sẽ qua, trong điện quang hỏa thạch đã phủ kín Yến Hoàng mặt. Phân phật, tay áo pha không, huyết ảnh lóe lên, đã trốn bán sống bán chết. Nhóc con ngươi dám? Quát to một tiếng, lấy chân trái làm trung tâm, xoay tròn 720 độ, kinh hồng nhất hiện, sau một khắc Long Tuyển kiếm đã xuất tay, đã đến, này, liền lưu lại đi. Phốc thử, giang giác, kiếm phong đột mệnh, nhất kiếm vong hồn. Bách bộ bay một chữ cuối cùng còn đến không kịp xuất khẩu, sinh mệnh đã tại vô thanh vô tức ở giữa tan biến. Xoẹt, một giọt trong suốt không tự giác trượt xuống, Long Tuyển kiếm đã trở về, mà trì hoãn chỉ là lặng lặng tựa ở lập trụ bên trên, nhìn lấy thảm bạch nguyệt quang. Mẫu thân, hài nhi bất tài. Chương 106, minh ngộ. Thê lanh ánh trăng, giờ phút này xem ở Yến Hoàng mắt, tựa hồ đã bao phủ một cỗ nhàn nhạt đau thương, xuyên thấu qua cái này khẽ cong trong sáng ngân nguyệt, Yến Hoàng tựa hồ nhìn thấy một cái ôn nhu vẻ mặt vui cười, mỗi một lần nên tiếp này một sợi ôn nhu ánh mắt, Yến Hoàng tâm đều sẽ làm ngươi không nói gì ấm áp, phong mạnh hơn, mưa lại lớn, chỉ cần trông thấy một màn kia vĩnh viễn tan không ra yêu thương, tựa hồ chính mình tâm liền có thể bình tĩnh trở lại, dù cho như thế nào đi nữa đổi. Phế, về bại, Yến Hoàng biết nơi đó mãi mãi cũng là một phần thuộc về mình bến cảng, sở hữu mọi mệnh, vi thương đều có thể ở nơi đó đạt được thư giãn. Nhưng liền tại dạng này một buổi tối, lại vô thanh vô tức tan biến tại thế gian này, Nguyệt Nhi, Dung Nhi, nhất kỵ tuyệt trần, phá vây mà ra, cái này là mẫu thân dùng mệnh đổi lấy, Lâm Truy mặc ra theo bị hủy, Hồng Ngọc tại loạn chiến chi thất tung, hết thảy đều quá mức nặng nề hắn cơ hồ không thể thừa nhận, nguyên bản phụ mẫu đều tại Tây Quốc, Hồng Ngọc cũng đi theo sau nơi đó, vốn cho rằng có thể yên ổn một đoạn thời gian, lại không nghĩ, lần nữa tiếp vào tin tức thời điểm. Cánh thành vĩnh quyết. Suy nghĩ bay tán loạn, một cái khác huyền chuyển thân ảnh hiện lên ở chính mình náo hải, ôn nhu huyền chuyển hàm xúc, nhưng lại mị hoặc tự nhiên, "A Vân ngươi, có khỏe không? Ngươi thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, nguyên bản cái này sở hữu đều hẳn là bị ném bỏ, tình. Là một vị bá giả sâu nhất ràng buộc, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, tình. Cũng là thế gian này sắc bén nhất đao, đao phong tận xương, đao thấu tim gan. Nhưng có ít người, có một số việc, thật nói buông xuống liền có thể buông xuống, không thể." Cổ tay rung lên, hơi ngửa đầu, nóng hổi tiểu, tại thời khắc này chiếu nghiêng xuống, xuyên ruột độc dược, nếu thật có thể đem chính mình mang đi, vậy liền để cho mình như vậy ăn nghỉ ở đây, nếu không tối nay khuynh hướng một say, tương lai tia nắng ban mai dâng lên thời điểm, nhất định cầm tay phong nhuệ rong ruổi thiên hạ. Huyết ngục, miệng nhỉ non hai cái này rõ ràng âm, thanh âm tuy nhiên nhẹ nhàng, lại lộ ra vô tận âm lạnh cùng tàn nhẫn, thù lấy kết, hận lấy loại, chỉ có dùng máu tươi đến thanh. Dầm, hầu kết núp đích, từng cái bầu rượu đắp lên lấy, cô độc bóng lưng phản chiếu tại dưới ánh trăng, tựa như là một cái thụ thương hùng ứng, mắt nhàn nhạt đau thương, lại như cũng không có làm hao mòn tâm này nồng đậm đấu trí, ngàn mai vạn kích còn kiên kình, mặc kệ nhị đông tây nam bắc phong. Mặc dù tâm, thiên luôn và ngữ, cũng chỉ có hóa thành không nói gì thở dài, dù cho tâm, bi thương tuyệt, cuối cùng chỉ là rót thành ánh quang rơi vỡ nát. Tối nay, liền để cho mình khuynh hướng một say. Sở hữu sầu tại thời khắc này bớt bỏ, sở hữu khổ, tại thời khắc này bông xuống, sở hữu hận tại thời khắc này chôn giấu. Tránh cũng không thể tránh, không cần tại tránh, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, ngươi muốn ta ứng thế dẫn dắt, ta lại muốn đi ngược dòng nước, đã thiên ý như đao, vậy ta liền muốn lấy tay trường kiếm cùng ngày này đấu một trận. Lui một bước trời cao biển rộng, đến bây giờ Yến Hoàng mới biết được đây là cỡ nào ngu không ai bằng, càng là nhượng bộ, như vậy thì chỉ có càng phát ra bị động, cuối cùng lại chỉ có một con đường chết. Đại tranh chi thế, khói lửa nổi lên bốn phía, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn xuống tới, gặp mạnh thì mạnh, mới là sinh tồn chi đạo, mà thế gian này tối cường giả không ai qua được lòng trèo lên năm, quân lâm thiên hạ, tụ thiên hạ khí vận, thành vạn thế chi cơ nghiệp, cầu võ đạo đã đến cảnh. Tuy nhiên ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, lại có thể trả thế gian chi thanh bình, đến thân hữu chi yên ổn, hoàng quyền nắm chắc, vạn chúng cúi đầu, nguyên lai đây cũng là ta nói, tung hành chi đạo. 3000 chi chúng, phong phú, cực tại tâm, cực vũ đạo, tâm suy nghĩ chính là chỗ của đạo, đợi cho không thẹn với lương tâm, chính là thành đạo ngày. Giờ khắc này, tâm tựa hồ nhiều một tầng minh ngộ, thiếu một tầng công xiềng, ta muốn ngày này, lại che không được mắt của ta, muốn đất này, lại chôn không ta tâm, muốn cái này chúng sinh, đều hiểu ta ngoài ý muốn, muốn này thiên hạ chư hầu, đều tan thành mây khói. Cực vũ tỉnh, cực vũ kiếm, cực vũ đạo, ta nói chính là vương đạo, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần, chinh chiến thiên hạ, giáo hóa thương sinh, phương dựa theo thiên đạo. Nhận, chính là tiếp nhận. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng bước lên, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vận, chỉ có kế thừa mới có thể thành tựu, thành đạo về sau chính là phá đạo. Đến lúc đó, thiên địa theo ta ý, thế gian theo ta tâm, đây cũng là chính thức trưởng khống, chỉ có 100% trưởng khống mới có thể phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, vương đạo như thế, võ đạo cũng như thế, phá toái hư không không ngoài như vậy. Tâm minh ngộ, bảo kiếm huyết dài, giờ khắc này gông xiềng lấy phá tâm nhược băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, ý như lưu vân, thiên địa đảm nhiệm được. Nguyên do đến tự thành song, nước đến tự thành mương. Giờ khắc này đến hoàng tâm cảnh, vậy mà tại chậm rãi đêm dài phía dưới, vô tận bi thương trì, siêu thoát mà ra, nếu như nói, lần trước tại đoạn ngai phía dưới, muốn đi trừ tâm ma chi kiếp, lần này tâm cảnh lại một lần nữa tăng lên, giờ khác này chính thức đại đạo chi môn đã rộng mở, sau này tu tập con đường, lại không nửa trở ngại, tâm cảnh đã đến, tu vi đầy đủ thời điểm chính là vùng đất bằng phẳng. Có ý hướng một ngày, siêu thoát võ đạo, thành tựu đại đạo, cũng chưa biết chừng. Đêm cuối cùng tan qua, khi đông phương luồng thứ nhất kia nắng ban mai rơi xuống, một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt vẩy vào yến hoàng trên thân, một sợi bá khí tự nhiên sinh ra. Nếu như nói trước đó yến hoàng chính là một vũng hồ nước, mặc kệ ngươi gió dục mây vẩn, ta tử không có chút rung động nào, như vậy giờ phút này yến hoàng lại như một thanh kiếm sắc, mặc kệ ngươi bụi gai khắp nơi trên đất, ta tử nhất kiếm phá thợ, mặc kệ ngươi thiên quân vạn mã, ta tử chém tướng đoạt cờ, loạn thế hương bá nghiệp, chỉ thế hành vương hóa, vương đạo bắt đầu vậy. Một đêm này yến hoàng đang chìm tịch tại cảnh giới chi, lại chưa từng chú ý tới thiên tượng đã tại thời khắc này bắt đầu lặng yên cải biến, đầy trời đám mây cơ hồ liền đang hô hấp ở giữa quét sạch sành sanh. Bích không trong bắt đưa mắt thương cùng, không có một áng mây màu. Minh nguyệt vừa mới ngã về tây khắp trời đầy sao, giống như gần trong gang tấc. Nhưng liền tại dạng này sáng sủa đến cực dạng không chi lại đột nhiên ở giữa phong lôi run run, màu tím thiểm điện bài không gào thét sắc bén vô cùng. Cái này thật sự là ngàn năm khó gặp kỳ quan, quá nhiều người đều nghe tiếng đi ra khỏi cửa phòng ngưỡng vọng bầu trời đêm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hàm Dương cung, đài chiêm tinh. Nguyệt thần này một đạo màu tím thân ảnh, ở phía xa chậm rãi giảm đi, nhưng vừa rồi này một phen, lại thật lâu tại doanh chính não hải tiếng vọng, giống như từng đợt kinh lôi, đem nguyên bản bình tĩnh suy nghĩ quay đến mức dị thường hỗn loạn. Một đạo sắc bén ánh mắt, giờ phút này bắn thẳng đến thương cung, một bộ màu đen long bảo, một thanh màu mực trường kiếm, vui mừng châu ngọc rủ xuống bước quan, giờ phút này doanh chính hai đầu lông mày lóe ra một vòng thâm trầm sắc cơ. Bốn phía trống trải cung đình chi, chỉ có dạng này một đạo cao ngạo thân ảnh, tựa hồ hắn vẫn ở trên quảng trường nơi này từ đầu đến cuối không có động đậy. Doanh chính hiện tại chính ngửa mặt nhìn lấy tinh không, toàn bộ mặt đều chật mũi, từng đợt run rẩy. Nửa miệng mở rộng, ánh mắt bắn ra không thể tin vẻ mặt. Nhưng nếu là nhìn thấy doanh chính sắc mặt lời nói, chỉ sợ giữa cả thế gian không ai dám ở trước mặt hắn làm càn. Hai tay của hắn gấp siết chặt quyền đầu, toàn thân cơ nhục đều như là trong một sát na này ngưng tụ thành hòn đá. Khoảng chừng nửa canh giờ đệ ngũ khinh nhu vậy mà không có hô hấp qua một thành. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Doanh chính rốt cục phun ra một hơi thật dài, ánh mắt có chút bất lực mà thẫn thờ nhìn lấy tinh không. Đế tinh biến mất, trước sau lệch vị trí, đây là vật đổi sao rời chi tượng, tình không lôi đỉnh, có phong không mây này vì thiên địa lập đi lặp lại chi báo hiệu, đêm tối thiểm điện, huy diệu minh nguyệt, đây là càn khôn loạn cục chi bắt đầu, tinh không như tẩy tình quang mang đỏ, đây là thường khung nhuộm máu đại kiếp. Doanh chính ánh mắt có chút thống khổ, chẳng lẽ cái này nghịch mệnh thương long kết quả, thật đã bắt đầu diễn hóa, cải biến thiên đạo diễn hóa quy luật làm cho cả nhi người chuyện. Nếu như thế, vậy ta mấy chục năm vật chủ, còn có ý nghĩa gì? Thanh âm hắn rất trầm thấp mang theo nồng đậm không cam lòng, cùng một tia tuyệt từ bên trong điên cuồng. Nhưng hắn vẻ mặt lại trấn định lại. Nhưng hắn mắt vẻ mặt lại càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi mạo xương đầy gió tanh mưa máu sát khí. Thương long thất túc, nghịch thiên cải mệnh. Thì tính sao? Vị này cái thế đế vương khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, chắp tay nhìn lấy thâm thúy tinh không, nhàn nhạt cười lạnh, đại thế há lại nói đổi liền đổi. Đại thế đã thành, liền ngay cả thương thiên cũng không được cũng không được. Quả nhân thể đem lấy một thân nhu trí, cẩn thận đọ sức đến. Tha rằng bị thiên khiển cũng không phải thất bại trong gang tấc. Mệnh ta tại ta, thương thiên như thế nào? Sau đó hắn liền thật lâu đứng tại cái này trên quảng trường, sắc mặt càng ngày càng là tỉnh táo, chấn định, ánh mắt càng ngày càng là kiên quyết, quyết tuyệt, chấp nhất. Ta quyết không buông bỏ. Doanh chính chắp sau lưng hai tay nhẹ nhàng cầm bước lên quyền đầu, trong nội tâm thì thảo tự đủ. Chương 107, nghị diệt sở chi sách cô đang như đầu, bạch y như tuyết, phủ tô lặng lặng mà ngồi tại thư phòng chi. Tiết tính dưới màn đêm, phủ tô mắt lóe ra một vòng ngưng trọng, ngày hôm nay phụ vương đem chính mình triệu nhập cung, này một phen, lại là quanh quẩn ở trong lòng, thật lâu không được tán đi, thương long hàn thế, thất túc phụ quân. Nhất triều công thành, ngàn năm bá nghiệp. Trước mắt bước lên mặt trời lên cao đại tần, nguyên lai còn ẩn giấu đi dạng này không muốn người biết ám lưu, từ khi ra đời đến nay, chính mình tựa hồ chỉ nhìn thấy đại tần phồn vinh, đại tần cường thịnh, tựa hồ sở hữu địch nhân cũng sẽ ở đại tần gót sát hạ sụp đổ. Từ tần tương công đến nay, thượng hạ hơn trăm năm, đại tần có thể nói là mở rộng đất đai biên giới mọi việc đều thuận lợi, từ tam gia phân tấn về sau, càng là thanh thế nhật lòng, ban đầu chi địa cũng không còn có thể có ngăn cản đại tần bá nghiệp người, phụ vương đăng cơ đến nay, chỉ dùng mấy năm thời gian, ngày trước quan đông nước, bây giờ lại là chỉ còn lại giải rác mấy người, kéo dài hơi tàn. Vốn cho là chính mình cần làm, cũng là tại tương lai nhận tiếp nối người trước, mở lối cho người sau chi thế, kéo dài đại tần vạn thế cơ nghiệp, nhưng ngày hôm nay phụ vương một câu, lại làm cho hắn thật sâu cảnh tỉnh, nguyên lai quan đông nước mặc dù vòng, thảo nguyên hung nô mặc dù xa, nhưng đều là thân thể ở ngoài sáng, mà cái này một vị nghịch thiên mệnh cách người, lại người ở chỗ nào, tính thanh minh nước. Đây hết thảy, tại lúc này đều như tiếp thiên lưu vân, nhìn không thấy cũng bắt không được lại có bao nhiêu thật giả hư thực, Âu Dương gia vị này cái gọi là đế quốc pháp sư, đến lại có mấy phần có thể tin, so sánh doanh chính. Giờ phút này đỡ tô công tử lại là đem suy nghĩ khiên động đến nguyệt thần trên thân, vị này từ trước đến nay cao thâm mặt chắc nữ nhân, còn có phía sau nàng này chuyển thừa mấy trăm năm thần bí môn phái, đến có mấy phần có thể tin, bọn họ lại lấy ra mấy phần thành ý đến. Cùng ta đại tần hợp tác. Suy nghĩ bay tán loạn ở giữa, này một trương anh tuấn khuôn mặt, dần dần nhiễm lên một vòng thâm trầm ngưng trọng. Ngày hôm nay triều hội, phụ vương đã đem phản sở chi chiến nâng lên nhật trình, xem ra đại chiến tương khởi, đại tần nhất thống chi thế, sắp hoàn thành. Công tử, Khương Du cầu kiến, thanh âm trong trẻo, lại có vẻ không kiêu ngạo không tự ti, ngạo cốt trời sinh. Chính là cái này phụ thủ tọa, Khương Du. Kỳ Vũ đến, vào đi. Thanh âm mặc dù vẫn có chút nặng nề, nhưng lại tại vô ý ở giữa toát ra một sợi nhẹ nhõm, ở chung hơn năm, cái này một đôi chính và phụ ở giữa, lại có vẻ càng phát ra tín nhiệm, liền như là bây giờ Tần Vương cùng Lý Tư, trong lòng phụ tô đã tán thành vị này tài trí gồm nhiều mặt tiên sinh. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một thân áo xanh, bên hông một cái dây đỏ buộc lên khách khanh lệnh bài, trên đầu lấy thanh ti buộc tóc, như thế lại không bật dư thừa, tất nhiên là nhất phái Tiêu A Sa xuất trần chi tư. Phù Tô mắt xẹt qua một tia khen ngợi, khoe miệng cong lên một tia hoàn mỹ đường cong, kỳ vũ, có thể đến phẩm nhất phẩm năm nay trà mới. Nói phất ống tay áo một cái, tựa hồ ngày hôm nay cũng là cùng bằng hữu uống trà mà thôi. Cười nhạt một tiếng, cũng không phá, chỉ là túi người hành lễ, về sau tại bàn một bên ngồi xuống, tinh tế phẩm vị lên năm nay mới nhất một nhóm công trà, trà. Từ khi Vô Ngân Trang đẩy ra về sau, thất quốc bên trong vô cùng lưu truyền, đã lưu truyền rộng rãi tự nhiên cũng chia tam đẳng, mà cái này vương thất quý tộc ở giữa, cống trà cũng liền ứng vận mà sinh. Nhàn nhạt nhất phẩm, hơi hơi đắng chát kích thích đầu lưỡi, vào cổ họng nhưng lại lộ ra ôn nhuận thuần hậu, dư vị thời điểm, thuần hương lưu tại mồm miệng ở giữa, nhưng cũng là cực điểm thư sướng. Trà ngon, quả nhiên là trà ngon. Thả tay xuống chén trà, Phù Tô nhẹ nhàng nói trà tự nhiên là trà ngon, nhưng nếu là tâm thần không yên, cho dù tốt trà, cũng biến thành tẻ nhạt vô vị. Ồ, chẳng lẽ công tử có cái gì phiền lòng sự tình quanh quẩn trong lòng, không thể tan đi? Phù Tô không có trả lời, nhưng là ánh mắt một trong tia khen ngợi lại tự nhiên bộc lộ, đây cũng là đạo làm thần, ngươi có thể đi phòng chủ thượng tâm tư, nhưng mặc kệ cũng không thể tuyên chu cùng miệng, chủ thượng cần thời điểm, tự nhiên sẽ hỏi thăm tại hạ thần, nếu là vọng tự suy đoán, còn có không biết thu liễm, đó chính là đại họa lâm đầu ngày không xa đã. Tiên sinh có biết, ngày hôm nay triều hội, phụ vương đem diệt sở chi sự tình, lần nữa tiến hành triều nghị, hướng lên trên, võ có thể có ý kiến, nhưng, nói đến đây, lại là nhìn Khương Du liếc một chút, tựa hồ tại chờ đợi hắn đem lời này đầu tiếp theo. Đến cuối cùng thời điểm, hướng lên trên, đa số đại thần đề cử Vương Tiễn Lao tướng quân, mà tuổi trẻ tướng lãnh nhất hệ, Lý Tín tướng quân lại là xung phong nhận việc, chủ động xin chiến, nhưng hay không? Hơi hơi một đầu, xem như tán thành Khương Du lời nói. Thon dài ngón tay, tại bàn bên trên nhẹ nhàng đánh, mắt tất nhiên là thần lòng lánh, hiển nhiên là đang suy tư điều gì, thật lâu, Khương Du hỏi. Bây giờ chi thế, không biết công tử coi là, đại vương tâm sẽ nghĩ gì pháp? Bây giờ đại tần, tuy nhiên phủ tôn là người thừa kế hợp pháp thứ nhất, cũng cực kỳ nhận tần vương nhìn lấy, nhưng gần đua như gần gọn, từ xưa mà thành, cho nên, Hàm Dương cung vị kia tâm tư, mới là trọng yếu nhất. Ân, nếu là lấy phụ vương chi ý, muốn đến chọn Lý Tín làm chủ, được thiếu làm phụ. Khương Du nhãn quang hoa lưu chuyển, Lý Tín, được thiếu, công cao chấn chủ. Vương Tiễn A Vương Tiễn, nghĩ không ra ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay, tội gì đến quá thay, thật không hy vọng ngày trước Bạch Khởi trở thành ngày hôm nay ngươi, bởi vì ngươi còn có giá trị. Mắt chỗ sâu, một tia tàn nhẫn hiện lên, lại trong phút chốc biến mất xuống dưới, cũng tìm không được nữa một tia dấu vết, nhìn lấy Phù Tô ánh mắt, tự nhiên là nhất phái thanh tịnh, nói khẽ: "Đã như vậy, công tử khi đại lực đề cử ủng hộ Lý Tín tướng quân." "A, nhưng Lý Tín tướng quân có lời, 20 vạn đại quân có thể diệt Sở Quốc, cái này có thể hay không quá qua loa?" Khương Du nghe thấy lời này, cũng là không che giấu được kinh ngạc, nguyên bản yên lặng hai mắt, giờ phút này lại có từng tia tàn lớn, 20 vạn đại quân diệt Sở. "Lý Tín, thử, thật coi Sở Quốc là giấy sao?" Danh xưng Vương Tiễn môn sinh đắc ý, nghĩ không ra cùng năm đó Triệu Quát ngược lại là có so sánh, lần này đi Sở Quốc, coi như không đầu một nơi thân một nẻo, cũng phải đầu khôi gỡ giáp. "Hồ đồ, 20 vạn há có thể diệt Sở? Bây giờ Sở Quốc mặc dù mệt mỏi, nhưng vẫn như cũng là nhất phương hào cường, cái này, Lý tướng quân muốn chôn vùi ta đại tần vô số hảo nam nhi a." Một tiếng, "Hồ đồ," thanh âm tuy nhiên không lớn, lại nói đến cực kỳ nặng nề, có thể nói là tình chân ý thiết, liền tựa như hắn thật sự là thổ thân thổ trưởng tần quốc người, lần này, Phủ Tô tâm cũng không tự giác dâng lên cảm khái không thôi, "Kỳ Vũ, chân tính tình vậy." "Kỳ Vũ, lời ấy nói là, 20 vạn tuyệt không thể thắng Sở Quốc." "Không thể, 20 vạn có thể phá Sở, nhưng quyết không có thể diệt Sở, Sở Quốc có thể nói thiên hạ to lớn nước, địa đại mà bất bác. 200.000 người nếu là xâm nhập Sở Quốc nội địa, chắc chắn là bị Sở Quốc đại quân vây mà diệt chi, đến lúc đó hối hận thì đã muộn." Nhướng mày, Phù Tô cũng là người thông tuệ, giờ phút này nghĩ kỹ lại, sao non không rõ lợi hại quan hệ, nhất thời cảm thấy áo chén mát lạnh, trong lòng bàn tay đã ẩn ẩn hiện xuất mồ hôi hột. "Nếu như thế, ngày mai triều hội thời điểm, ta lập tức thượng tấu phụ vương, trình bày lợi hại, để phụ vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." "Không thể." Hai chữ này, thanh âm rõ ràng đề cao, tay chén trà hơi hơi run run, nước trà đã nhỏ xuống tại bàn bên trên. "Có gì không thể, chẳng lẽ bản công tử liền muốn nhìn ta đại tần mấy chục vạn tướng sĩ chiến tử xa trường, lại chẳng quan tâm?" Khương Du vươn người đứng dậy, đoan đoan chính chính được một cái hạ thần lý lẽ: "Công tử xin nghe hạ thần một lời, bây giờ đại vương diệt Hàn Triệu Ngụy, tam quốc không có gì bất lợi, nhuệ khí chính thịnh, nếu như giờ phút này công tử hướng đại vương trình bày như vậy ngôn luận sẽ chỉ ác ưu tiếng thứ tư, đại vương chi tâm cho rằng công tử được không có này duệ ý tiến thủ chi tâm, tại đại tần tương lai không để ý tới a." Ba trung điệp đập mặt bàn, nước trà văng khắp nơi, giờ phút này Phù Tô đã là đầy mặt sắc mặt giận dữ. "Cũng bởi vì cái này một, liền muốn chôn vùi 20 vạn tướng sĩ tính mạng, vậy bản công tử cùng này đao phủ có gì khác nhau? Ta cùng phụ vương máu mủ tình thâm, sao lại bởi vì việc nhỏ mà sinh ra khoảng cách?" Bịch, Thương Du giờ phút này bỗng nhiên đầu rạp xuống đất quỳ rạp trên đất, trầm giọng nói: "20 vạn diệt Sở, lớn như vậy vương nhất định sẽ lựa chọn 20 vạn, bởi vì đại tần kéo không nổi, cũng hao tổn không được, tiến công Sở Quốc, cần thiết quân nhu lương thảo hạng gì cự đại, cung ứng 200.000 người đã là một cái thiên số chữ, huống chi là 10 vạn, đại tần chống đỡ không nổi a, công tử." Phù Tô mắt hiện lên một tia thâm trầm suy tư, lại lần nữa bị kiên định thay thế, dù vậy, bản công tử cũng sẽ không nhìn lấy tướng sĩ chịu chết mà chẳng quan tâm, việc này không cần lại nói, lui ra. Ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, một tia nồng đậm thất vọng từ Khương Du mắt bộc lộ, rõ ràng chuyển vào Phù Tô tâm. Từng bước một, cước bộ nặng nề hướng về môn đi ra ngoài, tới sắp đi ra ngoài thời khắc, đột nhiên cước bộ dừng lại, trầm giọng nói: "Đêm nay, hạ thần ở đây đưa cho công tử một tiếng lời khuyên, đương kim đại tần vương thượng, chính là ngàn năm khó gặp đệ nhất hùng chủ, tại vương thượng tâm thiên hạ bá nghiệp cao hơn hết thảy, máu mủ tình thâm thật không tệ, nhưng chỉ cần ngăn cản vương thượng thiên cổ nhất thống bá nghiệp, vương thượng tuyệt đối sẽ lấy lôi đỉnh thủ đoạn mà sát." Vi thần nói: "Đến thế thôi, cáo lui." Phù Tô thân thể mãnh liệt run lên, Khương Du đưa lưng về phía lại không nhìn thấy, mắt không tự giác toát ra thật sâu trầm tư, thật, biết sao? Nguyên bản cứng như tảng đá tâm, xuất hiện không thể ức chế vết rách. Vẫn như cũng là một thân áo xanh, sắc mặt nghiêm trọng, Khương Du bước nhanh ra ngoài đi đến, lại chưa từng phát hiện chỗ tối, lóe ra một đạo yêu nhiều bóng hình xinh đẹp, ánh mắt lấp lóe, mang theo một tưởng thức, cùng nồng đậm hiếu kỳ. "Vương Minh, Mộc Anh, làm sao ngươi tới?" Chương 108, Ngọc Dương công chúa Mộc Anh, làm sao ngươi tới? Trong tích tắc, một cái yêu điệu bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Phù Tô thư phòng chi, ngẩng đầu một cái, ương chuẩn ánh mắt bắn ra nồng đậm phẫn nộ, nơi này từ trước đến nay là Phù Tô phủ đệ chi cấm địa, không có truyền triệu bất luận kẻ nào không được đến gần, liền ngay cả mình phu nhân không ngoại lệ, nhưng chính là dạng bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, nộ khí lại như trào thủy bàn biến mất. Vẻ cương triều nụ cười dần dần hiện lên ở Phù Tô trên mặt, thả tay xuống quyển sách, "Muội muội, ngươi thế nhưng là hồi lâu không có đến chỗ của ta, chẳng lẽ đem ta người huynh trưởng này quên?" Một đầu như tơ lụa tóc dài nên phong phi vũ, như nguyệt mày liễu, một đôi mắt đẹp lại nhưng cái này một cỗ trời sinh khí khái hào hùng, yêu xảo mũi ngọc, cái má ửng đỏ, đỏ thắm môi, trứng ngỗng lộ ra cực kỳ mượt mà, trong suốt sáng long lanh trắng hơn tuyết da thịt non trạch như nhu mật, thân hình thướt tha, cao quý trang nhã. Chính là Phù Tô cùng cha cùng mẹ ruột thịt tiểu muội, tần vương hòn ngọc quý trên tay, tháng ngọc anh ngọc dương công chúa. Như tuyết cổ tay trắng nhẹ nhàng buông lên, trên vai hổ cừu liền đã nhẹ nhàng treo lên, nhuận miệng cười nói đó là tự nhiên, cũng là bởi vì hồi lâu không có tới vương huynh nơi này, cho nên muốn nhập gốc, ngày hôm nay có rảnh cũng liền tới. "Ngươi nha, vẫn là như thế tinh lịch, bây giờ à, ngươi cũng là khi tỷ tỷ người, làm sao còn như thế không có thể thống?" Lắc đầu, nhẹ nhàng vì tiểu muội vuốt vuốt trên trán đến lưu hải, thanh âm mang theo thương tiếc. "Hừ, ngươi nói tiểu thập tam a. Vài ngày trước ta đi xem hắn, nghĩ không ra tiểu gia hỏa kia nước tiểu ta một tiếng, nhưng ở vương huynh nơi này ta vẫn là nhỏ nhất." Huynh muội hai chuyện lấy, đã ngồi đối diện nhau, Ngọc Dương công chúa thanh tú động lòng người vì Phù Tô đến một ly trà, tại ca ca bên thai phản nàn đứng lên. "Ngươi nha, trước mặt người khác, tính tình vẫn là muốn thu liễm chút, tiểu thập tám tuy nhiên tinh lịch, nhưng cũng là phụ vương huyết mạch, sâu phụ vương sủng ái, ngươi ở nơi đó chớ có ác u tiếng thứ tư hổ phu nhân là phong hảo." Hai cái ngọc thủ kéo lấy cái cằm, đáng yêu méo mó đầu, nói: "Cái này ta tự nhiên biết, tuy nhiên không phải một mẹ sinh ra, tiểu thập tám vẫn là rất làm người khác ưa thích, đối với mình, vừa rồi ra qua giá hỏa kia là ai, ta vẫn là lần đầu gặp ngươi phát lớn như vậy lửa đầu." Nghe câu nói này, Phù Tô bản năng sức sở, mắt hiện lên một tia thâm trầm suy tư, thở dài nói: "Vừa rồi ngươi, một mực đang bên ngoài." Nói đến ở giữa vẫn là ngừng dừng một cái, ngữ khí chi có một tia tiếc hận. "Đúng vậy à, ta vừa rồi từ tẩu tẩu gian phòng tới, ngươi cùng gia hỏa kia nói chuyện ta, nghe hơn phân nửa nói, đột nhiên nhìn gặp ca ca của mình sắc mặt tiết lặng, tâm không có lý do rất gấp gáp, càng về sau thanh âm chi không tự giác beo lên từng tia nũng nịu ý vị." Xoạch, nhẹ nhàng bắn ra, tại trắng như tuyết trên trán đánh một chút, có chút dở khóc dở cười: "Ngươi nha đầu này, chớ có tại ta chỗ này làm bộ dáng này, ta cũng không phải ngươi mẫu phi, không ăn ngươi một bộ này." Vừa nhấc mắt, đã thấy nguyên bản trong mắt trong suốt chi lại có một sợi hơi nước, Phù Tô nhất thời đầu lớn như cái đấu, "Tốt nha đầu, coi như ta sợ ngươi, có thể đi." "Khì hì, liền biết vương huynh đối ta tốt nhất, tuy nhiên vương huynh, vừa rồi người kia ta gặp qua." Một câu, nguyên bản bưng chén trà tay ngạnh sinh sinh ngừng giữa không trung, ánh mắt tạo nên một trận hỏi thăm vẻ nói: "Ở đâu?" "Hàm Dương thành trên đường cái, lúc ấy ta xe ngựa chấn kinh, cũng là gia hỏa kia, một người đi xe ngựa ngăn lại, cứu ta, cũng cứu một vị đi ngang qua tỉ tỉ, nói đến kỳ quái, hắn lúc ấy bộ dáng thật sự giống tên ăn mày, nào có hiện tại như vậy." Nói ra một nửa, lại nhìn ca ca của mình sắc mặt, lại càng ngày càng ngưng trọng, Ngọc Anh nói tiếp. Một câu, mang theo không dung nghi vấn ngữ khí. Ngọc Anh tại từ huynh trưởng mình trước mặt tuy nhiên hòa bác, nhưng ở bên ngoài cũng là khôn khéo, già dặn, suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, cũng liền đem ngày đó tại trên đường cái hết thảy nói ra, xe ngựa chấn kinh, dùng tên giả, một bữa cơm tri ân, sở hữu sự tỉnh tại cũng không có giữ lại. "Ha ha, tốt một cái đại ẩn ẩn bù thế, nghĩ không ra a." Một đôi long lanh mắt to hiếu kỳ nhìn lấy ca ca của mình, hỏi thăm vương minh, "Ngươi đến cười cái gì, nói ra à?" "Nói đơn giản, cũng là miệng ngươi danh xưng kia vì ra hỏa người, rất lợi hại." Đôi môi đỏ thắm có hơi hơi mở ra, mắt buộc lộ ăn từng kia không tin, vị này vương huynh nhan giới độ cao, làm muội muội nàng là tại quá là rõ ràng, cho đến nay thần chi, bị vương huynh cứ gọi rất lợi hại người toàn bộ đại tần quốc thần tử chi, thần chỉ có Lý Tư. Võ tướng nhất hệ, cũng chỉ có vương tiễn cùng tiểu tướng ngông điểm mà thôi, bây giờ nói như vậy, tất nhiên có nguyên nhân, trong điện quang hỏa thạch, vương huynh cùng gia hỏa kia đối thoại, lại một lần nữa nhất thanh tích tại chính mình não hải chi sẽ qua, một trải ra mở, tinh tế nhấm ướt, thời gian dần qua này một đôi như thu thủy đôi mắt chi hiện lên từng tia rõ ràng minh ngộ, đối diện, Phù Tô rõ ràng cảm nhận được muội muội minh ngộ, bên miệng treo lên một sợi khen ngợi đủ cười, lòng có chút thật sâu cảm thán, Mộc Anh vì nữ tử chi thân, là bực nào đáng tiếc, nếu vì nam tử, vậy ta đại tần lại nhiều một vị siêu quần bát tụy trị quốc chi tài. Nghĩ rõ ràng, mặc dù là hỏi ý kiến hỏi muội muội mình, nhưng là Phù Tô ngữ khí lại mang theo kiên định, hiển nhiên đối với mình phán đoán cực kỳ khẳng định. "Là, này, ý theo ngươi phán đoán, phụ vương hắn hội thay đổi chủ ý sao?" Bốn mắt nhìn nhau, Mộc Anh rõ ràng trông thấy vương huynh mắt không đành lòng, không khỏi âm thầm thở dài, nếu là phụ vương, giờ phút này mắt nhất định sẽ chỉ có quyết tuyệt, mà tuyệt sẽ không có không đành lòng, chinh chiến thiên hạ, vốn là một đầu thi sơn huyết hải con đường, chớ nói chi 20 vạn, năm đó Bạch Khởi lừa giết 40 vạn dung đội, cũng là không chút nào nương tay. Vương Minh à, đây là loạn thế à? Đương nhiên những lời này, Mộng Anh là không thể nào nói ra, như thế nói thẳng ra, sẽ chỉ làm ca ca của mình tâm thần bất ổn, như thời khắc mấu chốt này tuyệt không thể có dạng này sự tình phát sinh, vì quân con đường, sát phạt chi đạo, chỉ có dựa vào lấy ca ca tự mình lĩnh ngộ. Yên lặng thật lâu, Mộng Anh mượt mà thanh âm tái khởi Vương Minh, phụ vương sẽ không đáp ứng, tuyệt sẽ không. Thanh âm êm hay, nhưng là giờ phút này lại nói đến nghiêm túc dị thường, kiên định. Tinh tế châm trước, Phù Tô cũng là người thông tuệ, giờ phút này cũng là một tức thông, bất kể như thế nào, vì mình cũng phải hết sức thử một lần, 20 vạn tướng sĩ tính mạng, cũng không phải trò đùa. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng đứng dậy, đi vào Phù Tô bên người, vì ca ca của mình ở trên đảo một chén hương mính, về sau yêu nhã bóng hình xinh đẹp chậm chậm đi ra ngoài. Vương Minh, phụ vương chính là ngàn năm khó gặp đệ nhất hùng chủ, tại vương thượng tâm thiên hạ bá nghiệp cao hơn hết thảy, máu mủ tình thâm thật không tệ, nhưng chỉ cần ngăn cản phụ vương thiên cổ nhất thống bá nghiệp, phụ vương tuyệt đối sẽ lấy lôi đỉnh thủ đoạn mà sát. Một câu, cơ hồ một màn đồng dạng, Phù Tô tâm, tại Mộng Anh nói ra một câu nói kia thời điểm đột nhiên run lên, chẳng lẽ ta, thật sai. 20 vạn tướng sĩ thế nhưng là ta đại tần con dân a. Ngoài cửa sổ, ánh trăng dị thường thê lãnh, Phù Tô sắc bén ánh mắt, nhộn nhạo suy nghĩ, quân vương con đường, sát phạt, cuối cùng không thể tránh né. Chương 109, tiểu triều hội kia nắng ban mai mang theo từng sợi thấm vào ruột gan ấm áp, vậy hướng đại địa, một tầng nhàn nhạt màu vàng, độ tại hùng vĩ phía trên cung điện, vĩ nạn đại khí chi, cùng với trong thiên địa này tinh khiết nhất qua mang, một cỗ hải nạp bách xuyên chi thế, tự nhiên mà sinh, nhẹ vân phiêu phiêu trì, kim mang ở giữa, một sợi rất nhỏ tử khí tại tới lui, lượn lờ, nhận khung lưu chi khí, tỉ địa mạch chi linh. Long bàn hổ cứ chi thế đã thành, bây giờ khói lửa nổi lên bốn phía, chính là Tiếu Ngạo Châu thời điểm. Nhưng, từ khi một đêm kia, đấu chuyển tinh gì, máu nhuộm thương khung về sau, nguyên bản nồng đậm nhân luân tử khí, lại càng phát ra tỏ khắp, đại tần vạn dân chi trông thấy, đại tần bước lên mặt trời lên cao chi thế, nhưng không có chú ý tới, dĩ vang ba tuyệt chi thế còn tại, lại thiếu một phân hăng hái, thon dài mày kiếm, lại thường xuyên ngưng kết từ một chỗ, hiển nhiên suy nghĩ dị thường hỗn loạn. Hàm Dương cung, Ngự thư phòng chi, nguyên bản ấm áp nhiệt độ, đến nơi đây lúc lại có vẻ có từng tia hàn ý, triều hội kết thúc về sau, Tần Vương theo thường lệ lưu lại mấy vị quan cốt chi thần lại tới đây, giờ phút này là công phạt sở quốc thời khắc mấu chốt, toàn bộ bàng lớn cơ quan quốc gia đều tại thời khắc này toàn lực vận chuyển lại, chỉ vì cái này định đỉnh thiên hạ nhất chiến. Phùng Thứ Tật, Lý Tư, Vương Tiễn, Mông Vũ, thậm chí cả Hậu Bối Chi, Mông Điểm huynh đệ, Lý Tín, Vương Bí, giờ phút này đều tại đây khoanh tay mà đứng, Tần Vương ngồi cao cùng thượng thủ, sau lưng bóng mờ chi, Triệu Cao vẫn như cũ như doanh chính bóng dáng lặng lặng ngốc tại đó, nếu không phải cẩn thận qua quan sát, căn bản không phát hiện được hắn khí tức. Tần Vương ngồi xuống, bên tay trái vị trí thứ nhất, cũng là một cái duy nhất ngồi người, chính là bây giờ hào hoa phong nhã Đỡ Tô công tử, một thân triều phục, khuôn mặt anh tuấn cùng Tần Vương có phần tương tự, nhưng là chỉ có ẩn tàng cùng bóng mờ chi Triệu Cao mới biết được, giờ phút này Đỡ Tô công tử, cùng thở thiếu thời đợi doanh chính, chính thức là một cái quân đúc đi ra. Này một đôi âm bụ mắt, ngẫu nhiên lưu chuyển cái này một tia tình mang, Triệu Cao biết, cũng là bởi vì cái này một đôi cha con cực độ tương tự, Tần Vương doanh chính mới có thể đối Phù Tô ký thác kỳ vọng, cũng thông qua không ngừng ma luyện, dạy bảo, khiến cho Phù Tô trở thành một chính mình khác, tiếp tục đại tần vạn thế bá nghiệp, cũng chính bởi vì vậy, hy vọng càng lớn, đến tối hậu thất vọng thường thường càng lớn, một tia không dễ dàng phát giác đường cong tại Triệu Cao bên miệng sẽ qua. Cả đời này hắn đã làm qua một lần lựa chọn. Lựa chọn doanh chính, hắn áp đối bà bối, mới có được hôm nay đối các vị đại thần như gần như xa địa vị siêu phàm, bây giờ nhìn lấy chủ thượng con nối dõi từng cái bắt đầu dương tài năng trẻ, cái này một vị lộng thần có bắt đầu một vòng mới hợp ý nhau. Đan suối phía trên, Tần Vương ngồi ngay ngắn cái này, sắc bén ánh mắt lại một lần nữa đảo qua ở đây thần tử, cái cuối cùng trong nháy mắt, lại là hữu ý vô ý tại chính mình trưởng tử trên thân dừng lại chốc lát, cũng chính là như vậy một cái ngắn ngủi trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người đều có phát giác, mắt đều hiện lên một sợi minh ngộ, thư phòng chi, một đám nhân tài mới nổi càng là ánh mắt lấp lóe, phảng phất tại vị này trưởng công tử trên thân nhìn thấy mình tấn thăng cơ hội. Tốt, liệt vị quan lại đều là quả nhân chi xương cánh tay, dư thừa lời nói liền không nói nhiều, đối với sở quốc chiến sự còn có cái gì đề nghị, vậy liền sướng trô nói đi. Khởi bẩm phụ vương, nhi thần có việc khởi bẩm. Tách mọi người đi ra, cầm trong tay phù tiết, cung kính hành lễ, nhưng là ánh mắt kiên định lại là rõ ràng. Giảng, nhàn nhạt ngữ khí, không mang theo một tia tình cảm, gần vua như gần gọn, không ngoài như vậy. Nhi thần coi là, Lý Tín tướng quân tuổi trẻ tài cao, lại am hiểu sâu binh pháp chi đạo, nhưng vì đại tần xuất chinh sở quốc chi chủ đẹp trai, nhưng sở quốc bây giờ mặc dù mệt mỏi, nhưng kinh sở chi địa vẫn như cũ màu mỡ. Giang Đông tử đệ cũng là có chút dũng mãnh, 20 vạn binh lực, nhi thần sợ một mình xâm nhập hết sạch sức lực, thế nghĩ, lúc này lấy 10 vạn binh sĩ, thận trọng từng bước mới là ổn thỏa kết quả. Chữ câu, nói mượt mà, rõ ràng, tốt không lùi bước, đêm qua khổ tư thật lâu, rốt cục lấy một cái gãy biện pháp, chủ soái vẫn như cũ dùng phụ vương ngưỡng mộ trong lòng người, nhưng là binh lực lại là đến 10 vạn, tại hắn muốn đến 10 vạn hộ lang chi sư, cầm xuống sở quốc nhất định không tại lấy xuống. Nhưng là, ngay tại Phù Tô ngẩng đầu trong nháy mắt, hắn lại quên quan sát mọi người biểu lộ. Vương Tiễn vẫn như cũng là như lão tăng nhập định, Lý Tư lại vuốt dưới trán ba sợi râu dài khẽ cười khổ đứng lên. Phùng Thứ Tật giờ phút này mi đầu lại là bận lấy một cái chữ xuyên. Ngược lại là mấy vị nhân tài mới nổi đều là một mặt cương chính, không có cái gì dư thừa ý nghĩ. Mông Điểm huynh đệ hai người lưu ý vô ý hướng về phụ thân Mông Vũ Vương hướng nhìn lại, lại phát hiện phụ thân chỉ là âm thầm đối hai vị ái tử làm một phen thủ thế, yên lặng nhìn biến. Ngẩng đầu nhìn một cái, vừa vặn đối đầu Doanh Chính sắc bén ánh mắt, ngày càng ngạo nghệ bá giả chi khí đánh tới, để thủ đương sông phủ Tô Tâm ẩn ẩn run lên, bốn mắt nhìn nhau, Tần Vương mắt chỗ sâu một sợi yên lặng rõ ràng truyền vào phủ Tô Tâm, loại kia vẻ mặt không nên thuộc về một cái đế vương. Đó là một cái phụ thân đối với mình ái tử im ắng thở dài, đó là một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép tâm tình, hơi hơi trong lòng thở dài một tiếng. Chẳng lẽ, ta thật làm sai? Tâm thần trong nháy mắt này có dao động, vì cùng ngự quán, vị này đại công tử, còn chưa đủ thành thục à, giờ phút này đây là tại chỗ sở hữu lao thần ý nghĩ, bọn họ mới là đại tần tránh thức xương cánh tay, mới là đại tần bất bại lưu đệ trụ. Liệt vị qua lại, nhưng còn có gì muốn phải bẩm? Ánh mắt chớp động, tất cả mọi người nhìn lấy vị này quân vương, cơ hội là cùng thời khắc đó, ở đây người đều trông thấy Tần Vương mắt một màn kia kiên định, tâm cũng đều có riêng phần mình dự định, mà giờ khắc này Lý Tín cũng đã nhiệt huyết sôi trào, 200.000 người có thể diệt sở quốc, chính là từ hắn cái thứ nhất đưa ra, giờ phút này có đỡ Tô công tử tiến cử hiện tại, này nhất định là mười cầm chắc sự tình, cái này một phần thiên đại công lao, xem ra liền phải rơi vào trên tay mình. Đã không có dị nghị, như vậy, chúng nghe lệnh. Một tiếng gào to, tràn ngập bá khí, khiến cho tất cả mọi người không thể kháng cự vì giảm xuống đất, mặt tướng, hạ thần, tiếp lệnh. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Phạt sở chi chiến, lấy Lý Tín làm soái, Mông Vũ làm phó soái, 20 vạn mã bộ binh, cần phải đánh một trận kết thúc. Nặc, mặt tướng lĩnh mệnh. Một già một trẻ, hai vị hổ tướng, thanh âm to, âm vang hữu lử. Lý Tư, phụ trách phùng khứ tận, phụ trách binh mã chưa động, lương thảo đi trước, đây là từ xưa đến nay định luật, võ tướng nhất hệ nói xong, tự nhiên đến phiên thành một hệ, an bài binh mã tiền thuế, áo giáp binh khi an bài cùng phối phát, cái này phụ tô không còn có phát biểu, chỉ là lặng lặng nghe phụ vương mỗi một đạo mệnh lệnh, từ học tập, lĩnh ngộ thượng vị giả điều binh khiển tướng chi đạo, tìm tòi vương giả lính đánh thuê chiến lược phương pháp. Tất cả mọi thứ rõ ràng rơi vào Tần Vương Doanh Chính mắt, thiếu niên không thành thục, không gì đáng trách, như thế khiêm tốn hiếu học, cũng là một cái có thể chịu được tạo nên hải tử, quả nhân năm đó, ha ha, không ngoài như vậy. Một vòng, nhàn nhạt suy nghĩ tại Tần Vương não hải chi sẽ qua, trong bất chi bất giác đã là giữa trưa, chúng thần tử kết thúc lần này tiểu triều hội cũng liền ai đi đường đấy. Nhưng mà, Triệu Cao bên miệng lại lộ ra một vòng ẩn ẩn ý cười, hắn chú ý tới, Vương Tiễn cùng Mông Vũ ánh mắt nhìn về phía Lý Tín mắt nhiều một vòng thương hại cùng tiếc hận. Chương 110, vẻ u sầu đốn lượn trên đường núi, một thất thần tuấn con ngựa đang toàn lực lao vụt, toàn thân đen như mực, phần cổ lông bầm lại là trắng nõn như tuyết, mũi chỗ cũng là không có sai biệt một vòng trong trẻo trắng như tuyết, cấp tốc tiến lên thời điểm, nơi xa chỉ có thể nhìn thấy một vòng đen nhánh chi sen lẫn một tia không dễ dàng phát rắc trắng như tuyết, lộ ra cực kỳ đẹp mắt. Trên lưng ngựa, một cái toàn thân người áo đen cơ hồ đem toàn bộ thân thể dán tại trên lưng ngựa, hai chân kẹp lấy bụng ngựa bộ, hai chân chăm chú chế trụ mã đăng, tả hữu song mã đăng, cái này cũng liền không cần nói tỉ mỉ, tiến hoàng xuất phẩm tự nhiên là không thể nghi ngờ, chất lượng tuyệt độ có cam đoan. Trên lưng một thanh tam xích thanh phong, giờ phút này tựa như là một cái tin phục mãnh thú, lộ ra cực kỳ yên lặng, nhưng là thấy biết qua người khác, lại không có người nào dám khinh thị nó như thế, hai cái rõ ràng tiểu chiến chữ, Long Tuyển. Một đường đi tới, tại Đại Lương thành Hối Phong Thương Hành đổi một thất Vô Ngân Trang sớm đã chuẩn bị thỏa đáng thần câu, truy phong. Đây là năm nay mở xuân thời điểm, Vô Ngân Trang thương đội khắp nơi tái ngoại lấy ngàn lượng hoàng kim giá cả sắm đến, ngàn lượng hoàng kim một cái bình thường nhà ba người, có lẽ thế hệ này người hơn nửa đời người cũng xài không hết. Có thể thấy được con ngựa này, là bực nào ưu lương, hạng gì thần tuấn. Như thế ngàn dặm cực nhanh tiến tới, đơn giản là một sự kiện, trước mấy ngày nay tử mất tích Hồng Ngọc bị tiểu thánh hiền trang người tối cứu lên, giờ phút này lại là an toàn trở lại Vô Ngân Trang, mà theo Vô Ngân Trang cùng Tần Tuyến Đường quốc nội hai phương diện tin tức, La Vong đã lần nữa ẩn nút tiến vào Tề quốc, hiện tại động cơ không rõ. Trong điện quang hòa thạch, suy nghĩ lược qua trong lòng, Tề quốc cái kia thần bí tổ chức, có phải là hay không La Vong am tuyến, hoặc là thần bí thế lực Minh Hữu có phải là La Vong thích khách đoàn. Một hệ liệt nghi vấn, quanh quẩn trong lòng, Tiến Hoàng tổng là có chút tâm thần không yên, thế là Tề quốc một hàng cũng liền thành tất nhiên. Giờ phút này Diệp Vô Ngân đã trên đường, Tiến Hoàng một người hành động Hồng Ngọc là tuyệt đối không yên lòng, thế là đang dưỡng thương Hồng Ngọc chỉ có lui mà cầu lần, muốn Diệp Vô Ngân ngàn giảm gấp rút tiếp viện, hai người ước định, ngay tại Tiểu Thánh Hiền Trang hội hợp. Ngày hôm nay, Tiến Hoàng lại là mới vừa tiến vào Tề quốc biên giới, đang toàn lực hướng về Tang Hải tiến đến, buổi trưa vừa qua khỏi, vẫn như cũng là liệt nhật vào đầu, Tiến Hoàng lại một khắc cũng không có ngừng nghỉ, thần câu sở dĩ được xưng là thần câu, cũng là bởi vì nó tiềm lực là có thể vô hạn tăng lên, một con ngựa bình quân thọ mệnh là 30 tuổi đến 35 tuổi. Thích hợp nhất ngồi cưới tuổi là 5 tuổi đến 15 tuổi, Tiến Hoàng tọa hạ cái này một thất thần tuấn truy phong, năm nay vừa đây 7 tuổi, chính là một con ngựa nhi dần dần hướng đi đỉnh phong thời điểm, một cỗ hùng hậu tiềm lực đang chờ Yến Hoàng vị này kỵ sĩ đi mở mang. Chim nắm ở giữa, con ngựa chạy theo địa thế, nhấp đồ, Tiến Hoàng thân thể theo con ngựa cổ sống bên trên truyền đến tiết tấu di động, toàn bộ lộ trình chi đều bảo trì cái này cũng hài hòa tiết tấu, ngàn dặm lao vụt, một người một ngựa đều không có cảm thấy cự đại mỏi mệt, đây cũng là một cái tốt kỵ sĩ cùng một thất ngựa tốt, phối hợp lẫn nhau sinh ra tốt đẹp hiệu quả. Mặt trời dần dần tây trầm, lại là một ngày thời gian, đang đuổi đường chi lặng yên trôi qua. Hí 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 hí, ngựa, một trận vang rội kêu to, Tiến Hoàng tìm tới một cái cản gió chỗ, đem treo ở trên lưng ngựa bao khỏa lấy xuống, nhóm lửa, mắc liều đồng, hết thảy, lấy dọc theo con đường này không có chút nào phân biệt, ngước nhìn chân trời hỏa hồng lưu vân, tại khe núi chi nâng lên một thanh nước trong, không phải thanh tẩy chính mình, mà chính là thanh tẩy một chút mã thất. Đường dài đi đường chi, nếu là tùy tiện thanh tẩy bộ mặt, trừ bỏ trên mặt sợi râu cùng bụi đất, ngược lại dễ dàng bị chạm mặt tới phong, chảy thương gương mặt, trên ngựa nhanh chóng cực nhanh tiến tới càng như thế. Lặng lặng ngồi tại cạnh đống lửa, tính toán, đã thành yến hoàng mỗi một ngày môn bắt buộc, mỗi ngày bất biến, một canh giờ, đã là củng cố cũng là tu luyện, thế nhưng là kỳ quái là lấy yến hoàng tư chất bình thường chỉ cần một cái trong nháy mắt liền có thể tiến vào hoàn toàn vật ngã lương vong cảnh giới, chuyên tâm tu luyện, thế nhưng là đêm nay, lại dùng thời gian một nén nhang. Cái này khiến yến hoàng rất là ảo não, tựa hồ tháng tiếp cận tế quốc, chính mình nỗi lòng liền càng phát ra hỗn loạn, luôn cảm thấy có chuyện muốn phát sinh, luôn luôn bình tĩnh không tâm thần, nhưng lại luôn nhớ không nổi nguyên nhân, tựa hồ chính mình xem nhẹ một kiện chuyện trọng yếu. Một canh giờ trôi qua, một huyền loan nguyệt đã treo trên cao bầu trời, từ từ mở mắt, hai dần dần vang lên một trận côn trùng đều vang chim gọi thanh âm, một thanh âm vang lên tiến vào chính mình giác quan phạm vi bên trong, giờ phút này yến hoàng đã hoàn toàn từ nhập định chi tỉnh lại. Ánh mắt nhưng không có, ngày xưa này một loại thần quang lấp lóe, tu vi tinh tiến cảnh tượng, chỉ là bình tĩnh như trước nhập hội, thâm thúy vô cùng, tối nay không có một tia tình tiến, nhưng lại càng vững chắc. Suy nghĩ một quyết tán, một đường đi tới, thu thập tình báo lẻ loi tổng đều tại não hải chi hội tụ, phụ thân, mẫu thân, Dung Nhi, Nguyệt Nhi, Hồng Ngọc, Tiểu Thánh Hiền Trang, chỗ có tình báo, Dung Nhi cùng Nguyệt Nhi, giờ phút này đã an toàn trở lại tính hồ y trang, cái ngân hồ đội viên cũng ở lại nơi đó, Hồng Ngọc đang vô ngân trang dưỡng thương, thế nhưng là, phụ thân, mẫu thân, nghĩ đến cái này hai vô hạn ấm áp xưng hô, tiến hoàng tâm lại là như tê liệt đau đớn, phụ thân đi, mẫu thân cũng đi, chẳng lẽ ta thật thành cô nhi? Còn có Nguyệt Nhi, nàng còn nhỏ như vậy, sao có thể trở thành cô nhi? Cái tuổi này nữ hài tử hẳn là tại mẫu thân mang thai nũng nịu, hẳn là tại phụ thân bên cạnh vui cười, hẳn là, thế nhưng là cái này tất cả mọi thứ, giờ này khắc này đều đã hóa thành hư không, nhà, đã đối với bọn hắn huynh muội tới nói, đã trở thành một cái xa xỉ chữ, cao đường không tại, song thân chết sớm, cái này một ngôi nhà chữ, muốn bọn họ từ đâu nói đến. Muốn đến, Nguyệt Nhi nhất định khóc, mà lại khóc đến rất thương tâm, vì cha mẹ chết mà khóc, đồng thời cũng vì chính mình nhỏ yếu mà khóc, huynh muội liên tâm, máu mủ tình thâm, tuy nhiên ở chung thời gian cũng không dài, nhưng là, Tiến Hoàng giống như có lẽ đã giải được chính mình vị này tiểu muội tính cách. Hoa bát, thông tuệ, nhưng tương tự cao nguyệt, vị này đến quốc lưu vong công chúa, kiên cường, chấp nhất, có lẽ cái này một vị muội muội mới xem như tránh thức kiên cố phụ mẫu yêu đi, mà hắn, giờ phút này ngồi ngay ngắn dưới trời sao vương tử, lại là một cái hai đời linh hồn được ra, trí tuệ, kinh nghiệm, kinh lịch, đã không thể dùng từ đơn hình vị câu đến xem thường, dù sao cái này đại thiên thế giới mang mang vũ trụ, không phải mỗi người đều có dạng này vận mệnh, nói là giọt nước trong biển, cả cũng không đủ. Lắc đầu, huyết ngục hai chữ này, lại một lần nữa xuất hiện tại Yến Hoàng trong đầu, như thế nào thế lực, như thế nào thủ lĩnh, như thế nào đi qua. Vì sao một mặt ra, nho ra, vô ngân trang ba nhà thế lực, điều tra đến tình báo cũng chỉ là lắc đắc không có mấy. Thế nào thao tác mới có thể làm như thế bí ẩn, bất kể như thế nào huyết ngục, hai chữ này đã có thể nhập đến hoàng cốt tùy chi, cứu hận, nhất định phải từ máu tươi đến thanh tẩy. Vệ trang, sư minh, nhị ca, ngươi vì sao muốn làm như thế, xa xỉ cùng mặc mi giao phòng, mặc mi bại, cũng đánh nát nhà ta, chiếm lấy ta ấm áp, đây hết thảy, phải chăng cũng phải lòng tuyển đánh bại ngươi xa xỉ, mới có thể có được đáp án. Ngắm nhìn bầu trời, một khỏa sáng chói lưu tinh sẽ qua, nhẹ nhàng nỉ non, nhiều năm trước một câu tại cái này chống trải sơn lâm chi đẩy ra, nhị ca, lần sau gặp mặt ngươi hội giết ta sao? Chương 111, gian khách phong khởi, tạo nên cái này vạn lý phong vân, đồng dạng cũng thổi lất phất mặt đất bao la, phong từng khỏa xanh ngắt tử trúc ngạo nghễ mà đứng, nhu hòa ánh mắt chậm chậm xẹt qua cái này từng khỏa chính mình yêu nhất tử trúc, Khương Du tâm nổi lên nhàn nhạt phiền muộn, bên ngông thiên địa, giờ phút này chính mình, thật tựa như lục bình không dễ, cường thế như tần vương, cơ trí như yến hoàng, tựa hồ giờ phút này chính mình chỉ có thể ở cái này kẽ hở ở giữa, dây rủa cầu sinh. Cho dù chính mình mới chi cao tuyển, cho dù chính mình là binh gia đích truyền, cho dù chính mình không cần tốn nhiều sức lấy được phủ tô tín nhiệm, nhưng giờ phút này hồi tưởng lại, đây hết thể lại đều để cho mình tâm lực lao lực quá độ. Cái này khác biệt cùng máu nhuộm xa trường thiết huyết khói báo động, sinh mệnh tuy nhiên không thuộc về mình, nhưng chỉ cần mình đem hết toàn lực, mặc dù tối hậu ra ngựa bọc thây, nhưng tâm vẫn như cũ có lưu rong ruổi chiến trường thoải mái. Chính mình đồng đội, người nhà mình vẫn như cũ hội vì chính mình mà tiêu ngạo. Cái này không giống với giang hồ, quay ý ân cửu, tùy ý nhân hiệp, tiến một bước cầm kiếm chân trời, lui một bước trời cao biển rộng, thập bộ sát nhất nhân. Thiên lý bất lưu hành, sự tình phất ý qua, thâm tàng hiệp cùng tên. Đến cả đời cuối cùng, thế gian này sẽ có một đoạn thuộc về mình cố sự, tay trường kiếm, sẽ tại cái này hỗn loạn thế giới đường, khắc xuống thuộc về mình thơ, dưới chân dấu chân đã viết lên thuộc về mình truyền kỳ. Quân sư lại luôn ẩn tàng tại hậu trường, tuy có vận chủ tại màn trướng, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, tuy có phi điều chỉ lương cung dấu, nhưng cuối cùng dùng chính mình cái này một thân chim lưu tại sử sách thứ đó lưu lại một bản, sở hữu nỗ lực, cuối cùng thời điểm, y nguyên có chỗ. Chỉ có, gian khách, nhìn như thận trọng từng bước, lại có ai biết đây là như dẫm trên băng mỏng, nhìn như lật đổ quyết thành bại, trở bàn tay chi định càn khôn, nhưng ai nào biết, đây là đang dùng chính mình tính mạng làm tiền đặt cược, hơi không cẩn thận, cũng là vạn kiếp bất phục, đầu một nơi thân một nẻo. Lịch sử hạt bụi phía dưới, vô gian đạo, chẳng lẽ cái này vương triều thay đổi ở giữa, một bộ khác thi sơn huyết hải cố sự, thất bại giả, tự nhiên là hết thể nỗ lực đều hóa thành mây khói, nhưng ai nào biết thành công giả, chỗ nỗ lực thường thường so thất bại giả càng nhiều, vương triều bá nghiệp, chiến tướng sẽ để cho ngàn vạn con dân sùng kính, thiên hạ thị thế, thần sẽ bị thế nhân ghi khắc, ngàn vạn thần tử chi, chỉ có gian khách là vĩnh còn lâu mới có thể bị mọi người biết, là vĩnh còn lâu mới có thể sinh tồn ở dưới ánh mặt trời. Khương Du hít một hơi thật sâu, chính mình vốn là ngàn năm quý trụ huyết mạch, nhưng giờ phút này tại cái này một mảnh mênh mông tự trúc huyền, chính mình cũng chỉ là vậy được đi tại bóng mở hạ gian khách. Lạnh lẽo dạo phong tạo nên, đột nhiên một cái giật mình, ánh mắt dần dần khôi phục tư thái, hỗn loạn suy nghĩ, từ khi cái này như ác mộng yên lặng chi thoát ra, đột nhiên, nguyên lai giờ phút này mình đã mồ hôi lạnh khắp cả người thể. Huyền công vận chuyển, đem chính mình nỗi lòng nhẹ nhàng, ngày hôm nay đối Khương Du mà nói cơ hồ thành một cái không giải được các mộng, ngày hôm nay là mình sinh nhật, đồng dạng cũng là cha mình ngày rỗ, đồng dạng cũng là đệ đệ mình ngày rỗ, 8 tuổi năm đó, phụ thân vì bảo vệ mình hai người huynh đệ, chết tại điển thị ám sát phía dưới, đồng dạng một cái thời gian, đệ đệ cũng chết, chính mình trơ mắt nhìn lấy chính mình thân nhân duy nhất tại bên cạnh mình vừa mất trôi qua, lại bất lực. Tàn trăng như lưới câu, trong trẻo ánh mắt, phản phất vượt qua thiên sơn và thủy, bắn thẳng đến hướng này xa xôi Đông Hải chi tân, này là mình cố quốc, nơi đó bùn đất, thấm đầy chính mình huyết mạch dấu vết, đã từng cao quý thái công vọng binh ra đích truyền, lại bị một đám loạn thần tặc tử khuyến khích vương vị. Nam gai nếm mật, tại cái này loạn thế chi tham sống sợ chết, hành tẩu tại cái này u ám bóng mở phía dưới, thành làm một cái gian khách, một cái đêm tối chi u linh, chỉ vì trăm năm qua Khương thị nhất tộc tử tôn tân hỏa tương truyền lý tưởng, phục quốc. Trong trẻo ánh mắt, dần dần trở nên sắc bén, từng sợi ngạo thị thường khung nhuệ khí tại Khương Du trên thân hội tụ, tinh khí thần tại thời khắc này quay về viên mãn, đột phá đỉnh phong, vô phong cảnh giới. Giờ phút này đã nước chảy thành sông. Một tia cười nhạt hiện lên ở lạnh lùng trên mặt, lật bàn tay một cái, một nhỏ quyển tình báo xuất hiện nơi tay, nhất diệp màu xanh lam phi vũ xuất hiện tại, đây là vô ngân chàng phi vũ truyền tin. Khinh bạc nhạt màu vàng, chỉ có thể thấy rõ ràng tám chữ cầm cho nên đúng, thành bại nắm chắc. Tại Ngụy Quốc Đại Lương thành dừng lại một ngày thời gian, tìm đọc tình báo Yến Hoàng, liền là khắc dùng phi vũ truyền tin, Yến Hoàng biết, đã Khương Du trí tuệ nhìn thấy cái này tám chữ, nhất định biết nên làm như thế nào. Một thân thanh bảo, một thanh trường kiếm, bước ra một bước này, liền không có đường lui, giờ khắc này bắt đầu, sinh cùng tử lựa chọn đã không thuộc về mình nữa, cái này nhất thành cùng bại kết quả, đã kinh biến đến mức khó bề phân biệt, Khương Du đang đánh cược. Không. Giờ phút này, có thể nói Yến Hoàng đang đánh cược, như sự tại nhân, thành sự tại thiên, tiền đặt cược chính là thiên hạ. Giờ tí vừa qua khỏi, nhưng giờ phút này phủ Tô thư phòng lại như cũng đèn đuốc sáng trưng, đây đối với phủ người mà nói, là gần như không cùng lẽ thường, bởi vì chính mình vị này chủ thượng, sinh hoạt hàng ngày, cơ hội là hoàn toàn đúng giờ chuẩn, từ khai phủ xây trạch bắt đầu từ ngày đó, thời gian biểu cũng là cố định. Chưa từng có ngày đó, giờ tí về sau, vẫn không có nghỉ ngơi, một vị lao giả đọc sách phòng này chập chờn đèn đuốc, thở dài nói đại thế sắp nổi, hắc y liễu mịt mờ, nhìn như tuổi già, nhưng lại khí huyết tràn đầy, khí tức kéo dài, thiên nhất cảnh giới. Võ đạo sơ giai siêu nhất lưu cao thủ, chính là doanh chính chuyên môn vì chính mình trưởng tử chọn lựa thiếp thân hộ vệ. Tiến tới một bước, mắt bắn ra một đạo sắc bén tinh mang người đến người nào, tiên sinh, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo công tử. Toàn thân áo trắng, tay cầm một chi trúc thiêm, tuy nhiên che mặt, nhưng cũng là khí tức khuấy động, kín đáo không lộ ra, nhập vi cảnh giới, truyền tin người có tu vi như thế, phủ Tô tay cũng có thể nói là ngọa hổ tàng long. Ừm, nhàn nhạt đáp ứng một tiếng, bước kế tiếp lại là tránh ra đường, một trận cấp tốc bước nhỏ, và ý địa nhân nhanh chóng hướng đi thư phòng chi. Tổng thể đen trắng ngang dọc, đồng dạng một thân màu tím trường bào, huynh muội hai lẳng lặng nhìn lấy bàn cờ, Ngọc Anh cầm cờ đen, phủ Tô cầm cờ trắng. Giờ phút này Hắc Tử đã là giật gấu và bay, mà Bạch Tử nhưng như cũng là từng bước ép sát, tựa hồ chỉ muốn trong khoảnh khắc, một phương này nhỏ tiểu thiên địa, liền lại biến thành toàn bộ màu trắng, Hắc Tử chiến thắng chỉ ở qua trong giây lát. Mà giờ khắc này, một phương này bàn cờ, lại như vậy đứng im tại thời khắc này, một chi dài nhỏ trúc thiêm, bình tĩnh nằm tại bàn cờ chính trung gian, bốn mắt nhìn nhau, hai huynh muội tự nhiên nhận ra đây là Khương Du bức ký, nhưng giờ phút này hai người náo hải chi, lại chỉ là lượn vòng lấy, trúc thiêm bên trên rõ ràng hai chữ, Thiên Hạ. Chương 112, Thiên Hạ Thiên Hạ, thấp giọng nỉ non. Tựa hồ tại nhấm nuốt hai chữ này hàm nghĩa, thon dài ngón tay ở sau lưng nhẹ nhàng nắm, hai cái này nguyên bản dễ hiểu chữ, giờ phút này xuất hiện ở đây, lại làm cho Tần Quốc số một số 22 vị trí giả, cao mày. Kỳ Vũ, đưa cho bản cung hai chữ này, là dụng ý gì? Nhìn lấy đứng thẳng ở một bên màu trắng thân ảnh, đỡ Tô công tử nhàn nhạt hỏi, khởi bẩm công tử, đây là Khương tiên sinh muốn thuộc hạ đưa cho công tử, nhưng là cũng không có nói ra là dụng ý gì. Vẻ mặt cẩn thận, ngữ khí cung kính, đối mặt bây giờ như Nhật Thiên đại tần trưởng công tử, bạch ý địa nhân tùy tâm mà sinh một cố kính sợ. Không biết đi mời Kỷ Vũ đến ta nơi này. Vương chân trả, tinh tế áp một thành, lướt nhẹ phân phó một tiếng. Chậm, nếu là ta đoán không lầm, Khương Du, giờ phút này đã rời đi. Bạch Y Lệ Nhân chính muốn đi ra ngoài, Ngọc Dương công chúa lại khoát tay chặn lại, sắc mặt yên lặng nói ra. Bạch Y Lệ Nhân bước chân dừng lại, hắn đi theo đỡ Tô công tử nhiều năm, đối với phủ Tô cùng bên cạnh hắn thân cận người cũng nhiều có hiểu biết, cái này một vị Ngọc Dương công chúa thủ đoạn cùng trí tuệ cũng là linh giao qua. Tại đi vào phủ Tô bên người trước đó, vị này Bạch Y Lệ Nhân cũng là Tần Vương ám vệ một trong, mà hắn lại không chỉ một lần nghe được vị này cái thế đế vương cảm khái nói, nếu là Mộng Anh vì thất xích nam nhi, vậy ta đại tần chắc chắn như hổ thêm cánh, nhưng liền xem như nữ tử chi thân, vị này đế vương nghiệp chưa bao giờ thư giãn qua đối vị công chúa này bồi dưỡng. Cầm kỳ thư họa, ca múa binh pháp, võ đạo tu vi, tại tần vương chư nhiều tử nữ chi, nếu nói vương tử lấy phù Tô cầm đầu, như vậy cái này một vị Ngọc Dương công chúa, cũng là hoàn toàn xứng đáng công chúa chi nhân tại kết xuất. Chính là bởi vì quá mức hiểu biết, cho nên tâm chỗ sâu, cũng tổn lấy một vòng thâm trầm tính sợ, dưới chân mọc rễ đinh tại nguyên chỗ, chỉ còn chờ hai vị này tiên hoàng quý trụ bước kế tiếp quyết đoán. Đi, nhướng mày, bắt đầu lo lắng, lời này giải thích thế nào? Ngữ tốc vừa nhanh vừa đội, lại có không mất trầm ổn, nhưng là một đôi mắt ưng đã chắc chắn tại Mộng Anh trên mặt, lặng lặng chờ lấy dưới. Vương Minh, Khương Du người này, chí không nhỏ. Triển Bạch ngón tay có tiết tấu đập bàn, suy tư một lát, vị này Ngọc Dương công chúa rõ ràng thổ lộ ra hai chữ này. Tiếp tục, mắt tinh mang lóe lên, phù Tô cũng là trí tuệ cao tuyệt người, chỉ là cái này đôi câu vài lời đã lĩnh ngộ được cái gì? Khương Du chính là quý trụ về sau, ngực có khe rãnh, thao lược xuất chúng, có thể nói là tuổi trẻ tài cao, tâm tất nhiên mang một phen khát vọng, tìm tới chạy vương mình, nói rõ hai cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Tú Mục nhất động, mắt toát ra nhàn nhạt vẻ tán thưởng, không tự giác, Ngọc Dương công chúa tâm này một tia yêu kỳ càng dày đặc. Ngươi nói là, Phù Tô thanh âm ngừng lại, mắt tinh mang lấp lóe, muội muội nói là lựa chọn hai chữ đi, nhất pháp quy tắc trung vạn pháp thông, Phù Tô nói tới hai chữ này có thể nói chúng tim đen. Không tệ, Vương Minh nói cực phải, chính là lựa chọn hai chữ, thiên hạ đại thế bây giờ đã sáng tỏ, phàm là thiên hạ có tri thức chi sĩ, cũng biết đại tần nhất thống thiên hạ chi thế không thể nghịch chuyển, đây là một, hai, giang hồ đã đi vào tần quốc, lại không đi tìm nơi nương tựa triều đình, uy thuận đến phụ vương giới trướng, mà chính là vào lúc này, đi vào Vương Minh chỗ ở của ngươi, đây chính là Khương Du nhãn quan chỗ, phụ vương thủ hạ bây giờ có thể nói mưu thần như vũ, tướng sĩ như vân, Khương Du chi tài có thể tuy nhiên đến, nhưng dù sao tuổi trẻ kiến thức nông cạn, tính không được để nhọn, mà Vương Minh ngươi, lại là vừa bận khai phủ xây trạch, hết thể căn cơ đang đánh tạo, hết thể thế lực đang bồi dưỡng, mà ngươi lại là ta đại tần trưởng tử, nếu là hết thể như vậy xuống dưới, nói một câu đại bất kính lời nói, tương lai đại tần thiên hạ cuối cùng vẫn phải rơi vào Vương Minh tay. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Ngọc Dương công chúa tinh tế hớp một cái trà, lại không nghĩ Phù Tô tiếp lời đầu cho nên, Kỷ Vũ đi vào ta phụ thượng, là muốn tại ta vũ dực không gió thời điểm, cho ta lớn nhất trợ giúp lớn, như vậy tương lai một khi ta long trèo lên năm, vậy hắn cũng là ủng lập chi thần, có thể nói thiên đại công lao cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nhưng là như là đã quyết định, này vì sao hắn lại phải, nhẹ nhàng đứng thẳng, khoan thai đi đến bên cửa sổ, đón một bạc nguyệt hoa, tối hậu này một hôn hiển nhiên là lưu cái chính mình như vậy thông tuệ muội. Muội đến giải đáp, bởi vì Vương Minh ngươi, để hắn thất vọng. Ở giữa tận lực dừng lại, cùng cái cuối cùng thất vọng, lại là nắm thỏa đáng chỗ tốt, thất vọng sao? Lồng tại ngồi yên bỗng nhiên nắm chặt, mắt xẹt qua một chút bất đắc dĩ, giờ phút này nếu là đổi lại người khác, Phù Tô mắt liền sẽ là sắc cơ. Doanh chính chi tử, chẳng lẽ không phải bình thường, cũng hứa hiện ở trên đời này Phù Tô tránh thức quan tâm cũng chỉ có cái này giải rác mấy người mà thôi. Đúng, cũng là thất vọng, Khương Du tâm tính, hy vọng chủ công mình, là một vị sát phạt quyết đoán chi chủ, là một vị mưu trí cao tuyệt chi chủ, là một vị nhâm hiền dùng có thể chi chủ, có thể vương minh, bây giờ ngươi, đạt tới dạng này một loại cảnh giới sao? Nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không trả lời, nhưng là từ tấm lưng kia nhìn lại càng phát ra thẳng tắp. Khí thế cũng càng phát ra hùng hậu, Mộng Anh biết, chính mình vị này ca ca đang kinh lịch một lần thuế biến. Vương Minh A. Thế gian này, trừ quan đông nước, còn có này chư tử bách ra. Vừa dứt lời, váy dài phất động, một đạo màu tím bóng hình xinh đẹp đã rời đi, ở sâu trong nội tâm, Phù Tô đông nhiên trầm xuống, chư tử bách ra bốn chữ này như thần trung mộ cổ, tại Phù Tô não hải chi quanh quẩn, lập tức quát chuẩn bị ngựa, bản cung muốn đem Khương tiên sinh mời về. Cái cuối cùng mời chữ cắn cực kỳ cường điệu. Không cần, Mộng Anh nha đầu, đã đi ra cửa. Một trận như khói sóng như có như không thanh âm truyền đến, chính là này vừa rồi chờ ở ngoài cửa Hắc Y Liễu lão giả, vị lão nhân này lại có thể trực tiếp xưng hô công chúa khuê danh, mà không phải phong hào, có thể thấy địa vị không phải bình thường. Nhìn lấy cái này mênh mông ánh trăng, Phù Tô tâm ấm áp, hảo muội muội, cảm ơn ngươi. Thượng tướng quân phủ, thư phòng. Ánh đèn như đậu, dạ phong thơ phất chi, đèn nuốt khẽ đung đưa, một vị đầu bạc lão giả tay nâng lấy một cuốn sách quyển, tinh tế nghiên, mặc dù đã tuổi gần 60 tuổi, nhưng vẫn như cũ mục đích như ứng chuẩn, thể như thương tùng, toàn thân hiển thị rõ xa trường hãn tướng bá khí cùng cương liệt. Phụ thân, môn nhẹ nhàng vang lên, một vị thanh niên đẩy cửa vào, hai đầu lông mày cùng thượng thủ lão giả giống nhau đến bảy phần. Đại lang, đêm khuya đến là cha nơi này, tất nhiên là có nghi vấn gì đi. Cười nhạt một tiếng, lão giả phương hướng tay thẻ tre, nhìn lấy chính mình hài lòng nhất đại nhi tử, mỉm cười nói: Phụ thân, minh xét. Thanh niên nam tử tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng tâm tựa hồ thủy chung tồn tại một loại nào đó cố kỵ, nói lại dừng. Người ta vốn là cha con, vô sự không thể nói, yên tâm đi, nơi này nói chuyện, chỉ cần là cha không nguyện ý, liền xem như đại vương cũng không cần muốn nghe gặp một chữ. Người trẻ tuổi nhẹ nhàng đầu, mắt lộ ra đối cha mình nồng đậm thâm phục. Bây giờ đại tần có can đảm nói ra mấy câu nói như vậy người, ra thượng tướng quân Vương Tiễn, chắc hẳn lại không người thứ hai. Đây chính là tích xúc, đây chính là thực lực mang đến cường đại tự tin. Phụ thân, ngày hôm nay triều hội thời điểm, đại vương làm ra quyết đoán tựa hồ có chút thiếu sót, vị này nam tử trẻ tuổi chính là đại tướng quân Vương Tiễn trưởng tử Vương Bí. Ban ngày tiểu triều tan họp về sau, tại lúc này lúc đêm khuya vắng người, vị này đại tần tuổi trẻ tài cao nhân tài mới nổi, rốt cục tại cha mình trước mặt hỏi ra bản thân tâm nghi hoặc. Đại lang, ngươi có thể hỏi như vậy là cha rất vui mừng, cái này chứng minh ngươi đã không còn là một tên duy nhất xa trường hạng tướng, giả lấy thời gian, ngươi sẽ trưởng thành làm một cái ưu tú thông soái. Vương Bí cũng không tiếp lời, chỉ là lặng lặng nghe phụ thân dưới, hắn biết phụ thân còn có lời còn chưa dứt. Ngày hôm nay, đây là đại vương đối đại công tử lịch luyện, cũng là đối Lý Tín lịch luyện, càng là đối với quyền lực củng cố, ngươi hiểu chưa? Đại công tử, Lý Tín, Mông gia, Vương gia, Lý Tư, Phùng Thứ Thần, từng cái ở vào đại tần kim tự tháp để bưng tên tại Vương Bí não hải dần dần xuyên kết hợp lại, cuối cùng xuất hiện tại Vương Bí não hải chỉ có bốn chữ: công cao trấn chủ. Đại tướng quân phủ, thư phòng. Mông Vũ, Mông Điểm, Mông Nghị, ba cha con, giờ này khắc này, cũng thảo luận đồng dạng một vấn đề, chỉ là đối với Vương Bí ngây ngô, tuổi hơi lớn Mông Điểm, lĩnh ngộ càng nhanh. Phụ thân, ngài là nói, đại vương muốn mượn cơ hội này sách sợ Lý Tín loại này tuổi trẻ tướng lãnh, đến ngăn được hai nhà chúng ta, liền như là năm đó tiên vương ngăn được Bạch Khởi. Vâng, đại lang nói, có thể nói là một câu, đế vương chi thuật, trọng yếu nhất cũng là ngăn được, không có thăng bằng, triều đình liền sẽ loạn, triều đình vừa loạn, quốc gia căn cơ liền hủy. Nhưng là chúng ta Mông gia đối đại tần thế nhưng là tâm sáng, đại vương như thế, liền không sợ thần tử trái tim băng giá sao? Đối với ổn trọng Mông Điểm, nhị đệ Mông Nghị lại là hơi có vẻ hơi xúc động. Nhị lang, nói cẩn thận. Mông Vũ trừng mắt, tràn ngập lấy cảnh báo cho ý, cái này tự nhiên mà vậy, có thể phát giác ra cùng vương gia so sánh, Mông gia căn cơ còn thấp, nhưng cũng là bởi vì cái này một phần không đủ, cũng trở thành về sau Mông gia tăng lên không gian, mà vương gia cũng đã là nước đầy thì tràn, nguyệt mãn tắc quy. Ách, như vậy mời phụ thân chỉ rõ. Ừm, từ xưa đến nay, võ chia chế, thần mặc dù quyền lực lại lớn, nhưng căn cơ thủy chung chỉ là tại triều đường, nhưng là chúng ta võ tướng căn cơ lại là tại quân lữ chi, mặc kệ là bắt nguồn từ không quan trọng, vẫn là xuất thân vọng tộc, tay cầm can quan người, từ xưa cũng là quân vương tối kỵ, bởi vì võ tướng nhất hệ, nếu là mang thai có dị tâm, đó chính là giang sơn đổi chủ kết quả. Sắc bén ánh mắt đảo qua hai đứa con trai, đây là Mông gia nhất là siêu quần bạt tụy hai cái hậu bối, Mông gia chưa đến còn phải dựa vào bọn họ. Là hài nhi minh bạch, cho nên đại vương muốn bồi dưỡng Lý Tín nhất hệ tuổi trẻ tướng lãnh, vì đại công tử tương lai một mình đảm đương một phía làm cửa hàng. Mông Điểm như cũ trước tiên tỉnh ngộ lại, chỉ một câu này thôi, cũng có thể thấy được hai huynh đệ chênh lệch, Mông Điểm tại trí, Mông Nghị tại dũng. Ừm, đi thôi, đêm nay những này phải dùng tâm ghi lại, sau này có tác dụng lớn. Là hai huynh đệ đáp. Tinh quang, khác biệt địa phương, hai vị trải qua thế thái lao tướng nhìn lấy chính mình hậu bối đi xa, ngước nhìn sáng chói tinh không, nhị nó nói: "Ngươi biết, đây là đối hai nhà chèn ép, là đối đại công tử vùng chồng, là đối Lý Tín lịch luyện, nhưng lại không biết, đây cũng là đại vương lựa chọn, phải biết, đại tần xưa nay không cần người vô năng, nếu là Lý Tín thắng, cái kia chính là nhất phi trùng thiên, nhưng nếu là bại, ha ha, đó chính là chúng ta cơ hội à, sở quốc thật sự là chờ mong à." Người khác nhau, gần như giống nhau lời nói, có lẽ ngươi vĩnh viễn nhìn không thấu cũng là nhân tâm. Đợt, qua 30 bằng chữ, yếu ớt hỏi một câu, có thể có phiếu để cử sao? Có thể yên tâm siêu tầm đi. Chương 113, cố nhân đêm, hàn phong lạnh thấu xương, tinh không mịt mùng, đêm nay giống như mặc nhiễm, mây đen đầy trời, đưa tay không thấy được năm ngón, trận trận cuồng phong đập nện lấy trong thiên địa này yếu ớt sinh linh, từng vệt xanh biết tại cái này bóng đêm che giấu phía dưới, bị nổ tận gốc, mặt đối với tự nhiên, có lẽ bất luận cái gì sinh linh đều lộ ra như giọt nước trong biển cả, là như thế bất lực, như thế nhỏ bé. Một đạo điện quang tàn ảnh sẽ qua, tựa hồ liền ở trong nháy mắt này ở giữa, này nặng nề hắc ám bị bỗng nhiên xé rách, một màn kia lóa mắt màu trắng cùng trong thiên địa này nồng nặc nhất màu đen so sánh với, lộ ra ngày đêm khác biệt, nhưng ở mây đen áp thành thời khắc, một màn kia màu trắng tàn ảnh lại có giống như cho cái này tĩnh mịch bên trong thiên địa, rót vào một cái sinh cơ, cả hai giờ phút này muốn so sánh, nhưng lại hiện ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cách cạch, bạch ảnh bay lượn, tốc độ cực kỳ tấn mãnh, trong chớp mắt đã là mấy chục trượng khoảng cách, một trận thanh thủy thanh vang, lại là tại cái này về sau mới từ mặt đất kia bên trên truyền đến. Nguyên bản lại là một thất ngàn dặm mới tìm được một bảo mã bể mở bê đút. Một bộ nhạt màu tím bóng hình xinh đẹp lặng lặng nằm ở trên lưng ngựa, trên mặt bảo bọc khinh bạc mạng che mặt, bên hông lại là một cây màu vàng đai lưng buộc lúc này tinh tế chỉ phía xa, tay phải ngón út bên trên lại là mang theo một cái giản dị vô hoa chỉ hoàn, nhàn nhạt thuần màu trắng, lại hiện ra tinh tế trong suốt, một đầu thon dài mái tóc, cũng là bị một cây máu màu đỏ phượng châm trải khép, ba búi tóc đen phảng phất giống như này yêu nhiều phượng vĩ, dập dần tại bóng đêm, cùng cái này, màu mực thiên địa hòa làm một thể. Nhanh như điện chớp ở giữa, trên lưng ngựa một cái kia tinh tế bóng hình xinh đẹp tựa hồ một cũng không thèm để ý cái này đêm tối phía dưới thanh lãnh hàn phòng, tuy nhiên váy mãn phấn khởi, tóc dài phi vũ, nhưng nữ tử kia vẫn như cũ khí tức kéo dài, không có chút nào nhận hàn khí này xâm nhập. Hí 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 hí, ngựa lại được một đoạn đường, lại là một cái ngã ba đường, ánh mắt ngưng tụ, tung người xuống ngựa, yên lặng ánh mắt chi đột nhiên quang mang lưu chuyển, chậm rãi ngồi xuống, một sợi hoàng thổ tại tinh tế đầu ngón tay ma sát, bùn đất bị tinh tế vẩy xuống, ngọc thủ mở ra, tay áo dài đem trên mặt đất bụi mù nhẹ nhàng phất động, dịu dàng mà đứng triển bạch ngón tay tại xanh ngắt trên cây nhẹ nhàng ma sát. Tiếp xúc đầu ngón tay, tựa hồ có chút vui cười vết rạch, mi đầu mở ra ba cái xuất khẩu, luôn luôn lấy tây nam, một cái hành giả chính đông, cái cuối cùng sát thực hướng về đông bắc. Nhàn nhạt phá vết rạch dấu vết, chính là tại đông bắc phương hướng trên cành cây tìm tới, phóng ngựa chỉ cường, dưới hông bảo mã bể mở vê đút thật dài tê minh một tiếng hướng về đông bắc phong mà đi, gió lạnh thổi qua, phiêu phiêu đãng đãng một mảnh khô héo rơi diệp tùy phong mà xuống, nhìn như giống như điệp ảnh tung bay, nhưng lại tại dạng này qua trong giây lát, tính mạng hắn đã tan biến tại hư không trì, hàn phong đem hắn chậm rãi cuốn lên, đã từng sinh mệnh lực đang tiêu tán. Ầm 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 ầm, tốc độ y nguyên không giảm, nơi xa tiếng vang dần dần rõ ràng chuyển vào người ấy thay, đây là hà thủy lưu động thanh âm, giờ phút này chính là mùa mưa, dòng nước chảy xiết, bây giờ chậm rãi đêm dài nước này càng là băng lãnh thấu xương. Một người, một con ngựa, một chiếc thuyền con, lưu cho Ngọc Dương công chúa lại chỉ là này cao ngạo bóng lưng, lặng lặng xử lý ở đầu thuyền, một bộ thanh ý đi, nhưng ở cái này u ám bóng đêm lại không lộ vẻ đột ngột, ngược lại cùng cái này màu mực gắn bó tương dung. Tuấn Mã như trước đang chạy vội, nhìn lấy này dần dần từng bước đi đến Kinh Chu, Ngọc Dương công chúa mắt lệ mang lóe lên, thả người để khí, không một cái trở về. Chân trái bên phải chân mu bàn chân bên trên nhẹ nhàng một, liền cái này không có khoan thai một cái thê bất túng, váy dài tung bay, cực kỳ ôn nhu, trông rất đẹp mắt, nàng biết lấy Khương Du tu vi võ công nhất định đã phát giác được nàng đến, nhưng giờ phút này thuyền nhỏ vẫn không có dừng lại, quát lớn Khương tiên sinh, dừng bước. Cái này một thở ra, lại là một thanh chân nguyên chi khí, từ miệng tiết ra, thân thể nhất thời trầm xuống, khinh công lại là rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa, hướng về Giang Thủy Chi trở xuống. Nhẹ trên đỏ, này cao ngạo bóng lưng vẫn như cũ không động, người chèo thuyền như cũ tận tụy đong đưa lột, tay áo dài lắc một cái, một thanh cây rủ như vậy bắn nhanh mà ra, như lưu tinh cản nguyệt. Ba, công bằng, Này một thanh cây dù chính rơi vào Ngọc Dương công chúa dưới chân, nhẹ, mũi chân lần nữa run run, cây dù bị cái này một cỗ lực đạo đưa trở về, mà Ngọc Dương công chúa nhưng cũng là mượn cái này một cỗ lực đạo tại không xoay tròn ba vòng, vững vàng rơi vào trên thuyền nhỏ. Đạp nhẹ, thuyền nhỏ nhưng không có một tơ một hào lắc lư, đủ thấy vị này vương thất quý trụ cơ sở chi vững chắc. Hảo công phu, nhàn nhạt tán thưởng một tiếng, phải tay nắm lấy này một thanh hơi có vẻ tàn phá du chỉ tán, hiển nhiên thanh dù này đã làm bạn hắn hồi lâu. Ba, một tấm lá vàng tự ổn định thu hút người chèo thuyền tay, người chèo thuyền song tay run một cái, mắt lại là không che giấu được cuồng hỉ, này thật dài chèo thuyền suýt nữa tuột tay, điều nhập giang thủy chi. Lan, nếu không chết, nhàn nhạt thanh âm, lại có vẻ vạn phần không thể nghi ngờ, bình tĩnh ngữ khí, nhưng vênh váo hung hăng chi ý, lại là rõ rành rành. Người chèo thuyền hơi có vẻ đến không người thân hình khẽ run lên, nhìn lấy tay bằng lá, mắt lại không thể ức chế toát ra tham lam, tại cái này trên sông chèo thuyền đưa đỏ, có lẽ hắn cả một đời cũng kiếm lời không đủ một tấm lá vàng tự tiện. Đục ngầu hai mắt hơi hơi hướng phía Ngọc Dương công chúa cong lên, dây đặc sát cơ lại là để hắn lạnh cả người, bịch. Bọt nước văng khắp nơi, người chèo thuyền không có một tia kéo dài, đem này vàng lá cắn ở trong miệng, một cái lý ngư đã đỉnh, liền nhảy vào quần quần giang thủy chi. Khương tiên sinh, có thể hay không nói chuyện, ngữ khí lạnh nhạt, không có một tia tâm tình, liền như là nhiều năm lão hữu, tựa hồ bình tĩnh như vậy một câu, đối phương liền có thể minh bạch chính mình nói tới hàm nghĩa. Công chúa điện hạ, vẫn là mời trở về đi, Khương mộ chính là một giới bãi cỏ hoang, công chúa lại là thiên hoàng quý trụ, người ta ở giữa, không lời nào để nói. Nhìn cái này ung dung giang thủy, nhìn lấy bạn thiên yên ba như có như không, trả lời lại là như thế hứng hở. Này, Khương tiên sinh là đã quyết định đi. Không tại quanh co lòng vòng, một câu nói thẳng, ngữ khí chi đã mang theo một vẻ tức giận, hiển nhiên cho đến nay, còn không có bất cứ người nào cùng hắn nói như vậy, ngươi tuy nhiên tài hoa bộc lộ, nhưng ta là quân, ngươi là dân, ngôn ngữ bất kính, cũng đã là đại tội. Thế nào, công chúa giận từ tâm lên, phải chăng muốn Khương mỗ, dâng lên cái này trên người đầu. Bật cười lớn, hết thể tựa hồ cũng đã không để trong lòng, hoặc là Khương Du có hoàn toàn chắc chắn vị này lãnh diện công chúa, giết không hắn. Tóc dài bay tán loạn, trắng như tuyết hồ cửu đưa nàng yêu nhiều dáng người che đậy giấu đi, như thu thủy đôi mắt hiện lên một tia phức tạp vẻ mặt, trong khoảnh khắc, nhưng lại có một sợi nhàn nhạt đường cong từ bên môi nhếch lên. Khương công tử, chẳng lẽ thật quên, người ta chính là cố nhân. Tay áo dài lắc một cái, một trận cởi mở cười khẽ, nói như thế, công chúa cùng tại hạ, có gì gặp nhau. Công tử đã muốn biết, xoay người nhìn lại liền biết rõ, Ngọc Dương tuy nhiên tài sơ học thiện, nhưng còn không đến mức, lấy công chúa chi tôn, lừa gạt ngươi một cái bố ý để lãng tử. Thanh âm mà, giờ phút này chợt lộ ra đến mức dị thường nhẹ nhàng. Không hề giống trước đó như vậy sắc bén, từng đoạn trí nhớ từ não hải xẹt qua, đột nhiên ánh mắt chi phong mang lóe lên, đột nhiên quay người, một chương xinh đẹp dung nhan đập vào mi mắt, công lực hội tụ nhập hai mắt, dần dần cùng trí nhớ chi này một chương dung nhan ôn hòa. Vẻ tươi cười hiện lên ở khoe miệng, mang theo ba phần kinh ngạc, ba phần kinh hỉ, ba phần nhưng, còn có một phần là Ngọc Dương công chúa cũng chưa từng chú ý tới, này, là một điểm trí tuệ vững vàng tự tin. Nguyên lai là ngươi. Chương 114, nguyên lai là ngươi, một tú mỹ lệ tóc dài tùy phong phất phơ, loan nguyệt liễu mi. Một đôi thu thủy đôi mắt sáng nhìn quanh sinh huy, điều xảo mũi ngọc, má đào đỏ ửng, tích thủy như anh đào môi, như hoa khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, như tuyết ngọc trong suốt da thịt non trạch như nhu mật, dáng người thon dài, phong tư yêu nhã khó tô lại. Tại hạ còn muốn đa tạ công chúa ngày đó một bữa cơm tri ân. Cao ngạo chi ý nội liễm, mắt tựa hồ hiện lên một sợi ấm áp vẻ mặt, bên môi cong lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra đường vòng cung, thanh bào liệt liệt ở giữa thân hình thon dài, luôn từ trong sáng. Ha ha, bản cung ngày đó cùng tiên sinh gặp mặt một lần, tiên sinh cũng không phải như vậy tư thái, cương nghị, yên lặng, lạnh lùng. Chợt nhìn, lại giống như một vị sa trường hán tướng, tiên sinh tốt bản lĩnh à. Nhẹ nhàng cười một tiếng, ngọc thủ hơi hơi che môi son, hai mắt cong cong, liễu mi rung động, như ngọc da thịt trở nên càng phát ra xinh đẹp rung động lòng người, nhưng vừa nói một câu quả thật làm cho Khương Du bắt đầu lo lắng, nôn từ sắc bén, quan sát nhập vi, Ngọc Dương công chúa ngụ ý chính là nói Khương Du tại dấu rốt, từ xưa đến nay lịch triều lịch đại, bo bo giữ mình thần tử chỗ nào cũng có, thượng vị giả cũng phần lớn mở một mắt, nhắm một mắt, nhưng mà có ý hướng một ngày, khi bọn hắn không tại dấu rốt thời điểm, có lẽ cũng là lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Cổ hủ cả đời bo bo giữ mình, tại Tào Ngụy chi thọ hết chết giả, Tào Tháo, Tào Phi đều là đối với hắn tín nhiệm có thừa, Tư Mã Ý cả đời giấu rốt, Tào Mạnh Đức tán hắn chưa đệ nhất tuấn kiệt, Tào Tử Hoàn đối với hắn dẫn là tâm phúc, nhưng liền là một người như vậy, lại sáng tạo Tam Mã Đồng Tào thời đại, mở ra Tam Quốc về tấn lịch sử. Tuy nhiên giờ phút này vì thiên tần, nhưng người nào có thể nói, trước đó không có dạng này sự kiện, Việt Vương Câu Tiễn cũng là một cái thiên cổ lưu truyền điển hình, cho nên đến tận đây một câu, Ngọc Dương công chúa đã toát ra mấy phần liệt nhưng, lộ ra một tia cảnh cáo. Mà Khương Du cũng từ phát giác rất nhiều tin tức, nhưng giờ phút này Khương Du lại không lấy vì hứa, hai tay ôm quyền thi lễ, nói: "Công chúa lời ấy sai rồi, ngày đó Khương Du tay trần mới tàng, tâm bi đau nhức tuyệt, nỗi lòng như chết địch, lời nói cử chỉ tự nhiên cùng ngày hôm nay có chỗ khác biệt, tin tưởng lấy công chúa điện hạ chi trí tuệ, tất nhiên là có thể thông cảm tại hạ tâm nỗi khổ. Nếu như thế, bản cung cũng liền không nói nhiều, ta lần này sở dĩ hội xuất hiện ở đây, lại là cho mời Khương tiên sinh cùng ta trở về." Bóng đêm như mực, thanh lanh thanh tuyến tại bóng đêm quyết tán. Nói ra tối hậu cùng ta trở về bốn chữ thời điểm cũng đã mang lên từng tia dày đặc sắc cơ, phải biết trên cái thế giới này, chỉ có người một nhà mới có thể hợp tác, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật, nếu là không làm được người một nhà, vậy cũng chỉ có thể để hắn đầu một nơi thân một nẻo, trở về địa phủ, chỉ có dạng này người tài năng vĩnh viễn im lặng. Đồng tử hơi hơi co vào, Khương Du có chút ra ngoài ý định, hắn nghĩ không ra dạng này một cái kiểu diễm mỹ lệ nữ tử, mỗi tiếng nói cử động lại có như thế trí kế, nhất cử nhất động cũng cô sẽ vượt qua nam tử tàn nhẫn cùng quả quyết. Thon dài tay trái đã nhẹ nhàng đỡ tại băng lãnh trên chuôi kiếm, bên môi vẫn như cũ treo một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Từ xưa đến nay, Lương Chim chọn một hiền thần trạch chủ, đã đại công tử cảm thấy Khương Du chính là lời thật thì khó nghe, này Khương Du tự sẽ rời đi, công chúa lại là nhất định phải làm đến quyết tuyệt như vậy. Ba ba, một trận thanh thúy tiếng vỗ tay, tốt một cái, Lương Chim chọn một hiền thần trạch chủ, nhưng tiên sinh chớ có quên, cây cối phía dưới, rừng cây chi, thợ săn vĩnh viễn là vận sức chờ phát động. Nhu hòa sắc mặt dần dần thu liễm, một tầng nhàn nhạt lạnh lùng vẻ bao phủ tại như ngọc trên da thịt, trong lời nói, sát khí càng nặng nề, phảng phất giống như vạn mã thực sự doanh. Phảng phất giống như toàn bộ không gian đều là trầm xuống. Công chúa ngụ ý, ngươi chính là vị kia vận sức chờ phát động thợ săn, ngày hôm nay nhất định phải đem tại hạ nhất kiếm phong hầu, mới có thể bảo trụ đại công tử bí mật. Một lời xuất khẩu, khí thế đột nhiên biến ảo, lúc trước là yên lặng không gợn sóng tiếng hồ, giờ phút này lại đột nhiên chuyển hóa làm sắc bén, bá đạo kiếm phong, nhất kiếm nơi tay, đại sát tứ phương, phong duệ chi khí, đem cái này nặng nề bí thế, sinh sinh phá thể, vẽ làm hai nửa, ngay tại cái này phá vỡ không gian chi, một màn kia gào thét phong duệ, trực chỉ đối diện giai nhân. Nếu như thế, liền trách không được bản cung, ngày hôm nay liền lấy trôi kiếm này hàng phục ngươi cái này lãng tử. Tinh tế tay phải huy động, một đạo vô hình tưởng tựa hồ ngay tại chỗ dâng lên, dậu thùng tình hồ cựu không gió mà bay, đem một màn kia sắc bén kiếm khí chậm chậm hóa giải, lại một lần nữa mở miệng cũng đã tranh phong tương đối, trường kiếm nắm chắc, đã phát ra trận trận bù bù. Công chúa khăng khăng muốn như thế, Thương Du không lời nào để nói, vậy tại hạ có một lời, nếu là tối nay tại hạ thua sẽ bỏ mặc công chúa xử trí, nếu là ở hạ may mắn doanh công chúa một chiêu nửa thức, như vậy thì mời công chúa đặt ở hạ rời đi như thế nào? Ánh mắt thanh tịnh, thanh âm thanh lãnh, nhưng lại có thể phát giác một vòng nhàn nhạt không thể làm gì. Vung tay háo một cái khí thế lần nữa kéo lên. Khương Du, ngươi cho rằng giờ này khắc này ngươi còn có cùng bản cung có kẻ mặc cả chỗ trống? Cười khẩy, hiển nhiên đối với Khương Du lời nói này cảm giác cực kỳ hoàn diệu. Thế nào, công chúa đối với mình kiếm thuật như vậy không có tự tin sao? Công chúa sư xuất danh môn, tại hạ lại chỉ là một cái giang hồ thảm mãng, công chúa lại như vậy sợ đầu sợ đuôi, phải chăng có chút buồn cười? Ánh mắt lưu chuyển, Khương Du trên mặt đã có một sợi dễ cận. Mắt phượng trừng một cái, ngươi cho rằng ngươi kế khách tướng đối bản cung hữu dụng không? Hữu dụng vô dụng, lại đều muốn thử một lần, tại hạ chỉ vì cầu được một đường sinh cơ kia. Tốt, mời, keng, keng. Trường kiếm tiêu khẽ, đen nhánh bóng đêm, trong lúc đó lóe ra hai đạo trong trẻo ngân quang, xa xa tương đối, một cái giống như núi cao nguy nga bất động, một cái giống như đại dương yên lặng uy mắng, nhưng chỉ cần nhất động chính là lực như vạn quân, cùng lãng đảo thiên. Keng, thân hình như điện, một cái thanh ảnh, một vòng tử mẫn, ngay tại cái này hẹp dài không gian chi, tới lui, trong nháy mắt hai thanh trường kiếm đã giao tiếp mấy cái sẽ cùng, tia lửa tung tóe, nhưng không nhìn thấy rõ ràng bóng người, chỉ nghe được chậm chậm sông trên nước, sạch xanh xanh khinh chu trì, tiếng va chạm càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Giang giác, nữ tử kiếm tẩu khinh linh, vô ảnh vô hình, vô pháp nắm lấy, nam tử kiếm pháp trầm ổn, cương nghị, nhưng lại không mất quỷ biến, thường thường nhẹ nhàng nhất kiếm như thương ứng tiên phát chế nhân, này một lần trầm ổn liền trong nháy mắt tan biến tại vô hình, trong trẻo trường kiếm trong chốc lát biến mất tại tĩnh mịch hắc ám chi, mượn u ám bóng đêm, trường kiếm hóa thành đêm tối u linh, ra bất ngờ, thẳng vào chỗ yếu hại. Cách đương, nữ tử giống như vũ giả, mỗi một kiếm đều là như thế ưu nhã, lạnh nhạt, xinh đẹp, cơ hồ khiến người như si như say, nhưng chính là như vậy một chi ưu mỹ vũ đạo, thường thường giấu giếm dày đặc sắc cơ, nam tử như chiến tướng đại khai đại hợp. Thẳng tiến không lùi, chỗ đến chém tướng đoạt cờ, thiên quân đích dịch, nhưng cao ngạo cùng bá đạo ở giữa, lại ảnh tàng lấy một nét khó có thể phát hiện quỷ kế, binh vô thường thế thủy vô thường hình, mạnh mà bày ra chi lấy yếu, có thể mà bày. Ra chi không thể, binh giả quỷ đạo dã, này quỷ dị sát cơ khiến người ta khó mà phòng bị. Chương 115, đêm, vẫn như cũ mang theo vài phần dày đặc khí tức, nặng nề cùng kiểm chế như cũ không có tán đi, nước sông quần quận vẫn như cũ đã hình thành thì không thay đổi quần quận hướng đông mà ra, duy một lấp lóe không yên cũng là này như mực dưới màn đêm, khó mà nắm lấy kiếm ảnh, thanh ảnh cùng tử ngấn tương giao. Kiếm khí cùng kiếm khí tướng mổ, hàn phong lạnh thấu xương chi, nội kinh tạo thành trùng kích ngay tại lần này lần chuyển đổi ở giữa, như lôi đỉnh hướng bốn phía khuyết tán ra. Sông trên nước, truyền đến từng đợt vang dội tiếng oanh minh, từng vòng khí kình, hình thành có thể thấy được khí lãng, nguyên bản bình tĩnh giang thủy bị cái này không thể địch nổi lực lượng khổng lồ nhấc lên, giữa không trung nổ vang. Ầm ầm, này nhìn như nhỏ bé một chiếc thuyền con ngay tại cái này cuồng phong bạo vũ chi nguy nga bất động, đột nhiên nổ tung giang thủy đã cái này thuyền nhỏ che lấp, vô số thủy long phóng lên tận trời, cao ngẩng đầu, phun ra mãnh liệt lực lượng, phóng lên tận trời, nhưng lại tại trong khoảnh khắc mang theo khai sơn liệt thạch chỉ vì bỗng nhiên giáng xuống. Cái này tiên quân chi lực, nện ở phía trên, có thể trong khoảnh khắc để một nhất lưu cao thủ đứt gân gãy xương, kiếm khí bốn phía ở giữa, hộ thể chân khí, lại là muốn toàn diện bung ra, không phải vậy chỉ cần có chút sai lầm, cự đại thủy lưu nện vào thiên linh bách hội chỗ, đó chính là một mệnh ô hô kết quả. Cự đại tiếng oanh minh vẫn không có ngừng, nguyên bản bình ổn thuyền nhỏ bắt đầu ở cái này mạnh mẽ khí chẳng chi, kịch liệt xoay tròn đến, kiếm ảnh giao thoa, âm vang có tiếng, khí kinh phát ra đã đến cực hạn, hai người đầu để đến huyệt bách hội chỗ. Dần dần dâng lên từng sợi có thể thấy rõ ràng màu trắng mờ mịt, đây là nội lực vận chuyển tới cực hạn tiếp cận tự thân tiếp nhận giới hạn dấu hiệu. Giờ phút này có thể nói là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, võ giả coi trọng thiên nhân hợp nhất, sách ngộ thiên nói, lại có quan tâm lấy chiến dưỡng chiến, lấy huyết tế kiếm, giờ phút này hai người đều là tổn lấy buông tay đánh cược một lần cái này tâm, nhưng là giữa hai người nhưng không có một tia đến chết mới thôi quyết tuyệt chi khí, còn nữa giữa hai bên tu vi thế lực ngang nhau, kiếm khí luân chuyển chi, lại là tiến bảo, này viễn hoặc khó hiểu thiên đạo chi cảnh. Võ học chỉ là chiêu thức chuyển đổi, phương pháp chuyển biến, đơn giản giải thích cũng là không ngừng cải biến thân thể vận động phương thức, tổ hợp thành có mạnh đại sát thương lực phương thức công kích, từ đó đạt tới đánh giết địch nhân mục đích, mà võ đạo thì là chiêu thức cùng cảm ngộ kết hợp, đối dòng nước, đối không khí, đối hướng gió biến hóa cảm giác, đối nội kinh vận dụng cho khống chế, khi đây hết thể trở nên thông thạo, chính là cùng thông hiểu đạo lý thời điểm, chính là đối võ đạo. Sơ quy môn kính, một trận đánh nhau. Liên tại dạng này một mảnh quái dị bầu không khí chi, thời gian dần qua diễn hóa thành là một loại đối đạo giao lưu, cái này một cũng không phải là mỗi một cái học võ người đều có thể làm được, vũ lực thế lực ngang nhau, tâm không có cửu hận, đồng thời đều là võ đạo tư chất tuyệt hảo thiếu niên thiên tài, cái này sở hữu nhân tố muốn tụ hợp lại cùng nhau, nói một câu trăm năm khó gặp một lần, cũng là không đủ. Nguyên bản cấp tốc lấp lóe kiếm mang vừa ẩn đi, vừa rồi khuấy động cuồng bạo kiếm khí, dần dần trở nên mượt mà, tâm cảm ngộ biến đổi đến thông thấu, một tầng nhàn nhạt màu bạc mờ mịt bao phủ phía dưới, nguyên bản bạo liệt giang thủy cũng an tĩnh lại. Nếu có người ở đây quan sát lời nói liền sẽ phát hiện, thanh ảnh cùng tử ngấn thời gian dần qua trở nên rõ ràng, thậm chí bắt đầu trở nên chậm chạp, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, tại lúc này giống như có lẽ đã thành nói xuông, giờ này khắc này, giữa hai người giao thủ, kiếm pháp ở giữa lẫn nhau chuyển hóa, đã càng ngày càng gần giống như hậu thế thái cực kiếm pháp. Nếu là Yến Hoàng giờ khắc này ở một bên quan chiến, cũng nhất định sẽ giật nảy cả mình, mặc dù lấy Yến Hoàng hai đời làm người, võ đạo tu luyện cực kỳ thần tốc, cũng chưa bao giờ tại đại đạo cảnh giới cảm giác ngộ như thế lâu dài thời gian, nói thí dụ như, đồng dạng là một bộ bát cực quyền, người mới học cùng luyện tập 10 năm lão thủ so sánh, chính là có khác biệt lớn, bất luận ngươi tân nhân làm sao biến hóa chiêu thức, cái sau vẫn như cũ có thể đánh bại ngươi. Còn nữa, nếu là cùng một vị luyện tập cả một đời lão quyền sư so sánh, mặc dù ngươi là một vị tuổi trẻ lực người cường tráng, nhưng vị lão giả kia vẫn như cũ có cơ hội đánh bại ngươi. Đây chính là theo thời gian tích lũy, đối võ đạo linh ngộ, tuy nhiên vô ảnh vô hình, nhưng lại là thay đổi một cách vô tri vô giác, nhưng là giờ phút này Khương Du cùng Ngọc Dương công chúa tình huống như vậy, liền giống với vượt qua thời gian trói buộc, tìm tới một đầu thông thiên chi lộ, chỉ cần trong lúc này tránh cho tẩu hỏa nhập ma, tâm thần hỗn loạn, đó chính là tránh thức võ học con đường, một ngày nàng giảm. Giang giác, một đạo màu bạc điện quang không hề có điểm báo trước bay thẳng mà xuống, như lợi kiếm, đem cái này âm u bầu trời đem ngạnh sinh sinh đánh nát, một màn kia lóa mắt cực quang đem cái này kiểm chế hắc ám, tại trong tích tắc xua tan, nguyên bản yên tĩnh rừng cây cũng tại cùng thời khắc đó, trở lại huyên náo, xoe xẹt, nhẹ nhàng giòn băng, tại hai người tâm tựa hồ lại thứ gì dao động, cũng chính là lấy một vòng mạnh mẽ thiên uy chi lực, đem giữa hai người nguyên bản càng ngượng. Mà đạo cảnh chi ý vô tình đoạn, nhưng giờ phút này hai người cũng đã minh, lần tiếp theo, chỉ có cơ duyên vừa đến. Vô phong cảnh giới liền nhất định là nước chảy thành sông. Công chúa, như thế nào? Này, thiên sinh, lại như thế nào? Đồng dạng nhàn nhạt mỉm cười, chỉ bất quá, nam tử lộ ra cơ trí, nữ tử lộ ra ôn nhu, đạo cảnh dư vị, còn không có hoàn toàn tán đi, hai người tinh khí thần, còn có từng tia phù hợp, đây là một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời cảm giác kỳ diệu, giang thủy chi, lại đều khiến cho hai người lấy được chỗ ích không nhỏ. Bang, màu tím thân ảnh lóe lên, trong trẻo kiếm tích đã vững vàng gác ở Khương Du trên cổ, Ngọc Dương mắt lại khôi phục ngày xưa thanh lãnh cùng cao ngạo. Trên thân khí chất tựa hồ vẫn như cũ là như vậy cao không thể chạm, xa không thể chạm, tiên sinh, trận này, ta thắng. Ha ha, trận này liều thông quái, trận này, thắng được xinh đẹp. Một trận cởi mở cười to, chỉ là tại thắng được hai chữ bên trên, tăng thêm ngữ điệu, nghe vào Ngọc Dương công chúa thai lại là mỗi một nói mỗi một ngữ đều mang một tia nhàn nhạt ý trào phúng, ánh mắt sự lạnh lùng kiêu ngạo vẻ lóe lên. Như vậy, tiên sinh ý như thế nào? Đã, trước đó có lời, như vậy Khương Du liền tất nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mặc kệ quá trình như thế nào, cuối cùng đều là công chúa điện hạ thắng. Tại hạ tự nhiên có chơi có chịu. Kiếm đã vào vỏ, nhuệ khí đã nội liễm, giờ khắc này Khương Du vẫn như cũng là cái kiêu ngạo cốt tự nhiên thanh y liệt sĩ, Ngọc Dương vẫn như cũng là cái kiêu cao quý xinh đẹp tần quốc công chúa, giờ khắc này ai cũng sẽ không nghĩ tới, hai người này đã là đương thời nhất lưu cao thủ. Lần này, Vương Minh sở tác sở vi lại có sai lầm, tiên sinh việc làm cũng không phải không có lý, nhưng bản cung ở đây quên bảo tiên sinh một câu, công chúa xin nói rõ, trung thần không sự tình hai người, nếu là chủ công có lỗi, làm thần tử người, nên cực lực quên đủ, nếu là lại có lần tiếp theo, một trận hồi lâu chờ mặc. Khương Du thật lâu không nói tiếng nào, ánh mắt quang thiểm động, tựa như đang tự hỏi cái gì, Ngọc Dương công chúa cũng chỉ là lặng lặng nhìn lấy đây. Hết thệ cũng không có đi đã quấy rầy hắn. Thật lâu, Khương Du ngẩng đầu, cùng Ngọc Dương công chúa này tú mỹ đôi mắt nhìn nhau, tựa hồ giờ khắc này hai người đều đang mở cái này kia ý tưởng này, hiểu biết lẫn nhau nội tâm thế giới, sau một lát, nhìn nhau cười một tiếng. Ba, vỗ tay vì thể. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.